Chương 76, phế bỏ, thu được. Đạp đạp đạp. Một trận nhẹ nhàng cước bộ tại trong thông đạo quanh quẩn, Tô Mị đang đong đưa thân thể mềm nhẹ, mồ hôi hột trong suốt rơi xuống, hưng phấn chạy đi, bởi vì thông đạo đi Thanh Long Hoa Viên, đã ngay trước mắt. Chỉ cần mở đạo môn này, chẳng khác nào nàng thông qua khảo hạch, trở thành hạch tâm đệ tử, chính yếu chính là, nàng phi thường muốn nhìn thất thải hoa, ngay thế giới ở phía sau cửa này. Chi? Nương theo một tiếng thanh âm nặng nề xẹt qua, đại môn rất nặng này bị Tô Mị chậm rãi đẩy ra, nhất mặt ánh dương quang chiếu xuống, khiến Tô Mị không khỏi nhắm hai mắt lại, cảm thụ được khí tức ấm áp đập vào mặt mà đến. Chỉ bất quá nàng lần thứ hai mở hai mắt ra, hình ảnh thấy trước mắt, nguyên bản gương mặt đang vui vẻ, trong nháy mắt liền đọc lại, đổi là một cổ kinh hãi nồng nặc. Tại cách đó không xa, nam út sấp một người, cái người này mặt mày đầy tiên huyết, đang đau khổ chống đỡ thân thể, muốn bò lên, mà vị này vậy mà là minh chủ Dực Minh, Tư Đồ Vũ. Phúc! Chỉ bất quá Tư Đồ Vũ còn chưa đứng dậy, một cước có lực, liền hung hăng dẫm trên người hắn, cường đại lực lượng, có thể khiến hắn bị đạp sâu xuống phía dưới, đầy một ngụm lớn tiên huyết phun ra. Vị đạp Tư Đồ Vũ kia, chính là kiếm đạo minh minh chủ Kiếm Phong Nhất, mà ở bên cạnh Kiếm Phong Nhất, còn đứng một người, chính là thiên hạ minh minh chủ, La Võ. Các ngươi làm gì vậy? Nhìn thấy một màn như vậy, Tô Mỹ kinh hãi đồng thời phẫn nộ không ngớt. A, đây không phải đệ nhất tiểu Mỹ nữ nội môn ta, Tô Mỹ sư muội sao? Nhìn Tô Mỹ, La Võ hưng phấn nở nụ cười. Tô Mỹ, chạy mau, bọn họ đã liên thủ, là muốn nhằm vào Dược Minh ta. Nhìn thấy Tô Mỹ, Tư Đồ Vũ hô to lên. Câm miệng cho ta. Nhưng mà vừa dứt lời, Kiếm Phong Nhất vừa một cái đá mạnh, một cước này hung hăng đá vào bụng Tư Đồ Vũ, đau quá khiến hắn cuộn mình thành một đoàn, nói không ra lời. Các ngươi hai người thằng khốn này. Đối mặt tất cả trước mắt, Tô Mỹ có thể nào lại chạy trốn, phẫn nộ liền vọt tới. Nhưng mà nàng chỉ là linh vũ bắt trọng, thế nào có thể là đối thủ Kiếm Phong Nhất cùng La Võ, rất nhanh liền bị hai người chế phục, chỉ bất quá bọn họ cũng không có thương tổn Tô Mỹ, chỉ là xuất ra dây thừng có tính chất đặc biệt, đem Tô Mỹ trói lại. Các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Tô Mỹ phẫn nộ gào thét, mặc dù nàng cùng Tư Đồ Vũ, không thân mật giống Sở Phong vậy, nhưng là bằng hữu cực kỳ không tệ, thấy Tư Đồ Vũ bị hai người ngược đãi như vậy, nàng thực tại không đành lòng. Hắc hắc, Tô Mỹ sư muội đừng kích động, chúng ta bất quá là muốn cho Dực Minh thành viên các ngươi, tất cả đều nằm ở chỗ này mà thôi. Nếu như ta nói như vậy ngươi còn không rõ, ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, năm nay khảo hạch, Dực Minh thành viên toàn bộ thất bại. Kiếm Phong Nhất mỉm cười nói. Thang khốn, các ngươi đây là phạm quy, chờ sau khi khảo hạch kết thúc, ta sẽ nói cho tỷ tỷ ta biết. Ta sẽ cho các ngươi trả giá thật lớn. Ha ha, Tô Mỹ cô nương, ngươi vậy cũng quá xem trọng tỷ tỷ ngươi rồi. Ta thừa nhận, ở bên trong nội môn chúng ta là sợ nàng, thế nhưng chờ chúng ta trở thành hạch tâm đệ tử, nàng còn quản được chúng ta sao? La Võ không cho là đúng. Được, lời này là ngươi nói, chúng ta đây sẽ chờ xem. Tô Mỹ tàn bạo nói. Ngươi không cần đem tỷ tỷ ngươi ra làm ta sợ. Chúng ta cũng biết ngươi tại giải đất hoạch tâm này có rất nhiều bằng hữu, nhưng là chúng ta nếu đã quyết định làm như vậy, tự nhiên sẽ không sợ ngươi cùng tỷ tỷ ngươi. Kiếm Phong Nhất khinh thường nói. Sau đó, đệ tử lục tục thông quan tiến vào Thanh Long Hoa Viên, nhưng phạm là đệ tử Dực Minh, đều lọt vào Kiếm Phong Nhất cùng La Võ hành hung. Tới cuối cùng, Dực Minh lần này tham gia khảo hạch 12 người chỉ có 11 người tới. Tất cả đều thua trong tay Thiên Hạ Minh cùng Kiếm Đạo Minh. Tô Mỹ mấy người ngoại ý muốn chính là, Thiên Hạ Minh cùng Kiếm Đạo Minh thành viên, vậy mà toàn bộ đi qua địa cung, mà ngay cả thành viên Linh Vũ thất trọng, cũng tất cả đều đi qua, đồng thời tốc độ thông quan đều rất kinh người. Mà giờ này khắc này, Thiên Hạ Minh cùng Kiếm Đạo Minh thành viên, đang luân phiên vũ nhục Dực Minh thành viên, hầu như từng Dực Minh thành viên mặt mũi đều đã bầm dập. Vết thương đầy người, nhưng không có một người nào la lên, mà là cắn chặt cam chịu đựng đối phương ngược đãi. Ôi chao, kỳ quái, thế nào cái tiểu tử kia còn không có thông quan? Sẽ không là thất bại chứ hả? Nhìn thông đạo, đại môn đến nay chưa có mở ra, là võ có chút thất vọng. Hắn tốt nhất là thất bại, bằng không ta sẽ khiến hắn trở thành người thảm nhất. Kiếm Phong Nhất hử lạnh nói. Các ngươi hay nhất là bây giờ buông chúng ta ra, sau đó quỳ xuống đất dập đầu, nhận sai cầu xin tha thứ cho chúng ta, bằng không chờ Sở Phong đến đây, hắn nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Tô Mỹ tàn bạo nói, lúc này nàng thực sự là phẫn nộ tới cực điểm rồi. Nhìn đông bọn mình, cả đám bị người đánh thảm như vậy, nàng thật là muốn giết người mà. Ác, nguyên lai tiểu tử đó là Sở Phong, Tô Mỹ sư muội. Ngươi tựa hồ đối với Sở Phong này rất có tín tâm à, các ngươi hai người không phải một lòng chứ. Thấy thế, La Võ cười hì hì đi tới một bên Tô Mỹ. Bọn họ hai người tự nhiên là một lòng, tiểu tử đó là người trong lòng của Tô Mỹ. Kiếm Phong Nhất ở bên nói rằng, thiệt hay giả, Tô Mỹ sư muội ánh mắt của ngươi cũng quá tệ đi à, thế nào lại coi trọng một tiểu tử yếu nhược như vậy? Coi trọng hắn còn không bằng coi trọng ta n, hắc. La Võ ngồi xổm xuống, cư nhiên lấy tay nâng cằm Tô Mỹ lên. Cô ngay, ngươi dám đụng ta, ta ngày sau nhất định gọi tỷ tỷ ta giết ngươi. Phải, nhìn hình dạng ngươi bây giờ, chỉ sợ ta đối với ngươi làm cái gì, ngươi cũng sẽ đối tỷ tỷ ngươi nói ta nói bậy à. Bất quá ngươi cũng đừng sợ, ta bất quá là muốn hôn ngươi một cái mà thôi, đến đây cưng. Để ta thưởng thức một chút vị đạo của ngươi. La Võ đầu tiên là liếm liếm môi, sau đó há mồm, miệng rộng giống như lửa, liền hướng phía gương mặt trắng nõn của Tô Mỹ hôn tới. Muốn chết. Còn không đợi hắn đụng tới Tô Mỹ, một tiếng gầm lên như sấm sét nổ vang vậy, chỉ thấy một đạo tật phong thổi qua, Sở Phong liền như quỷ mị xuất hiện ở tại bên cạnh La Võ. Ô Sở Phong một bàn tay giống như ương chảo, hung hăng chụp lấy cái cổ La Võ, trực tiếp đưa hắn đè xuống mặt đất. Muốn hôn hả? Ta cho ngươi hôn, con mẹ nó cho ngươi hôn. Đem La Võ đè trên mặt đất, Sở Phong giơ tay trái lên, nắm trưởng thành quyền, hướng miệng La Võ bàng bàng phanh liên tục mấy quyền qua đi, La Võ đã là miệng đầy tiên huyết, môi miệng hàm răng đều nát, cảm rất ra, há mồm liền muốn thổ huyết. Nuốt trở lại cho ta. Thấy thế, Sở Phong nộ quát một tiếng, bàn tay to liền gắt gao đè miệng La Võ lại, mặc cho La Võ có dây rủa cũng là vô dụng, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đem một ngụm máu loãng cùng hàm răng, toàn bộ nuốt xuống. Cái này bốn. Người này. Mà nhìn cách đó không xa Sở Phong cùng La Võ, cái này khiến người của Thiên Hạ Minh cùng Kiếm Đạo Minh sợ hãi, mà ngay cả Kiếm Phong Nhất cũng là thần tình đại biến. La Võ là cái gì thực lực, hắn phi thường rõ ràng, chính là linh vũ cửu trọng, đồng thời nắm giữ huyền công cùng với tứ đoạn vũ kỹ, nếu không hai người hắn cũng không có thể nhẹ nhàng như vậy, liền đem Tư Đồ Vũ đánh bại. Thế nhưng dù là La Võ mạnh mẽ như thế, tại trước mặt Sở Phong cũng không hề chống đỡ được, đây nói rõ cái gì? Cái này hơn phân nửa nói rõ thực lực Sở Phong, phải hơn xa La Võ. Mà ngay khi mọi người ngây người ra, Sở Phong đống nhiên đứng dậy, nhìn La Võ, không ngờ cả miệng sùi bọt mép, nhãn cầu trợn lên, chết ngất rồi. Lúc này Sở Phong, khuôn mặt băng lãnh, mắt bắn hàn quang, toàn thân đều tản ra một cổ hàn khí, hắn liếc một cái làm cho mọi người cực sợ, lạnh run. Tiểu Mỹ, muốn xử lý như thế nào đám người này? Phế bỏ. Thu được. Chương 77. Cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Sở Phong từng bước một hướng Kiếm Phong Nhất mấy người tới gần, hắn tử bào không gió tự động, hắn hai mắt hàn khí bức người, toàn thân tản ra thấu xương sát ý, giống một tôn sát thần. Đối mặt Sở Phong như vậy, Thiên Hạ Minh cùng với Kiếm Đạo Minh mọi người, đều là sợ đến liên tục lui về phía sau, có nhiều người, thậm chí hai chân mềm nhũn ngã xuống đất, lăn ra muốn chạy trốn. Chỉ có Kiếm Phong Nhất đứng ở tại chỗ còn chưa lùi bước, hắn không phải không muốn chạy, chỉ là không thể chạy, thân là Kiếm Đạo Minh Minh Chủ, hắn có thể nào trước mặt thủ hạ, làm ra chuyện mất mặt như vậy. Thế nhưng lúc này Sở Phong gây cho hắn cảm giác áp bách, đích xác là khiến hắn cảm thấy bất an, nhất là nhìn phía sau Sở Phong, La Võ bi thảm không gì sánh được, hắn biết mình sợ rằng hơn phân nửa phải giữ nhiều lành ít. Sở Phong, ngươi muốn làm cái gì? Kiếm Phong nhất kinh hoàng nói. Bởi vì lúc trước Tô Mỹ câu kia hàm nghĩa phế bỏ, thực sự khiến hắn cực sợ. Kiếm Phong nhất, ta đã nói qua với ngươi, đừng cho ta tại đây Thanh Long Hoa Viên nhìn thấy ngươi, bằng không ta sẽ đánh cho mẹ ngươi đều không nhận ra ngươi. Sở Phong nhàn nhạt mỉm cười, tiếp tục hướng Kiếm Phong nhất tới gần, thế nhưng khi Kiếm Phong nhất thấy, vẻ mỉm cười Sở Phong này, cũng là rất lánh khóc vô tình. Muốn phế bỏ ta, ta cũng muốn nhìn, ngươi có hay không thực lực này. Nhìn thấy mình đã không có đường lui, Kiếm Phong nhất thẳng thắn nổi giận gầm lên một tiếng, không chỉ không có lùi bước, trái lại chủ động xuất kích, muốn một chiêu tiên phát chế nhân. Hắn rút ra huyền thiết kiếm phía sau, hàn quang lóe ra, hướng Sở Phong một trận đâm loạn, mấy đạo linh khí này ngưng kết thành kiếm khí bay vút ra, giống lưu tinh xuất phá trường không, phát sinh siêu siêu vài tiếng, dẫm dạp, hầu như phong bế phía trước Sở Phong. Cái này không có thể là kiếm pháp đơn giản như vậy, mà là một loại tứ đoạn vũ kỹ, đồng thời Kiếm Phong nhất xuất thân thế gia sử dụng kiếm, càng đem vũ kỹ này phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Không hổ là minh chủ, không ngờ đem lưu tinh kiếm pháp, thi triển đến trình độ như vậy. Nhìn thấy kiếm khí giống như lưu tinh phá không, kiếm đạo minh đệ tử trong lòng vui mừng, giờ khác này bọn họ nội tâm vốn sợ hãi đến mức tận cùng, phảng phất gặp được hy vọng. Đột nhiên nghĩ, hay là mình chủ mình, có thể đánh bại Sở Phong giống sắt thần này. Hai anh, chỉ bất quá, khi kiếm khí rậm rạp, đến trước người Sở Phong, chỉ thấy Sở Phong ý niệm khẽ động, thân thể hắn liền bao trùm trong một tầng lôi quang nhàn nhạt, mà khi kiếm khí kia đụng tới lôi quang, dường như cây gỗ đụng vào vách sắt, đều gây nát bấy, tiêu tán không còn. Cái này bốn. Một màn này đừng nói người bên ngoài. Ngay cả Kiếm Phong nhất cũng là thất kinh, hắn lưu tinh kiếm pháp đã tu tới đại thành, dù là nguyên vũ cảnh cao thủ, đối mặt hắn chiêu này cũng không thể sơ ý, bằng không sẽ bị thương nặng, thế nhưng lúc này lại bị Sở Phong hời hợt mà hóa giải, thậm chí ngay cả cước bộ, cũng không thể ngăn cản. Ta cũng không tin. Kiếm Phong nhất hạ quyết tâm, kiếm phong vừa chuyển, mấy đạo kiếm khí bay tán loạn dựng lên. Chỉ bất quá lúc này đây cũng không có tập trung một mình Sở Phong, mà là nhắm ngay Tô Mị phía sau Sở Phong. Muốn chết? Thấy thế, Sở Phong mày kiếm chồng ngược, liền vung tay lên một đạo lôi điện tự bản tay hắn bắn ra, giống như lôi điện trường tiên, đem kiếm khí kia toàn bộ phân thoái. Sau đó Sở Phong vừa vung lên, lôi điện trường tiên này liền hung hăng đâm về hướng Kiếm Phong nhất. Ngưng vật hóa hình. Người này đã nắm giữ ngũ đoạn vũ kỹ. Kiếm Phong nhất thất kinh, có thể đem linh khí ngưng tụ thành vật phát ra bên ngoài cơ thể. Loại thủ đoạn này đại bộ phận vũ kỹ đều có thể. Thế nhưng như Sở Phong vậy, đem linh khí hóa thành thực chất như lôi điện, hoàn toàn tiếp cận thủ đoạn bản thể. Cái này cũng chỉ có ngũ đoạn vũ kỹ mới có thể làm được. Đáng hận, người này đến tột cùng là ai? Giờ khắc này, hắn rốt cục mới biết Sở Phong lợi hại. Thế nhưng đối mặt với lôi điện trường tiên quét ngang đến, hắn không còn dám suy nghĩ nhiều, vội vàng vung huyền thiết kiếm trong tay, ngăn trở Sở Phong một kích này. Online mới nhất ở. Sang lang lang. Nhưng mà lôi điện trường tiên đã sớm tới, trong lúc đó chỉ thấy hỏa hoa vang khắp nơi, kiếm phong nhất trong tay huyền thiết kiếm, cư nhiên bị cắt thành hai đoạn, cùng lúc đó trường tiên đã hung hăng quất lên trên người kiếm phong nhất. A. Một roi này, trực tiếp đem kiếm phong nhất đánh văng ra mấy thước có hơn, mọi người thấy rơi xuống đất, hắn phần eo xuất hiện một đạo vết thương máu chảy đầm địa, thậm chí thấy cả xương trắng. Ba ba ba. Cũng đúng lúc này, Sở Phong vừa liên tục huy động lôi điện trường tiên, tại trên người kiếm phong nhất quất loạn một trận, không chỉ có đem kiếm phong nhất quất đến huyết nhục không rõ, mà ngay cả cánh tay cũng là tươi sống chặt đứt. Nếu không phải kiếm phong nhất còn có một hơi thở, mọi người thực sự hoài nghi, hắn là đã chết, thế nhưng dù là không chết, thương thế như vậy chỉ sợ cũng phải tỉnh dưỡng chí ít 5-3 năm, bằng không đừng mơ tưởng khỏi hẳn. Sở Phong sư huynh, chúng ta sai rồi, bỏ qua cho chúng ta a. Đột nhiên, kiếm đạo minh đệ tử toàn bộ quỳ xuống, ngay cả minh chủ nhà mình đều bị đánh thành dáng dấp như vậy, bọn họ hoàn toàn có thể nghĩ đến mình sẽ là cái hạ chẳng gì, nhất là Sở Phong này hạ thủ rất ngoan độc, bọn họ không chút nghi ngờ, người kia sẽ đưa bọn họ tươi sống đánh chết. Sở Phong đại gia, cầu ngài tha chúng ta một con đường sống, chúng ta sau này cũng không dám nữa cùng Dực Minh ngài là địch. Cùng lúc đó, thiên hạ minh thành viên cũng toàn bộ quỳ xuống, đồng thời cũng hướng Sở Phong dập đầu nhận sai, bọn họ cũng là thực sự sợ, đối mặt Sở Phong như vậy, bọn họ nếu như không sợ mới là lạ. Nếu như cầu xin tha thứ cùng nhận sai mà hữu dụng, như vậy toàn bộ người phạm sai lầm, vậy đều có thể khỏi bị trách phạt rồi. Ta hôm nay chỉ là muốn nói cho các ngươi biết, người đối với bên người Sở Phong ta hạ thủ, phải xuất ra cái giá thật lớn. Chỉ bất quá mặc cho mọi người làm sao cầu xin tha thứ, Sở Phong khuôn mặt lại không có một tia động dung, đột nhiên con ngươi hắn co rụt lại, trong tay lôi điện trường tiên liền lần thứ hai tê giống lên. A5. Trong lúc nhất thời, tại trong thanh long hoa viên đây kêu thảm thiết không ngừng, hầu như không có một người nào có thể chịu qua Sở Phong một roi, thế nhưng Sở Phong đối với mỗi người, chí ít đều quất trên 10 lần. Dù cho đối phương chết ngất từ lâu, nhưng Sở Phong cũng sẽ không lưu thủ chút nào. Sở Phong, được rồi. Rốt cục, Tô Mỹ mở miệng, nhìn đám kia huyết nhục mơ hồ không rõ, mặc dù nàng trước đó phẫn nộ, đối bọn họ hận thấu xương, thế nhưng lúc này cũng là không dậy nổi một tia oán khí, ngược lại còn có một tia đồng tình. Mà khi Tô Mỹ mở miệng, Sở Phong cũng tự nhiên là ngừng tay. Hắn cùng với Tư Đồ Vũ bọn họ cũng không giao tình gì, cho nên như vậy đối đãi Kiếm Phong Nhất mấy người, ngoại trừ cùng Kiếm Phong Nhất có chút ân oán cá nhân ra, chỉ là muốn giúp cho Tô Mỹ hết giận. Chỉ bất quá, so với Tô Mỹ, Tư Đồ Vũ mấy người cũng chỉ có hết hồn, hắn rốt cục biết Sở Phong lúc đầu đối với hắn là thực sự lưu thủ, nghĩ cũng vì lúc đầu đối với Sở Phong khiêu khích mà cảm thấy sợ. Bởi vì cùng vị này so sánh, hắn vô luận là thực lực hay thủ đoạn, đều có vẻ như vậy bất kham. Người gia hỏa này, nguyên lai đã sớm đi qua địa cung, nhưng vì sao không ở chỗ này chờ ta, chẳng lẽ linh dược này, đối với ngươi lại trọng yếu như vậy? Ngươi nếu là đến chậm một bước, ta sẽ bốn. Lúc được Sở Phong mở trói, Tô Mị có chút oán giận, bởi vì nàng nghĩ... Sở Phong hơn phân nửa là ngắt lấy linh thảo trong thanh long hoa viên. Hắc, ngươi chờ một chút. Mà đối với Tô Mỹ hoán giận, Sở Phong cũng không phản bác, trái lại còn cười hắc hắc, nhảy vào xa xa trong rừng. Chỉ bất quá khi hắn lần thứ hai xuất hiện, Tô Mỹ biểu tình cũng trong nháy mắt đọc lại. Chương 78, Thiên Phú Chắc Thí. Lúc này Sở Phong, trên mặt lộ vẻ tươi cười sán lạ, phi thường ấm áp. Ấm áp đủ để đem người trong lòng hòa tan. Nhưng lúc này hấp dẫn mắt người ta nhất, cũng là tay phải Sở Phong, ở nơi đó hắn nắm một cây hoa tươi, phi thường xinh đẹp, bởi vì hoa này có 7 cánh hoa, từng cánh hoa đều có màu sắc bất đồng. Tại ánh dương quang chiếu dọi xuống, phi thường xinh đẹp, phảng phất bao trùm một tầng thất thải quang hoa nhàn nhạt, chung quanh còn quanh quẩn mấy con bướm đang bay lượn, có thể thấy được hoa này là thơm cỡ nào. Thất thải hoa, cực kỳ rất thưa thớt, chỉ có thể dựa vào cơ duyên mới có thể gặp được thất thải hoa, lúc này tại trong tay Sở Phong lại có một cây thật lớn. Linh dược với ta mà nói đương nhiên trọng yếu, bất quá thất thải hoa này càng trọng yếu hơn, bởi vì ngươi muốn thấy, cho nên ta phải giúp ngươi hái nó. Sở Phong mỉm cười, cầm trong tay thất thải hoa đưa đến trong tay Tô Mỹ. Ta năm. Tô Mỹ tiếp nhận thất thải hoa. Cũng không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ cảm thấy tim đập càng nhanh hơn, trong lòng vừa chua xót lại ấm áp, hai mắt đã có chút ướt nước. Sẽ không cảm động đến muốn khóc chứ? Thấy thế, Sở Phong hắc hắc cười nói. Cút đi, ai thèm khóc? Tô Mỹ liếc mắt chừng Sở Phong, nàng thực sự đem nước mắt nghẹn trở lại, sau đó đưa mũi đến trên thất thải hoa, một hơi hô hấp thật sâu, cảm thụ được hương thơm của nó. Nàng hài lòng nở nụ cười. Cười phi thường vui vẻ, phi thường mỹ lệ, quả nhiên là người đẹp cười, rất cảm động, đem mọi người ở đây mê hoặc, ngay cả Sở Phong cũng không ngoại lệ. Thế nhưng ít có người biết, Tô Mị sở dĩ cười hài lòng như vậy, không chỉ có là bởi vì thất thải hoa trong tay, mà là cái người kia đã vì nàng mà hái hoa. Chúng ta đi nhanh đi, hai canh giờ sắp tới rồi, nếu không chúng ta đều phải thất bại. Mừng rỡ xong, Tô Mị cười nhắc nhở nói. Còn bọn họ làm sao bây giờ, thương tích nặng như vậy, nếu trị liệu trễ, sẽ không chết chứ hả? Có người lo lắng, mặc dù bọn họ cũng bị không nhẹ, nhưng đại thể chỉ là bị thương ngoài da, cùng trên mặt đất thiên hạ mình cùng kiếm đạo mình quả thực không nặng bằng. Yên tâm đi, ta ra tay có nặng nhẹ, bọn họ sẽ không bị mất mạng đâu. Sở Phong giải thích nói. Ân, không cần phải xen vào bọn họ. Chờ cho khảo hạch đến giờ, tỷ tỷ của ta cùng trưởng lão bọn họ sẽ tiến vào Thanh Long Hoa Viên, thấy bọn chúng tự nhiên sẽ trị liệu. Mặt khác việc này là bọn hắn sai trước, tỷ tỷ của ta cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm chúng ta. Lúc này nên nhanh lên một chút đi ra Thanh Long Hoa Viên là quan trọng hơn. Tô Mỹ nói rằng, ta biết cửa ra ở đâu, đi theo ta. Sở Phong cười cười. Liền theo đường quen dẫn mọi người đi ra. Ngươi ra hỏa này, cũng là lần đầu tiên tới nơi này, thế nào lại biết cửa ra ở đâu? Tô Mỹ theo sau, có chút bán tín bán nghi. Để giúp ngươi hái những hoa này, ta đem toàn bộ Thanh Long Hoa Viên đều chạy qua một lần. Hôm nay đối với ở đây quen đến nỗi không thể quen thuộc hơn, đừng nói cửa ra ở đâu, linh dược ở đây, cũng thuận tiện bị ta toàn bộ ngắt hết. Sở Phong cười vô vô càn khôn đại của mình. Người ra hỏa này. Khi nghe Sở Phong như vậy vừa nói, Tô Mị đã khiếp sợ lại vừa cảm động, khiếp sợ tốc độ của Sở Phong. Thanh Long Hoa Viên này to lớn, dù một ngày đêm cũng không nhất định có thể đi được hết, nhưng Sở Phong chỉ tại trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ chạy hết một lần, hắn tốc độ đến tột cùng là nhanh bao nhiêu a? Online mới nhất ở. Về phần cảm động, tự nhiên là bởi vì Sở Phong vì muốn giúp nàng ngắt lấy thất thải hoa, mới có thể bạc mạng tại Thanh Long Hoa Viên đi hết, cho nên lúc này đối với Tô Mị cái thiếu nữ ngây thơ này mà nói, hiển nhiên cảm động là lớn hơn khiếp sợ. Quả nhiên, dưới Sở Phong đái lĩnh, Sở Phong mấy người rất nhanh liền đi tới một tòa cung điện rộng rãi, mà ở đây đó là cửa ra của Thanh Long Hoa Viên, đi thông giải đất hạch tâm. Tiến vào cung điện, hiện lên tại trước mắt chính là một tòa đại điện, trung tâm đại điện bày ra một tòa, trên thạch thai bày một cái tảng đá hình tam giác, tảng đá này cao tới một thước, từ dưới lên trên chia làm lục, hoàng, hồng ba màu sắc, rất là đẹp. Chính yếu chính là, tại nơi hai bên tảng đá, ngồi sáu lão nhân, từng người đều là tóc trắng xóa, đầy mặt nếp nhăn, chỉ liếc mắt nhìn liền biết tuổi gần trăm. Đừng thấy sáu lao nhân này tuổi đều rất lớn, nhưng là trên người bọn hắn khí tức là hồn hậu đến cực điểm, lấy tinh thần lực của Sở Phong cư nhiên vô pháp dò xét được thực lực của bọn họ, có thể thấy được đều là hạng người bất phàm. Lúc này bọn họ đều đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe được động tĩnh liền chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ bất quá khi bọn họ thấy Sở Phong mấy người, trong ánh mắt già nua, lại đều hiện lên nhất mặt vô cùng kinh ngạc. Dù sao Tư Đồ Vũ mấy người, vết thương trên người cùng trên mặt, như vậy rõ ràng, cũng không phải cơ quan gây ra thương tích, rõ ràng là người làm, bất quá những lao giả này cũng không có hỏi cái gì nhiều, dù sao đệ tử trong lúc tranh đấu, bọn họ gặp qua cũng nhiều lắm. Đó là thất thải hoa, đã vậy còn quá nhiều, các ngươi là đem toàn bộ thất thải hoa trong Thanh Long Hoa Viên đều lấy sạch sao. Thật ra một vị lão phụ thấy thất thải hoa trong tay Tô Mỹ, cảm thấy phi thường vô cùng kinh ngạc. Mà đối với vấn đề lão phụ hỏi, Tô Mỹ cũng chỉ có thể hướng về một bên cười, bởi vì nàng chẳng biết làm sao trả lời, trong lòng chỉ có tràn đầy hạnh phúc. Được rồi, qua chắc thí một chút ta. Một vị lão nhân khác mở miệng nói. Thấy thế, Sở Phong mấy người cũng không do dự, đều đi ra phía trước. Đi tới trước mặt tảng đá tam sắc kỳ dị. Kỳ thực gọi là chắc thí bọn họ một chút giá trị thiên phú. Cái thiên phú giá trị này, sẽ công bố ở giải đất hạch tâm, được toàn bộ hạch tâm trưởng lão cùng hạch tâm đệ tử biết, thiên phú giá trị cao thấp, cùng ngày sau nhận được bồi dưỡng cũng là tương quan. Về phần phương pháp chắc thí, là hướng trong tảng đá tam sắc, quán thâu một đạo linh khí, chỉ cần linh khí độ dày đủ cao, sẽ kích hoạt chúng nó, chán phóng xuất ra quang mang chói mắt. Lục sắc đại biểu hạ đẳng thiên phú, hoàng sắc đại biểu trung đẳng thiên phú, hồng sắc đại biểu thượng đẳng thiên phú. Đại đa số hoạch tâm đệ tử, đều là hạ đẳng thiên phú, số ít người mới có thể kích hoạt hoàng sắc bộ phận, thu được trung đẳng thiên phú, về phần bộ phận hồng sắc thượng đẳng thiên phú, đến nay mới chỉ có hai người kích hoạt qua. Một vị là đệ nhất đệ tử năm đó, Trương Thiên Dực. Một vị khác đó là hôm nay đệ nhất đệ tử, Cung Lộ Vân. Ta đến trước đây, làm Dực Minh Minh Chủ, Tư Đổ Vũ dẫn đầu đi tới, hắn đối với thiên phú của mình rất là tự tin, cho nên nghĩ sẽ kích hoạt hoàng sắc bộ phận, hẳn là không có vấn đề gì, dù sao tại trước Sở Phong, hắn coi như là đệ nhất nhân trong hàng đệ tử nội môn. Khi thấy Tư Đổ Vũ đưa tay phóng tới trên chắc thí thạch, những người khác cũng là khẩn trương theo đứng lên, ngay cả Tô Mị cũng không ngoại lệ, dù sao trận chắc thí này, sẽ đại biểu cho bọn họ ngày sau thành tựu, quan hệ đến tương lai bọn họ. Ông! Mà theo một cổ linh khí quán nhập, chắc thí thạch liền sản sinh ra năng lượng ba động, theo sát sau đó phía dưới nhất lục sắc bộ phận, liền nổi lên chán phóng lục sắc quang mang. Chương 79, phát hiện kinh người. Cái này! Nhìn lục sắc quang mang, Tư Đổ Vũ rất là thất lạc, hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra, với tiềm lực hắn như vậy, cư nhiên chỉ là một người hạ đẳng thiên phú. Mà đối với thành tích như vậy, mấy trưởng lão tuy rằng không có vui mừng, nhưng cũng không có thất vọng, tâm tình tương đối bình ổn, trầm giọng nói, hạ đẳng thiên phú, kế tiếp. Sau đó, mấy Dực Minh thành viên khác lục tục tiến lên tiến hành chắc thí. Tuy rằng bọn họ đều kích hoạt được lục sắc quang mang, thế nhưng quang mang này cũng có mạnh có yếu, chí ít không có giống như Tư Đổ Vũ, quang mang đại thịnh. Đối với một màn như vậy, Tư Đổ Vũ cũng mừng thầm, cái này chí ít nói rõ luận thiên phú, hắn luôn luôn so với một số người mạnh hơn, nhưng thật ra sáu vị trưởng lão này, trên mặt biểu tình trở nên trầm thấp xuống, hiển nhiên đã bắt đầu không hài lòng. Hạ đẳng thiên phú, kế tiếp. Rốt cục, đến phiên Tô Mỹ, kinh qua thành tích những người phía trước đó, lúc này Tô Mỹ cũng là không có tự tin, ôm trong lòng thấp thỏm, bất an vươn ngọc thủ trắng loáng ra, nếu tỉ mỉ xem kỹ, thậm chí có thể nhìn ra tay nàng đang run nhẹ nhẹ. Mà trên thực tế, khi Tô Mỹ tiến lên, sáu vị trưởng lao ánh mắt cũng là trở nên ngưng trọng, dù sao Tô Mỹ cũng là thân muội muội Tô Nhu, mà lúc Tô Nhu làm hoạch tâm đệ tử, cũng được công nhận là thiên tài, cho nên sáu vị trưởng lão này đối với Tô Mỹ, lại là phi thường kỳ vọng. Ông một lũ linh khí truyền vào, hoàng sắc bộ phận chán phóng nổi lên quang mang chói mắt. Giờ khắc này, Tô Mỹ tâm tình khẩn trương nhất thời an ổn xuống, trở thành vui sướng không gì sánh được, trên mặt nàng tươi cười hoàn toàn có thể thấy được, nàng là hài lòng cỡ nào. Không tệ, trung đẳng tư chất, đồng thời quang mang cường liệt như thế. Xem ra ngươi so với tỷ tỷ ngươi tu võ thiên phú, còn muốn tốt hơn một ít. Trái qua phía trước nhiều như vậy người thiên phú thường thường, thậm chí có thể nói là cực kém, thành tích của Tô Mị không thể nghi ngờ làm cho trước mắt sáng ngời, sáu vị trưởng lão đều là liên tiếp gật đầu, trên mặt lần đầu tiên hiện ra dáng tươi cười thỏa mãn. Mà ngay cả Tư Đổ Vũ mấy người cũng là sợ hãi than thiên phú của Tô Mị. Thế nhưng sau khi sợ hãi xong, Tô Mỹ mấy người lại toàn bộ đem ánh mắt ném về hướng Sở Phong. Bọn họ đều rất chờ mong, vị thiếu niên này vừa tiến nhập nội môn không lâu, liền chạy tới tham gia hạch tâm đệ tử khảo hạch, sẽ có thiên phú thế nào, đến tột cùng là cùng Tô Mỹ như nhau, hay có thể tái sáng chế ra thần thoại như Trương Thiên Dực cùng Cung Lộ Vân. Về phần Sở Phong, thì đồng dạng tự tin tràn đầy. Hắn tiêu sái bước đến trước đá chắc thí, đem thủ trưởng hữu lực đặt tại trên mặt, ý niệm khẽ động, một lũ linh khí liền đưa vào trong đó. Linh lực tiến nhập, tất cả mọi người có thể cảm thụ được, chắc thí thạch một trận ba động, chỉ bất qua khi ba động, đến tới kết quả lại làm cho mọi người thất kinh. Không có bất luận cái quang mang gì, đừng nói hồng sắc bộ phận cùng hoàng sắc bộ phận, mà ngay cả lục sắc bộ phận cũng là không có một tia phản ứng. Sở Phong linh khí vậy mà không thể kích hoạt ra một tia quang mang. Ông, ông. Đối mặt loại tình huống quỷ dị này, Sở Phong nhíu mày, lại liên tiếp quán nhập hai đạo linh khí, thế nhưng kết quả chính là như nhau, đó chính là ba bộ phận đều là không có một tia quang mang. Mẹ nó, đây là cái tình huống gì? Sở Phong phi thường không nói gì, lẽ nào nói hắn thiên phú lại kém như vậy? Ngay cả yếu nhất lục sắc bộ phận đều không thể kích hoạt. Cái này năm. Chớ nói Sở Phong, ngay cả đối với Sở Phong tràn ngập lòng tin là Tô Mỹ, Tư Đổ Vũ mấy người, cũng là giật mình không ngớt, bởi vì Sở Phong biểu hiện ra thực lực, đã chứng minh hắn là tu võ thiên phú, lúc này thế nào lại là kết quả như vậy? Loại thực lực này, loại tư chất này cũng có thể đi qua khảo hạch, xem ra ngươi là sử dụng thủ đoạn đặc thù A. Lúc trước vị lão phụ kia, xem thường nhìn về phía Sở Phong. Ngươi đây là cái ý tứ gì? Nghe được nói thế, Sở Phong cũng là có chút nổi giận. Hai anh, ta có ý tứ gì ngươi trong lòng còn không rõ ràng làm sao? Lão phụ hừ lạnh một tiếng. Ngươi năm. Sở Phong. Sở Phong vốn định phản bác, nhưng lại bị Tô Mỹ ngăn cản lại. Những hoạch tâm trưởng lão này cũng không như nội môn trưởng lão. Ngay bọn ta cũng phải cung kính mấy phần, cũng không phải Sở Phong ngươi có thể tùy ý đắc tội. Mà Sở Phong cũng không phải một kẻ ngu si, có thể minh bạch ý tứ Tô Mỹ, mặc dù trong lòng cực kỳ khó chịu, còn là cố nhịn xuống, dù sao hắn ngay cả chắc thí thạch đều không thể kích hoạt, hơn nữa hắn tu vi, đích xác dễ làm cho người khác hoài nghi. Quên đi, cùng hắn nói chuyện này để làm gì, ở nơi nào cũng đều dựa vào thực lực. Không có thực lực nhất định, dù là trở thành hạch tâm đệ tử, cũng chỉ có bị người giảm đạp, cuối cùng khó thành người tài. Mà mấy trưởng lao khác, ánh mắt nhìn về phía Sở Phong, đồng dạng tràn ngập khinh thường, thậm chí còn nhàn nhạt phẫn nộ, nhưng thấy bọn họ đều cho rằng, Sở Phong không phải dựa vào thực lực của chính mình, đi tới nơi đây. Lão Lý, vừa rồi chắc thí kết quả ngươi hẳn là đều thấy được. Mấy người hài tử này giao cho ngươi a. Sáu vị trưởng lão đứng dậy chuẩn bị rời đi, bất quá trước khi rời đi còn không quên dặn Tô Mỹ một câu. Tô Mỹ, chúng ta rất xem trọng ngươi, hy vọng ngươi có thể xuất sắc như tỷ tỷ ngươi, bất quá kết giao bằng hữu, nhất định phải cảnh giác cao độ, nếu không sẽ làm lỡ chính ngươi. Nhìn bóng lưng sáu vị trưởng lão rời đi, Sở Phong trong lòng lửa giận một trận cuồn cuộn. Nhưng cuối cùng hắn cũng cường nhịn xuống, bởi vì hắn biết hắn phải nhẫn nhịn, khiêu chiến cũng không thể chiến thắng người, đó là hành vi không lý trí. Sở Phong, vừa may mà ngươi không có phát hỏa, mấy người này là Thanh Long Tông hộ tông lục lão, mỗi một vị đều là huyền vũ cảnh cao thủ. Sau khi lục vị lão giả ly khai, Tô Mỹ lặng lẽ nhắc nhở nói. Hắc hắc, mấy tiểu hữu, chúc mừng các ngươi trở thành hạch tâm đệ tử. Đi theo ta lĩnh một chút đồ vật ta. Đúng lúc này, ở góc đại điện chuyển tới một thanh âm trưởng lão. Lúc này Sở Phong mấy người mới chú ý tới, nơi đây cư nhiên còn có một vị lão giả. Vị lão giả này, tóc bạc xóa tung phi thường thưa thớt, đầu hơi hói, đồng thời trên mặt nếp nhăn cũng là rậm rạp, hơn nữa hắn lại lưng gù, làm cho cảm giác giống như là người chết vậy, thậm chí có chút dọa người a. Bất quá Sở Phong cũng không dám xem thường vị lão nhân này chút nào, hắn phát hiện khí tức vị lão nhân này, không chút nào kém so với sáu vị trưởng lão lúc trước, nếu như nói sáu vị đều là huyền vũ cảnh cường giả, như vậy vị lão giả trước mắt này, rất có khả năng cũng là một vị huyền vũ cảnh cao thủ. Tại đây dưới sự đái lĩnh của vị lão giả, Sở Phong mấy người thay hoạch tâm đệ tử lam sắc trường bào, đồng thời mỗi người lĩnh được một khối lệnh bài. Còn có một cây đại kỳ. Lệnh bài đồng dạng đại biểu cho thân phận hạch tâm đệ tử, đồng thời phía sau lệnh bài, có địa chỉ ở lại của bọn họ tại giải đất hạch tâm, về phần cây đại kỳ, thì cần bọn họ mang về gia tộc. Cây đại kỳ là tiêu chí Thanh Long Tông, thế lực chỉ có được Thanh Long Tông bảo hộ, mới có thể nhận đại kỳ như vậy, mọi người gọi cây cờ này là Thanh Long Kỳ. Lĩnh xong gì đó của hạch tâm đệ tử. Sở Phong mấy người cũng đi ra đại điện, đi tới giải đất hoạch tâm bọn họ hướng tới đã lâu, nhưng thật ra vị lão nhân kia được hộ tông lục lão, xưng là Lao Lý, chậm rãi đi tới trước Trác Thí Thạch quan sát. Kỳ quái, xem tiểu quỷ này trước tại trong Thanh Long Hoa Viên làm nhiều chuyện, ứng với loại người thiên tài, thế nào ngay cả hạ đẳng thiên phú đều chưa tới. Lão giả tỉ mỉ quan sát, làm như muốn tìm kiếm ra một ít nguyên do, nhưng không thể phát hiện có gì sai, thẳng đến khi hắn đem ánh mắt hướng cao nhất bộ Trác Thí Thạch, mới đột nhiên trước mắt sáng ngời, sau đó khuôn mặt đại biến. Chương 80, tuyệt thế kỳ tài. Trác Thí Thạch cao nhất bộ, vốn là hồng sắc, nhưng nếu tỉ mỉ quan sát, sẽ phát hiện tại nơi đỉnh hồng sắc bộ phận, có một cái điểm nhỏ hắc sắc rất nhỏ, quỷ dị nhất chính là, lúc này trên cái điểm nhỏ này, lại lóe ra hắc sắc quang mang. Lẽ nào nói, vừa rồi cái tiểu tử kia, kích hoạt đến bộ phận trong truyền thuyết kia rồi. Giờ khắc này, hai mắt lao giả không ngừng lóe ra, hô hấp phập phồng cực nhanh, ngay cả phảng phất như tùy thời mệt giả cả thân thể, cũng là kịch liệt run lên. Hoàn chỉnh Trác Thí Thạch, vốn là bốn màu sắc, cao nhất quả nhiên cũng không phải là hồng sắc, mà là hắc sắc, chỉ bất quá hắc sắc quả thực là một cái truyền kỳ, có người nói toàn bộ Cửu Châu đại lục, đều không ai có thể đem nó kích hoạt. Nếu như nói, có thể kích hoạt hồng sắc bộ phận, đã hoàn toàn xứng đáng là tu võ thiên tài, như vậy người có thể kích hoạt hắc sắc bộ phận, quả thực là tuyệt thế kỳ tài sáng lập truyền kỳ. Cũng bởi vì vậy, từ lúc không có người có thể kích hoạt hắc sắc bộ phận, cho nên mọi người nghĩ hắc sắc bộ phận vô dụng, căn bản là không ai có thể kích hoạt, có lẽ nói căn bản là gạt người mà thôi, vì thế dần dần Trác Thí Thạch, chỉ còn lại có ba loại màu sắc. Là thật sao? Cái này nếu quả nhiên là thực sự. Nhìn điểm nhỏ hắc sắc lóe ra quang mang quỷ dị, lão giả cảm giác khó có thể tin, không khỏi nhu nhu hai mắt của mình, nhưng khi mở ra lại phát hiện ra quang mang vẫn còn, chỉ bất quá đang dần dần biến mất, cuối cùng khôi phục thành nguyên trạng. Hô ba! Tất cả phát hiện lúc trước, đều là chân thực, lão giả không khỏi nhắm lại hai mắt, bình tĩnh lại tỉnh tự kích động lúc này, thẳng đến hồi lâu mới chậm rãi mở hai mắt ra. Nhưng trong đôi mắt già nua của lão, đã hiện ra hưng phấn không gì sánh được. Hắn nhìn về phía phương hướng Sở Phong mấy người rời đi, thấp giọng nói, xem ra là trời muốn Thanh Long Tông ta hưng thịnh à, chỉ bất quá việc này không phải chuyện đùa, xem ra còn cần bàn bạc kỹ hơn. Đối với việc trong điện, Sở Phong mấy người hoàn toàn chẳng biết, lúc này bọn họ đã tiến nhập khu vực hạch tâm, nhìn trước mắt một tòa cung điện to lớn. Cùng với đường đá rộng lớn, bọn họ rốt cục biết tân hành trình bắt đầu ở đây. Đây là năm nay hoạch tâm đệ tử sao, thế nào cả đám mặt mũi đều bầm dập. Hay là xảy ra cái gì à, bất quá xem tiêu chí trên ngực bọn hắn, hẳn đều là thành viên dược minh. Năm nay thiên hạ mình cùng kiếm đạo mình không ai tham gia khảo hạch sao. Tiểu nha đầu này lớn lên cũng không tệ à, cái tuổi này liền thông qua khảo hạch. Hơn phân nửa là một đầu yêu tinh, chỉ là không biết cái yêu tinh này, sẽ bị vị sư huynh nào chinh phục. Ngoài sân rộng tụ tập rất nhiều hạch tâm đệ tử, bọn họ cũng đều biết ngày hôm nay là ngày hạch tâm khảo hạch, cho nên đều muốn nhìn một chút hạch tâm đệ tử năm nay, đến tuột cùng dáng dấp ra sao, sớm liền tụ tập ở đây. Mà Sở Phong thì đánh giá người chung quanh, Sở Phong cũng là phát hiện trong hạch tâm đệ tử này. Thật đúng là ngọa hổ tàng long, mặc dù lúc này vây xem hơn 10 người, đại bộ phận là linh vũ cảnh, nhưng cũng có rất nhiều người bước vào nguyên vũ cảnh. Mà như hắn biết, Thanh Long Tông hoạch tâm đệ tử, mặc dù xa thua ít hơn ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử, nhưng là có khoảng 2.000 người, 2.000 người này đều là tuổi còn trẻ, liền là hạng người có thực lực bất phàm, cũng khó trách sẽ là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng của Thanh Long Tông. Bởi vì 2.000 người này, còn giá trị hơn nội môn cùng ngoại môn hơn 10 vạn người, muốn cao hơn nhiều lắm, vô luận trưởng lão cũng tốt, tương lai tông chủ cũng được, đều phải từ trong 2.000 người này tuyển ra. Cổ hơi thở này bốn. Đột nhiên, Sở Phong vùng xung quanh lông mày hơi nhăn lại, liền đem ánh mắt sắc bén hướng về nhai đạo xa xa, bởi vì hắn đang cảm thụ được một cổ khí tức rất mạnh. Lúc này đang hướng bọn họ ở đây đi tới. Quả nhiên, tại nơi đầu cùng ngai đạo, rất nhanh liền xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh, mười mấy người này đều là dáng dấp thanh niên, có nam có nữ, nhưng khí vũ hiên ngang, hình dạng bất phàm, không chỉ là tuấn nam mỹ nữ, mà khí chất cũng là người phi thường. Sở Phong mặc dù có thể cảm thụ được những người này lợi hại, nhưng lại không cách nào cảm ứng ra thực lực những người này, có thể thấy bọn họ không chỉ có là nguyên vũ cảnh đơn giản, rất có khả năng đã bước vào nguyên vũ cảnh hậu kỳ. Mà lúc này, hấp dẫn Sở Phong nhất, lại là thanh niên nam tử dẫn đầu, tên nam tử này luận tướng mạo, cùng với mấy người phía sau so sánh với Tịnh không tính là cỡ nào xuất chúng, nhưng trên người hắn tản mát ra khí chất, không phải nam tử khác có thể sánh bằng. Huyền vũ cảnh, vị hạch tâm đệ tử kia, đã là huyền vũ cảnh cao thủ. Sở Phong âm thầm sợ hãi than, tuy rằng không thể xác định, thế nhưng cái loại cảm giác sâu không thấy đáy này, chỉ có huyền vũ cảnh cường giả mới có, cho nên Sở Phong nghĩ vị này hơn phân nửa đã bước vào huyền vũ cảnh. Cung Lộ Vân, Thanh Long Tông ta đệ nhất đệ tử. Đúng lúc này, Tô Mỹ mở miệng nói. Hắn là Cung Lộ Vân. Thảo nào? Mà nghe được Tô Mỹ như vậy vừa nói, Sở Phong hầu như có thể xác định, vị này nhất định là huyền vũ cảnh không thể nghi ngờ, dù sao Cung Lộ Vân danh đầu hắn cũng nghe nói qua, đệ nhất đệ tử có thực lực bực này, cũng tịnh không quá đáng. Không chỉ là Cung Lộ Vân, tiền bối Dực Minh ta cũng ở trong đó, thấy vị nữ tử kia cùng Cung Lộ Vân nói chuyện với nhau không, nàng là một vị nguyên lão của Dực Minh ta, là Hàn Tuyết. Tại Thanh Long bảng bài danh thứ 8, là một trong đại biểu ưu tú của Dực Minh ta. Tô Mỹ chỉ hướng về phía bên cạnh Cung Lộ Vân, một vị lãnh diễm nữ tử. Thanh Long bảng thứ 8 sao? Sở Phong lần thứ 2 sợ hãi than, tại khu vực hạch tâm có một cái Thanh Long bảng, cái này toàn bộ có 10 cái bài danh, mà người chiếm được một trong 10 cái bài danh. Thì đại biểu cho 10 vị đệ tử cực mạnh của Thanh Long Tông trong 2.000 hạch tâm đệ tử. Cho nên khi biết được, vị Hàn Tuyết kia chính là nhân vật Thanh Long bảng thứ 8, Sở Phong nhiều ít có chút kinh ngạc, dù sao tuổi của nàng cũng không lớn, có thể có thành tựu như vậy, đã nói rõ nàng không đơn giản. Ha ha, đúng là Hàn Tuyết sư tỷ, nàng là tới chào đón chúng ta sao? Tư Đổ Vũ mấy người thấy Hàn Tuyết, đồng dạng kích động không ngớt. Tuy nói bọn họ ở nội môn phong quang vô hạn, nhưng tiến nhập khu vực hạch tâm này, lại chỉ là một đám tồn tại dưới đáy, luận tiềm lực ở đây mỗi người cũng không so với bọn hắn kém hơn, thế nhưng nếu là có một chỗ dựa vững chắc mà nói, ngày sau tự nhiên sẽ giảm thiểu rất nhiều phiền phức, mà Hàn Tuyết này liền là chỗ dựa mà bọn hắn muốn dựa vào. Hàn Tuyết sư tỷ, kích động qua đi. Cư nhiên có người cả tiếng la lên, mà tiếng la của hắn, cũng đích xác khiến cho Hàn Tuyết chú ý, mà ngay cả Cung Lộ Vân cũng là đem ánh mắt ném qua. Hàn Tuyết sư muội, mấy người đệ tử này, ngươi biết? Cung Lộ Vân hỏi. Ân, bọn họ là thành viên Dực Minh, ngày hôm nay vừa trở thành hạch tâm đệ tử. Hàn Tuyết cười trả lời. Dực Minh, lẽ nào ngươi không nói cho bọn họ, tại đây khu vực hạch tâm cấm tổ chức đồng minh sao? Thấy Sở Phong mấy người ngược đeo huân chương, Cung Lộ Vân hai mắt híp lại, hiện lên nhất mặt không hài lòng. Chương 81, chịu đủ. Cung sư huynh, lẽ nào ngày sau tại đây khu vực hạch tâm, thực sự không cho phép thành lập đồng minh sao? Hàn Tuyết thấp giọng hỏi nói, tựa hồ rất là e ngại Cung Lộ Vân này. Đây là đương nhiên, ta nói rồi thân là hạch tâm đệ tử. Chỉ cần trung tâm với Thanh Long Tông là được, không cho phép lập bang kết phái, thành lập thế lực của mình. Ở nội môn ta mặc kệ, bởi vì nơi đó tất cả đều là một đám ô hợp, bọn họ đối Thanh Long Tông ta cũng khởi không được bất luận cái tác dụng gì, thế nhưng tại đây khu vực hạch tâm, ta Cung Lộ Vân tuyệt không cho phép, bất luận kẻ nào mưu toan thành lập đồng minh. Hàn Tuyết sư muội, ta nể mặt mũi của ngươi. Sẽ không truy cứu mấy người bọn họ, ngươi đi nói cho bọn họ biết, nhanh chóng đem tiêu chí Dực Minh tháo xuống, mặt khác ngày sau không tồn tại cái gì Dực Minh thành viên, bọn họ thân phận chỉ có một, đó chính là hạch tâm đệ tử. Cung Lộ Vân thanh âm có chút băng lãnh. Đã biết, ta cái này qua cùng bọn họ nói chuyện. Mà Hàn Tuyết cũng là không dám có một tia chậm trễ, gật đầu đáp ứng xong liền hướng Sở Phong mấy người đi tới. Hàn Tuyết tỷ tỷ, ta nhớ ngươi muốn chết. Khi Hàn Tuyết tới gần, Tô Mỹ một bả nhào vào trong lòng Hàn Tuyết, mà Hàn Tuyết cũng là đầy mặt tươi cười, có thể thấy hai người quan hệ không tệ. Tiểu Mỹ, các ngươi thực sự dự định tại khu vực Hạch Tâm, tiếp tục thành lập Dược Minh sao? Hàn Tuyết cười nói. Ân, chúng ta là nghĩ như vậy, lẽ nào có cái gì không thích hợp sao? Tô Mỹ rất thông minh, nghe ra ý của Hàn Tuyết. Lúc trước thật ra là có thể, thế nhưng gần đây cung sư huynh hạ đạt một đạo mệnh lệnh, đó chính là cấm tại khu vực Hạch Tâm, thành lập bất luận cái đồng minh cùng thế lực gì. Hôm nay khu vực Hạch Tâm toàn bộ đồng minh đều giải tán. Hàn Tuyết giải thích nói. Cung sư huynh. Là cung Lộ Vân sư huynh sao? Nghe được nói thế, Tư Đổ Vũ mấy người đều không khỏi đem ánh mắt hướng về phía cung Lộ Vân cách đó không xa, trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi. Ngoại trừ hắn, còn có ai có thể có lực độ như vậy, cho nên. Hàn Tuyết sư tỷ, chúng ta hiểu ý tứ của ngươi, chúng ta sẽ không tại đây khu vực Hạch Tâm thành lập Dược Minh. Tư Đổ Vũ quả đoán tháo xuống huân chương trên ngực. Thấy thế, các thành viên Dược Minh khác cũng là đều tháo xuống huân chương của mình. Nhưng Tô Mỹ thì mày liếu hơi nhíu, nói, Hàn Tuyết sư tỷ, chuyện này sẽ không thể thương lượng sao. Tiểu Mỹ, ta biết ngươi đối với Dược Minh này cảm tình rất sâu, ta cảm giác có chút không phải, thế nhưng khu vực Hạch Tâm này tình huống bất đồng, ở chỗ này dựa vào là thực lực cá nhân, đồng minh tác dụng thật tình không lớn. Huống chi cung sư huynh đã lên tiếng, ai dám không nghe. Hàn Tuyết tận tình khuyên bảo. Hán cung Lộ Vân nói đến cùng cũng bất quá là một gã đệ tử, ngay cả trưởng lão đều không phản đối, hắn có tư cách gì nói loại này. Đúng lúc này Sở Phong mở miệng nói. Hắn đối Tô Mỹ là tương đối hiểu rõ, hắn biết rõ Tô Mỹ muốn cho Dược Minh này, tại khu vực Hạch Tâm tiếp tục tồn tại xuống phía dưới, tuy rằng không biết cụ thể là bởi vì sao, thế nhưng hắn cảm thụ được tâm tư Tô Mỹ. Đây cũng là nguyên nhân Sở Phong. Vì sao tại Dược Minh đối với hắn đã không có giá trị lợi dụng, còn có thể tuyển chọn ở lại Dược Minh, bởi vì hắn là Ô Mỹ lưu lại. Vị này chính là. Thấy Sở Phong mở miệng, Hàn Tuyết lông mi nhíu lại, ánh mắt vô cùng kinh ngạc. A, quên cùng Hàn Tuyết tỷ tỷ giới thiệu, hắn gọi Sở Phong, là thành viên mới Dược Minh ta. Tô Mỹ vội vàng giới thiệu nói. A, nhìn bộ dáng này. Sở Phong sư đệ tuổi hẳn là không lớn, ra đời không lâu, có một số việc có tính nghiêm trọng không biết cũng là bình thường. Tiểu Mỹ, công tác này sẽ do ngươi tới làm A, nhớ kỹ Dược Minh này phải giải tán. Nói xong câu đó, Hàn Tuyết xoay người liền muốn rời đi. Kỳ thực ta hơi hiếu kỳ, cái gọi là tính nghiêm trọng này đến tột cùng là có bao nhiêu nghiêm trọng. Sở Phong lại mở miệng. Bởi vì hắn chịu không nổi nhất là người khác uy hiếp hắn. Nghe được nói thế, Hàn Tuyết bỗng nhiên quay đầu lại, tựa hồ muốn nói cái gì, thế nhưng thấy Tô Mỹ thì nén giận xuống, đối Tô Mỹ nói. Tiểu Mỹ, đừng nói làm tỉ tỉ mà không nhắc nhở ngươi, hôm nay tại đây khu vực Hạch Tâm, không ai dám cãi lời cung Lộ Vân, cho nên các ngươi hãy buông tha Dược Minh à, cái này đối với các ngươi mà nói là chuyện tốt. Hàn Tuyết sư muội, lẽ nào gặp phải cái gì phiền phức sao? Đúng lúc này, thanh âm cung Lộ Vân đột nhiên vang lên, vị Thanh Long Tông đệ nhất đệ tử này, đã đi tới. Giờ khắc này, Tư Đổ Vũ mấy người sắc mặt đều là đại biến, mặc dù bọn họ ở bên trong nội môn oai phong một cõi, nhưng đối mặt cung Lộ Vân này, bọn họ là thật tâm e ngại. Cung sư huynh, không có gì phiền phức. Chỉ là cùng sư đệ sư muội trò chuyện thêm vài câu. Hàn Tuyết cười có lệ nói. Ác, ta xem hình như không đơn giản như vậy a. Cung Lộ Vân mỉm cười, liền đi tới trước người Tô Mỹ cùng Sở Phong, lấy một loại ngữ khí tuyệt đối nói. Ta nghĩ nên nói gì, thì Hàn Tuyết sư muội đã nói qua với các ngươi rồi, ta hiện tại chỉ cho các ngươi một cái tuyển chọn, đem trên ngực huân chương lấy xuống. Ta coi như cái gì cũng chưa từng phát sinh qua. Nghe được nói thế, Tô Mỹ có chút do dự, nhưng khi chậm rãi giơ tay lên, chuẩn bị đem huân chương tháo xuống, bởi vì nàng đã rõ ràng cảm thụ được cung Lộ Vân bất thiện. Đúng lúc này, Sở Phong lại bắt được tay của Tô Mỹ, sau đó mỉm cười đối với cung Lộ Vân nói, cung sư huynh, chúng ta Dực Minh sẽ không ảnh hưởng những người khác, không cần phải giải tán được không hả? Bá có ai có thể nghĩ, Cung Lộ Vân không nói hai lời, giơ bàn tay lên, hướng gương mặt Sở Phong liền tắt tới. Siêu! Giờ khắc này, Sở Phong kinh hãi, vội vàng vận chuyển ngự không thuật, chỉ thấy dưới chân Tật Phong nhấc lên, liền biến mất không gặp, xuất hiện ở tại nơi xa mười thước có hơn. Tiểu tử này, thật nhanh! Nhìn thấy một màn này, toàn bộ hạch tâm đệ tử đều thất kinh, có thể từ trong tay Cung Lộ Vân chạy thoát, không có thể như vậy là người bình thường có thể làm được. Hai anh! Nhưng mà Cung Lộ Vân cũng hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy thân hình tung lên, như quỷ mị xuất hiện tại phía sau Sở Phong, một cái bàn tay to từ phía sau bắt xuống. Nguy rồi! Giờ khắc này, Sở Phong có thể cảm giác được. Một cổ lực lượng cường đại bao phủ lấy thân thể hắn, hầu như mất đi khí lực chạy trốn, đối mặt huyền vũ cảnh cao thủ, hắn quả nhiên là quá yếu. Phanh Cung Lộ Vân nắm cái cổ Sở Phong, đồng nhiên xuống phía dưới nhấn một cái, liền đem Sở Phong ngạnh sinh sinh đè xuống đất, cường đại lực lượng, có thể khiến Sở Phong hung hăng chui vào trong huyền thạch, chung quanh nhất thời chấn động ra tảng lớn vết rách. Ngươi nhớ kỹ cho ta, tại đây khu vực hạch tâm. Không ai dám phản bác ta Cung Lộ Vân, phàm là người dám phản bác ta, đều chỉ có một hạ chẳng, đó chính là giống như ngươi vậy, như chó giống nhau quỷ dạp trên mặt đất. Ghê tởm. Sở Phong hai tay gắt gao chống đỡ mặt đất, vận chuyển huyền công dùng sức toàn thân khí lực, muốn khởi động thân thể, thế nhưng thủ trưởng sau cổ kia, lại phảng phất như một tòa núi lớn đè nặng hắn, chớ nói đứng lên, ngay cả hô hấp cũng là càng ngày càng mất lực. Cung sư huynh, chúng ta giải tán Dực Minh, cái này giải tán, cầu ngươi buông tha hắn được không? Nhìn Sở Phong rơi vào trong huyền thạch, Tô Mị sợ đến muốn khóc, một bên tháo xuống huân chương trước ngực, một bên chạy đến trước người Cung Lộ Vân cầu xin. Vị sư muội này, loại cầu xin tha thứ này người nói cũng vô dụng, ta muốn cho hắn chính mồm đối với ta nói. Cung Lộ Vân đang khi nói chuyện, một tay túm lấy Sở Phong từ trong huyền thạch lôi ra. Con mẹ ngươi thế nhưng Sở Phong vừa thoát khỏi huyền thạch, quay đầu lại một ngụm lớn nước miếng dính đàm, liền bay về phía Cung Lộ Vân. Chương 82, ước chiến. Bá. Nước miếng trong suốt lóe sáng mà dính đàm, kéo dài như đuôi sao chổi, tốc độ như thiểm điện bay về phía trên mặt Cung Lộ Vân. Tất cả tới quá mức đột ngột, hơn nữa dưới khoảng cách như vậy, Cung Lộ Vân phản ứng quá chậm, gắn liền với thời gian đã tối. Chỉ nghe ba một tiếng, nước miếng dính đàm liền rơi vào trên mặt hắn. Ta muốn làm thịt ngươi. Vuốt trên mặt dính một mảnh đờm, Cung Lộ Vân như phát điên, tay nắm thành quyền hướng đầu Sở Phong liền oanh tới. Một quyền này không phải chuyện đùa, ngay cả không khí đều bị xé rách, phát ra tiếng gió rít gào, còn chưa hạ xuống Sở Phong đã khó có thể chống đỡ, tóc bị thổi bay mất trật tự không gì sánh được. Mà ngay cả mặt mũi cũng là bị cổ lực lượng này áp bách, để ép thay đổi hình dạng, quyền này nếu là bắn trúng, dù là Sở Phong ra đồng xương sát, tất nhiên cũng sẽ bị đánh cho nát bấy. Đối mặt một màn như vậy, mọi người có chút không đành lòng nhìn nữa, nhắm hai mắt lại, bởi vì bọn họ nghĩ Sở Phong hơn phân nửa là phải ở đây bị mất mạng, nhưng cũng không có bất luận cái biện pháp gì, ai bảo hắn chọc giận Cung Lộ Vân. Vị đệ nhất đệ tử Thanh Long Tông này, tại Thanh Long Tông địa vị cực cao, tất cả mọi người biết hắn tương lai sẽ là tông chủ, trước mặt tông chủ tương lai, mạng một vị nho nhỏ hạch tâm đệ tử thì tính cái gì, dù là Sở Phong thực sự bị giết, Cung Lộ Vân cũng sẽ không nhận bất luận cái nghiêm phạt gì, nhiều lắm là bị giáo huấn vài câu mà thôi. Thế nhưng so với việc không đành lòng nhìn nữa, càng nhiều người cũng nhìn có chút hả hê. Trên mặt không chỉ không có chút đồng tình, trái lại là phi thường chờ mong. Chờ mong Sở Phong bị giết, chờ mong huyết hoa vang khắp nơi, chờ mong một màn máu tanh, bởi vì bọn họ nghĩ đây là theo lý thường phải làm, hạ chàng khi đắc tội đệ nhất đệ tử, nên là như vậy. 3. Khi tất cả mọi người cho rằng, Sở Phong chết chắc rồi, một cái thủ trưởng khô như bộ xương khô, lại đột nhiên xuất hiện. Ôm lấy cổ tay Cung Lộ Vân, ngừng lại quyền đầu hắn hạ xuống. Là hắn. Cái biến hóa này làm cho giật mình, thế nhưng khi mọi người thấy rõ người xuất thủ, càng giật mình tới cực điểm, ngăn cản Cung Lộ Vân, đúng là một vị lão nhân thân thể gầy yếu, tóc hói, lưng còng, vị lão nhân này tạo hình nghiễm nhiên là một hoạt tử nhân, nhiều ít có chút dọa người. Mà đối với thân phận vị này mọi người cũng đều hiểu rõ, chính là người trông coi Thanh Long Hoa Viên, trưởng lão phụ trách tiếp đại tân đệ tử, không ai biết tên của lão, thế nhưng mọi người đều gọi lão là Lý trưởng lão. Lý trưởng lão này tại khu vực hạch tâm địa vị có thể cũng không cao, nhiều nhất cũng là một người lão đầu gõ mõ cầm canh mà thôi, toàn bộ trưởng lão đều khinh thường lão, thậm chí các đệ tử đều khinh thường lão, cho nên không ai đưa lão đặt ở trong mắt. Thế nhưng lúc này, lão cư nhiên tiếp được Cung Lộ Vân một quyền, cái này tự nhiên làm cho thất kinh, bởi vì mọi người đột nhiên ý thức được, vị lão giả này nhìn không chớp mắt, cũng không phải là một lực giả, ngược lại đúng là một vị cường giả. Tránh ra, đang nổi nóng Cung Lộ Vân, căn bản không để cho Lý trưởng lão này mặt mũi, vận chuyển huyền công vung tay lên, liền muốn đem vị trưởng lão này bỏ qua. Thế nhưng cái hất lên này, làm hắn kinh ngạc phát hiện, hắn cư nhiên căn bản muốn hất lên nhưng lại bất động, cổ tay hắn tại trong tay vị lão giả đây, một mực đã bị khóa chết, căn bản vô pháp di động. Cung Lộ Vân, ngươi thân là đệ nhất đệ tử Thanh Long Tông ta, nên bảo hộ đồng môn sư đệ, cách làm như vậy là sao? Lý trưởng lão không vội không chậm mở miệng nói, mặt mang vẻ tiêu ý hiền lành, nhưng khi cười lại nhiều ít có chút khủng bố. Thân là Thanh Long Tông đệ nhất đệ tử, có quyền quản thúc đồng môn sư đệ, hắn khẩu xuất cuồng ngôn không đem lời ta nói để ở trong lòng, ta đối với hắn tiến hành trách phạt, có gì không thích hợp sao? Mặc dù đối với thực lực vị lý trưởng lão này, cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng Cung Lộ Vân vẫn là không nghe theo không buông tha, bởi vì hắn nghĩ tại đây trong Thanh Long Tông, ngoại trừ tông chủ đại nhân, cũng chỉ có hộ các lục lão, còn có vị kia ra các trưởng lão đáng để hắn tôn kính, các trưởng lão khác cũng không có tư cách này. Nếu như chỉ là trách phạt, vậy ngươi lúc trước đã làm rồi, việc này cứ như vậy coi như hết. Lý trưởng lão lạnh lùng cười, đột nhiên vung tay lên, Cung Lộ Vân liền bị quăng đi ra ngoài, cường đại lực lượng khiến hắn thối lui mấy bước. Lão nhân này thật là lợi hại. Mà giờ khắc này, các đệ tử vây xem càng thất kinh, nếu như nói lúc trước lão chỉ là tiếp được Cung Lộ Vân một quyền, nói rõ lão tu vi cũng không yếu nhược, như vậy lúc này cử động của lão, lại là nói rõ thực lực của lão rất mạnh, chí ít so với Cung Lộ Vân còn mạnh hơn. Huyền Vũ Cảnh trưởng lão, tại Thanh Long Tông không vượt lên trên 10 vị, nhưng mỗi một người đều là có chức vị quan trọng, địa vị cực cao, chịu đủ hạch tâm đệ tử tôn trọng. Thế nhưng vị trưởng lão này, thực lực lao giống như vậy, vì sao phải đảm đương một chuyện làm hèn mọn như vậy? Cái này thực làm cho mọi người không nghĩ ra, thế nhưng vô luận như thế nào, từ hôm nay trở đi, chúng đệ tử đối với vị lý trưởng lão này, đều sẽ có một cái nhận thức hoàn toàn mới. Ngươi đây là muốn bảo vệ hắn sao? Bị trước mặt mọi người bỏ qua, Cung Lộ Vân cảm giác không còn mặt mũi, trên mặt hàn ý băng lãnh tới cực điểm. Cũng không phải là bảo vệ hắn, chỉ là không muốn một cái mầm tốt, bị người bóp chết mà thôi. Lý trưởng lão mỉm cười nói. Mầm tốt, ngươi thật đúng là để mắt tới hắn. Cung Lộ Vân cười nhạt. Người này có đúng hay không là mầm tốt, ngày sau chắc chắn sẽ biết được, chỉ là ngươi ủy vào mình tu võ nhiều năm, khi dễ hắn tu võ còn thấp, nhiều ít có chút không đạo đức. Lý trưởng lão cười nói. Ta không đạo đức. Ngươi là nói ta ủy vào tu võ thời gian lâu dài, khi dễ hắn tu võ thời gian ngắn thật không? Cung Lộ Vân càng thêm căm tức, hắn tự nhận là tu võ thiên tài, đồng thời mọi người bên người cho rằng như thế, lúc nào có người dám nói hắn như vậy? Nói hắn ỷ vào tu võ thời gian lâu dài, khi dễ con người mới vừa tu võ, điều này làm cho hắn vô pháp tiếp thu. Không phải sao? Lý trưởng lão cười nhạt. Tốt lắm, ta sẽ cho hắn 10 năm thời gian, 10 năm thời gian nếu hắn vô pháp chiến thắng được ta, thì các ngươi hai người phải cùng nhau quỳ xuống đất nhận sai cho ta. Cung Lộ Vân thực sự là triệt để nổi giận, chỉ vào vị trưởng lão nói ra lời này. Mà đối với Cung Lộ Vân như vậy, Lý trưởng lao thoải mái cười, vẫn chưa trả lời, mà là nhìn về phía Sở Phong bên cạnh nói, tiểu hữu, ý của ngươi thế nào? 10 năm lâu lắm, 1 năm cũng đủ rồi. Sở Phong mỉm cười nói. Mà hắn lời này vừa nói ra, đừng nói người khác, ngay cả lý trưởng lão thay hắn nói cũng là thất kinh, 1 năm. Tiểu tử này không phải đang hãm hại ta sao? Hắn thua thì thôi, mà ngay cả lão tử ta cũng phải theo hắn quỳ xuống đất nhận sai a. Nghĩ đến đây, lý trưởng lão vội vàng cười hỏi, tiểu hữu, 1 năm thời gian, ngươi có thể xác định. 1 năm vậy là đủ rồi. Bởi vì Sở Phong ta từ trước đến nay có cựu oán tất báo, không thích kéo dài lâu lắm. Sở Phong kiên định trả lời. Ha ha, khá lắm cuồng vọng tiểu tử, 1 năm thì 1 năm, ngươi cũng đừng nói ta khi dễ ngươi, 1 năm sau ngươi không cần đánh bại ta, chỉ cần ngươi có thể ngăn trụ ta 3 chiêu, thì là ngươi thắng. Cung Lộ Vân chỉ vào Sở Phong cười lạnh nói. Mà Sở Phong lại là đạm nhiên cười, nói, không. 1 năm sau, ta sẽ đem ngươi đánh chết. Chương 83, đừng ai nghĩ ước hiếp ta. Ngươi đây là muốn cùng ta sinh tử cục sao? Cung Lộ Vân cười nhạt. Chính là muốn cùng ngươi sinh tử cục, sợ sao? Sở Phong hỏi. Sợ. Ta sẽ sợ ngươi. Ha ha bốn. Buồn cười đến cực điểm. Cung Lộ Vân cười ha hả, cả tiếng cười dị thường. Phảng phất như nghe được chuyện cười hay nhất thế gian vậy, sau đó đối với mọi người nói rằng. Hôm nay, ta cùng với người này định ra sinh tử cục, 1 năm sau, sẽ ở chỗ này, nhất quyết cao thấp. Hắn nếu có thể đỡ ta 3 chiêu, không sai ta Cung Lộ Vân liền tự vận, tuyệt không nửa câu oán hận. Cung Lộ Vân chính là lời nói trực tiếp bá đạo, cuồng vọng không gì sánh được, có thể thấy được hắn đối mình tràn ngập lòng tin. Mà kỳ quái nhất chính là, mọi người cư nhiên cũng tán thành tự tin của hắn, phảng phất giờ khắc này, mọi người đã thấy 1 năm sau, dáng dấp Sở Phong chết thảm nơi này. 1 năm thời gian có thể làm cái gì? Chớ nói Sở Phong chỉ linh vũ cảnh, dù hắn đã nguyên vũ cảnh, cũng không có khả năng tại trong 1 năm bước vào huyền vũ cảnh. Huống chi, Cung Lộ Vân hôm nay tại Thanh Long Tông, công nhận là đệ nhất thiên tài. Trong 1 năm này thực lực của hắn sợ rằng lại muốn đề thăng rất nhiều, cho nên mọi người đều nghĩ, tỷ lệ Sở Phong thắng lợi, hầu như bằng không. Bất quá, 1 năm sau, ngươi nếu ngăn không được ta 3 chiêu, ta sẽ đem ngươi tươi sống phách chết, ai cũng đều cứu không được ngươi. Cung Lộ Vân chỉ vào Sở Phong tàn bạo lưu lại những lời này, hư lệnh một tiếng liền bước nhanh rời đi, mà những người cùng hắn tới đây. Cũng đều liếc mắt cười lạnh nhìn Sở Phong, rồi đuổi theo. Sở Phong, xin lỗi, đều a. Tô Mỹ đi tới bên người Sở Phong, nhìn trên mặt Sở Phong đầy vết máu, đau thương lần thứ 2 phát khóc. Không có việc gì, chỉ là vết thương nhỏ, đừng khóc. Sở Phong xoa xoa gương mặt Tô Mỹ đầy nước mắt, sau đó đem ánh mắt hướng, cách đó không xa Tư Đồ Vũ mấy người, cười nói, các ngươi không cần sợ. Nếu đều không còn là thành viên Dự Minh, chúng ta sẽ không có quan hệ gì, ta sẽ không liên lụy các ngươi. Sở Phong, chúng ta bốn. Nghe Sở Phong nói thế, Tư Đồ Vũ mấy người sắc mặt một trận biến hóa, bọn họ đích thật là không dám gần Sở Phong nữa, bọn họ đích thật là sợ Sở Phong liên lụy bọn họ, ai bảo Sở Phong đắc tội với đệ nhất đệ tử Cung Lộ Vân. À. Các ngươi cũng không cần dùng như vậy giả mù sa mưa mà nhìn ta, ta Sở Phong không nợ các ngươi cũng không thiếu Sở Phong ta cái gì, từ nay về sau là người xa lạ. Sở Phong hướng Tư Đồ Vũ mấy người khoát tay áo, tuy rằng khỏe môi tiểu ý nhếch lên, thế nhưng ánh mắt lại dị thường lạnh lùng, bên người hắn, không cần loại bằng hữu hư tình giả ý này. Khi thấy Sở Phong như vậy, Tư Đồ Vũ mấy người cũng không làm ra vẻ. Ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Sở Phong, liền đều tự rời đi, lúc này bọn họ phải cùng Sở Phong phủi sạch quan hệ, bằng không sẽ đại họa lâm đầu. Vị tiểu hữu này, 1 năm thời gian, ngươi có mấy thành nắm chắc có thể thắng Cung Lộ Vân? Đúng lúc này, lý trưởng lão mở miệng hỏi nói. Ha ha, không dối gạt vị trưởng lão này, bây giờ ta ngay cả 1 thành nắm chặt cũng không có. Sở Phong ngược lại cũng thẳng thắn thành khẩn. Cái gì? Một thành cũng không có, ngươi sao dám định ra sinh tử cục, ngươi đây không phải hãm hại lão nhân gia ta sao? Lý trưởng lão nhất thời thổi bay râu mép trừng mắt. Hắc, vừa rồi đa tạ trưởng lão xuất thủ tương trợ, bất quá Sở Phong hiện tại mặc dù ngay cả một thành nắm chặt cũng không có, nhưng một năm sau tất nhiên sẽ có 10 thành nắm chặt. Sở Phong cười nói, tiểu tử ngươi, không nên tự tin lớn như vậy. Lý trưởng lão le mắt nhìn Sở Phong. Ta tự tin đến từ chính áp lực, một năm sau không thắng thì chết, cho nên ta phải thắng. Sở Phong lần thứ hai cười cười. Ai, thanh niên bây giờ a? Lý trưởng lão không có nói cái gì nữa, mà là từ trong càn khôn đại, lấy ra một cuộn giấy, đi tới sân rộng trên một cái bảng thông cáo, đem cuộn giấy này mở ra, dán lên trên đó. Giờ khắc này, thật nhiều đệ tử đều đi tới vây quanh, bởi vì bọn họ biết đó là cái gì, đó là thành tích Sở Phong mấy người khảo hạch, mà lúc này muốn biết nhất chính là, Sở Phong đến tột cùng thiên phú ra sao, lại dám như vậy khiêu khích Cung Lộ Vân. Nhưng mà khi tư liệu Sở Phong dán lên bảng, tất cả mọi người trợn tròn mắt, thiên phú không rõ, đây là cái tình huống gì? Trong khu vực hạch tâm lâu như vậy, chính lần đầu tiên thấy có người thiên phú bất minh a. A, hắn không thể kích hoạt chắc thí thạch, cho nên thiên phú tự nhiên bất minh. Tựa hồ biết mọi người nghi ngờ, Lý trưởng lão cười giải thích nói. Cái gì? Không thể kích hoạt chắc thí thạch. Đó không phải là nói hắn ngay cả hạ đẳng thiên phú cũng không có, con mẹ nó, giả bộ như thế đến nửa ngày cuối cùng chỉ là một phế tài a. Mọi người kinh hô không ngớt. Nhìn về phía Sở Phong ánh mắt càng thêm khinh thường, mà đối với mọi người ngôn luận Lý trưởng lão cũng không đánh giá, đem 12 cuộn giấy dán xong, liền phất ống tay áo, đi vào trong cung điện. Vị lão nhân này, thật không đơn giản. Sở Phong vốn định lát nữa nói lời cảm tạ, thế nhưng thấy Lý trưởng lão ngay cả liếc hắn một cái cũng không thèm, hắn cũng là chưa có đi, bởi vì hắn biết, Lý trưởng lão cứu hắn khẳng định có quyết định của lão. Chỉ là hắn còn không biết nguyên nhân. Mà hắn bây giờ nói lời cảm tạ mà nói, cũng đều vô dụng, bởi vì cảm tạ không nên dùng miệng để nói, mà hẳn là dùng hành động thực tế mà làm. Sở Phong muốn làm là một năm sau đánh bại Cung Lộ Vân, chỉ có như vậy mới là phương thức cảm tạ tốt nhất, chí ít để mọi người biết, Lý trưởng lão hôm nay cứu hắn, đúng là rất chính xác. Tại trong tiếng vô số người nghị luận, tại dưới vô số bạch nhãn nhìn, Sở Phong cầm khối lệnh bài hạch tâm đệ tử, đi tới chỗ ở của mình tại khu vực hạch tâm. Mà từ Thủy Trí Trung, Tô Mỹ đều bồi tại bên người hắn, căn bản không để ý tới người khác đang nói gì, chỉ là yêu thương mà nhìn Sở Phong, điều này làm cho Sở Phong trong lòng rất là ấm áp. Sở Phong, đều A không tốt, làm phiền hà ngươi rồi. Ngươi rời khỏi Thanh Long Tông A, tới gia tộc của ta. Do gia tộc của ta bảo hộ ngươi, nghìn vạn lần đừng tìm Cung Lộ Vân đánh nhau. Tiến vào cung điện, Tô Mỹ liền vội vàng mở miệng nói. Ngươi đây là cái ý tứ gì? Muốn cho ta làm rùa đen rút đầu? Sở Phong có chút không hờn giận, mặc dù hắn biết Tô Mỹ là vì muốn tốt cho hắn, nhưng hắn rất khó chịu. Ngươi là không biết bối cảnh Cung Lộ Vân, thế lực gia tộc hắn, so với Thanh Long Tông không kém chút nào. Hắn sở dĩ đến Thanh Long Tông tu luyện, chính là muốn trở thành Thanh Long Tông tông chủ, muốn chiếm ở đây. Trước không nói một năm sau ngươi thắng hắn hy vọng rất nhỏ, dù là ngươi có thể thắng hắn, cũng không thể giết hắn, bởi vì ngươi nếu giết hắn, gia tộc của hắn nhất định sẽ giết ngươi. Nói chung trận ước chiến này, ngươi hầu như không có hy vọng thắng, hắn cùng gia tộc của hắn, sẽ không cho ngươi cái hy vọng này. Tô Mỹ ngưng trọng mà nói rằng, a, nếu thật là như thế này, ta sẽ không chỉ giết hắn, mà sẽ diệt gia tộc của hắn. Tô Mỹ, ta biết ngươi là tốt với ta, thế nhưng ta Sở Phong từ trước đến nay không sợ có chuyện, hôm nay ta nếu dám cùng hắn ước chiến, ngày sau ta nhất định sẽ phó ước, dù cho đến lúc đó người chết chính là ta cũng nhận lấy. Ta Sở Phong không sợ chết, chỉ sợ sống mất ức, hôm nay hắn Cung Lộ Vân như vậy làm nhục ta. Ngày sau ta sẽ gấp trăm lần làm nhục trở lại, bằng không ta sống có ý nghĩa gì? Lẽ nào ta sống trên đời, là tùy ý người khác vũ nhục sao? Không, ta Sở Phong trời sinh sẽ không bị khinh bỉ, vô luận đối phương là ai, đừng mơ tưởng chèn ép được ta, ta có thể nhẫn một thời vì nhục, nhưng ta sẽ không thể nhẫn một đời vì nhục, toàn bộ người ước hiếp ta, ta sẽ khiến cho hắn trả giá thật lớn. Hắn Cung Lộ Vân dám ước hiếp ta, ta cũng dám giết Cung Lộ Vân hắn, gia tộc hắn dám ước hiếp ta, ta cũng dám diệt gia tộc hắn, nếu khắp thiên hạ người người dám ước hiếp ta, ta sẽ đổ tẫn người trong thiên hạ, trừ phi ta chết, bằng không toàn bộ thiên hạ, ai cũng đều đừng nghĩ ước hiếp Sở Phong ta. Chương 84, Bách Biến Cung. Nghe qua Sở Phong nói vậy, Tô Mỹ ngây dại, nàng bị Sở Phong hấp dẫn thật sâu, bị cái loại khí thế này hấp dẫn, nàng sản sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, đó chính là nàng nghĩ Sở Phong nói cũng không mạnh miệng, cái thiếu niên này có thể làm được tất cả theo như lời hắn. Tiểu Mỹ, ta biết ngươi sẽ không giống Tư Đồ Vũ bọn họ như vậy, thế nhưng lúc này ta đắc tội với Cung Lộ Vân là sự thực, cho nên ta không muốn liên lụy ngươi. Đột nhiên, Sở Phong mở miệng nói. Sở Phong, ngươi đây là cái gì ý tứ? Hôm nay việc này vốn là bởi vì ta mà dựng lên, nếu không phải ta, ngươi cũng không có khả năng phát sinh loại sự tình này, ngươi bởi vì ta bị ủy khuất lớn như vậy, ta nếu là rời ngươi đi, ta còn là người sao? Đích xác, hắn Cung Lộ Vân tại khu vực hạch tâm là rất có thế lực, thế nhưng ta Tô Mị cũng không sợ hắn, không chỉ tại Thanh Long Tông ta không sợ hắn, dù là bên ngoài Thanh Long Tông, ta cũng đồng dạng không sợ hắn. Tô Mỹ kiên định nói. Nhìn Tô Mỹ như vậy, Sở Phong cũng không biết như thế nào cho phải, Tô Mỹ có sợ Cung Lộ Vân không? Đương nhiên sợ, dù sao hôm nay tại đây khu vực hạch tâm, là thiên hạ của Cung Lộ Vân, dù là tỷ tỷ Tô Nhu của nàng, cũng không là đối thủ Cung Lộ Vân này. Thế nhưng cũng bởi vì nàng sợ, nhưng có thể kiên định nói ra những lời này, Sở Phong mới không đành lòng khuyên nàng nữa, bởi vì hắn không muốn phụ tâm ý của Tô Mỹ. Được rồi, thực sự là bắt ngươi nha đầu không có biện pháp kia, đã như vậy, ngươi theo ta đi dạo vũ ký các bà. Tốt à, ta đang muốn tu luyện một chút ngũ đoạn vũ ký đây. Giờ khắc này, Tô Mỹ lần thứ hai biến thành cái nha đầu hoạt bát rộng rãi kia, sôi nổi liền chạy đi ra ngoài, mà Sở Phong cũng là một đường đi theo. Hạch tâm khu vực rất lớn, thế nhưng đệ tử lại chỉ có trên dưới 2.000 người, cho nên có một số việc phát sinh qua đi, chuyện ra rất nhanh, tỉ như chuyện Sở Phong cùng Cung Lộ Vân ước chiến, chỉ là ngắn ngủi chốc lát, cũng đã truyền khắp toàn bộ hạch tâm khu vực. Hơn nữa Sở Phong hình dạng cùng tên, đã đọng ở thông cáo trên tường, cho nên đại bộ phận đều đối Sở Phong có ấn tượng, vì thế khi Sở Phong cùng Tô Mị trên đường đi tới Vũ Ký Các, hầu như mọi người đều thấy hắn, đối với hắn chỉ trỏ nghị luận không ngớt. Đối với loại tình huống này, Sở Phong sớm có dự liệu cho nên không đáng để ý tới, Tô Mỹ đồng dạng cũng như vậy, hai người cứ như vậy vừa nói vừa cười tiêu sái đi vào vũ ký các, bắt đầu chọn vũ ký trong lòng ngưỡng mộ. Hạch tâm khu vực vũ ký các, so với nội môn vũ ký các nhỏ hơn rất nhiều, chỉ có một tầng, bất quá cũng rất tinh xảo. Ở đây vũ ký kém coi nhất cũng là tam đoạn vũ ký, mà tốt nhất chính là ngũ đoạn vũ ký. Đương nhiên ngoại trừ vũ ký, còn có huyền công, chỉ bất quá huyền công cũng đều là sơ cấp huyền công. Đối với tu luyện qua thổ tức pháp của hai người mà nói, tác dụng cũng không lớn, cho nên bọn họ chủ yếu là muốn tuyển chọn một quyển vũ ký. Ngũ đoạn vũ ký Bách Biến Cung, tên rất kỳ quái a. Dạo qua một vòng, Sở Phong bị một quyển vũ ký tên là Bách Biến Cung hấp dẫn, không khỏi lật xem, mà vừa nhìn Sở Phong càng thích. Đây là một loại vũ ký ngưng luyện hình, đối với khống chế linh khí độ khó rất cao, là đem linh khí bài ra bên ngoài cơ thể, cô đọng thành một bả vũ khí tiến hành chiến đấu, đồng thời có thể căn cứ vào mình yêu thích, cô đọng thành các loại hình thái. Có thể nói là đao thương kiếm kích, đúa dịu câu xoa, đảng côn sóc đồng, tiên giản truy trảo, hình thái các loại vũ khí, đều có thể cô đọng mà thành, đồng thời trang bị những vũ khí này đường lối công kích. Nhưng khó khăn nhất là cô đọng, lại là một cây cung, cung này nếu ngưng tụ ra, có thể đem linh khí hóa thành tên, bắn ra 10 dặm có hơn, tốc độ cực nhanh, hầu như không người nào có thể trốn, thủ đoạn là phi thường lợi hại. Sở dĩ gọi là bách biến cung, trong ngũ đoạn vũ kỹ, tuyệt đối rốt cuộc cũng là một quyển thượng thừa vũ kỹ, đương nhiên độ khó tu luyện của nó, cũng là rất cao. Chọn bản này a. Bình tĩnh, Sở Phong liền cầm bản vũ kỹ này đi làm đăng ký, đợi đến Tô Mỹ tuyển một quyển vũ kỹ tốt xong, hai người liền đi ra vũ kỹ các. Chỉ bất quá lúc này tại bên ngoài vũ kỹ các, lại tụ tập 20 mấy danh hoạch tâm đệ tử, đồng thời những hoạch tâm đệ tử này các khuôn mặt đều bất thiện, lúc này đã đem hai người vây quanh, che lại đường lui của bọn họ. Các ngươi muốn làm gì? Nhìn chung quanh đại khái 20 mấy danh hoạch tâm đệ tử, Tô Mỹ mày liều hơi nhăn lại, cả tiếng chất vấn nói. Nàng kỳ thực là cố ý, dù sao lúc này đang ở tại cửa vũ kỹ các, cho nên nàng muốn vũ kỹ các trưởng lao thủ các biết, muốn mời trưởng lao đi ra hỗ trợ. Thế nhưng không biết làm sao, trưởng lão này rõ ràng nghe thấy được Tô Mỹ la lên, nhưng căn bản không thèm để ý tới, trái lại các đệ tử trong vũ kỹ các chạy ra, xem náo nhiệt. Vị sư muội này là thân muội muội của Tô Nhu sư tỷ, Tô Mỹ a. Một gã đệ tử tiến lên hỏi. Có việc gì thế? Tô Mỹ khuôn mặt băng lãnh. Ha ha, nghe nói Tô Mỹ sư muội chính là trung đẳng thiên phú, tại hạch tâm khu vực này đã hiếm thấy, với Tô Mỹ sư muội thiên phú, chắc ngày sau trên thanh long bảng, nhất định có thể thấy tên của ngươi. Bất quá Tô Mỹ sư muội, với ngươi thiên phú như vậy, lại muốn cùng tên này tụ cùng một chỗ, ngươi cùng hắn đi gần như thế, đối với ngươi mà nói không có cái gì là tốt. Một gã nam tử khác, hắc hắc cười nói. Ta thích cùng ai ở cùng một chỗ, và cùng ai tụ cùng một chỗ, đây là chuyện của ta, cùng các ngươi không quan hệ. Tô Mỹ lạnh lùng nói. À, Tô Mỹ sư muội, ta bất quá là hảo tâm khuyên ngươi, nghĩ không ra ngươi như thế không cảm kích, đã như vậy, ta đây cũng sẽ nói thật cho ngươi biết à, Sở Phong này đắc tội với cung sư huynh, hạch tâm khu vực hắn đã không ở được nữa rồi. Hôm nay chúng ta tới đây, là thay cung sư huynh giáo huấn một chút cái tiểu tử cuồng vọng này, hy vọng ngươi cách hắn xa một chút, bằng không đả thương tới ngươi à, cũng đừng trách chúng ta. Tên nam tử kia khuôn mặt cũng là trở nên âm lãnh. Là muốn thay cung Lộ Vân giáo huấn ta, chính là muốn mượn cớ giáo huấn ta, khiến cho cung Lộ Vân đối với các ngươi có vài phần kính trọng. Phế vật quả nhiên là phế vật, cũng chỉ có các ngươi mới có thể nghĩ đến loại phương pháp này. Phách mã thí cung Lộ Vân, bất quá các ngươi cái này mã thí, chỉ sợ là phách không được. Đúng lúc này, Sở Phong đột nhiên cười lạnh, trong ánh mắt nhìn mọi người, tràn ngập coi thường và khinh bỉ. Những người này thực lực đều không kém, nhưng là không tính là quá mạnh, đều là linh vũ bát trọng cùng linh vũ cửu trọng thực lực mà thôi. Ở bên trong nội môn tuyệt đối tính đứng đầu, nhưng tại đây hạch tâm khu vực, lại là chân chính tồn tại dưới cùng. Cho nên Sở Phong cũng có thể nghĩ đến, nguyên nhân bọn họ tìm đến mình phiền phức, đơn giản là muốn mượn chuyện này khiến cho cung Lộ Vân chú ý, để kiếm một ít chỗ tốt, chỉ bất quá bọn họ loại thực lực này, Sở Phong thật đúng là không để trong mắt. Chương 85, Nguy cơ từ phía. Nghĩ không ra nhanh như vậy lại có trò hay để nhìn, ta xem ra Sở Phong này có thể không sống đến một năm sau, cũng khó nói. Đúng vậy. Đắc tội với cung sư huynh, tại đây hoạch tâm khu vực làm sao mà sinh tồn, dù là cung sư huynh không ra tay, cũng sẽ có rất nhiều người chủ động đi tìm hắn phiền phức, hắn thực lực như vậy, thực sự là khó hơn à. Nhìn một màn trước mắt, người vây xem cười nhạt liên tục, đều nghĩ Sở Phong hôm nay tất bị cuồng biển cho ăn, dù sao Sở Phong thực lực cũng chỉ là linh vũ thất trọng, hơn nữa thiên phú kém cỏi, tại đây hoạch tâm khu vực. Sợ rằng tùy tiện một người, đều có thể cho hắn răng rơi đầy đất. Đây cũng là nguyên nhân vì sao chó săn cung Lộ Vân này, còn không có đối với Sở Phong xuất thủ, bởi vì bọn họ nghĩ Sở Phong thực sự quá yếu, đã chẳng đáng để đối với Sở Phong xuất thủ. Thế nào, các ngươi đàn phế vật là từng người đến, hay một đám cùng nhau đến? Sở Phong quét nhìn mọi người, khinh miệt nói rằng, khá lắm cuồng vọng tiểu tử. Rõ ràng ngay cả hạ đẳng thiên phú cũng không tính là phế vật, còn dám chửi chúng ta là phế vật, hôm nay nếu không để cho ngươi một ít giáo huấn, ngươi sẽ thật không biết cái gì là trời cao đất rộng. Trong đó một gã hạch tâm đệ tử, bị Sở Phong khinh bỉ, đi nhanh về phía trước, một cái đai thủ hữu lực, liền đối với Sở Phong bắt qua, người này cư nhiên trực tiếp động thủ. Ba nhưng khi đại thủ, sắp sửa đụng tới Sở Phong thủ trưởng đã vững vàng bắt được cổ tay hắn, cường đại lực lượng, đã khiến hắn khó tiến dù nửa tấc. Tiểu tử này, đã đỡ công kích của vị kia. Người vây xem cảm thấy giật mình, tuy nói đối với Sở Phong xuất thủ vị đệ tử kia thực lực rất yếu, bất quá là một linh vũ bắt trọng, thế nhưng đối phó Sở Phong vị linh vũ thất trọng này, cũng là dư giả, sao lại bị Sở Phong như vậy đơn giản đỡ được. Nhưng mà lập tức một màn phát sinh, bọn họ lại là giật mình triệt để biến thành khiếp sợ. Sở Phong cổ tay hơi dùng sức, xuống phía dưới bỗng nhiên thả ra, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cánh tay vị hạch tâm đệ tử kia, đã bị Sở Phong bẻ gãy. Nhưng mà đây còn chưa có hết, Sở Phong nhấc chân một cước, thẳng đến đầu gối chân trái người nọ, lần thứ hai răng rắc một tiếng, người nọ chân trái đã bị bẻ gãy, bắt đầu nhào lăn thẳng thiết. Bá. Ngay lúc mọi người giật mình, Sở Phong thân hình tung lên như quỷ mị đến trước người một gã đệ tử, một quyền đánh ra, hung hăng rơi vào trên mặt người nọ, trực tiếp đem cằm người này đánh rớt xuống. Xuất sinh này, phế hắn cho ta. Nhìn trong trước mắt, ngã xuống hai người, đàn hạch tâm đệ tử này triệt để phẫn nộ, quần công dựng lên, cùng đánh về phía Sở Phong. Hai anh, tới vừa lúc. Nhưng mà, đối mặt quần công kia, với các loại huyến lệ vũ kỹ, mọi người bí mật mang theo các loại uy thế kéo tới, Sở Phong chỉ là cười lạnh một tiếng, đôi mắt một đạo lôi mang hiện lên, thân thể liền trong nháy mắt được lôi xà bao phủ. Kết lạp là ba. Lôi quang bắn ra bốn phía, tựa như mưa rơi, quang mang chói mắt, có thể khiến người vây xem không dám mở ra hai mắt, uy thế cường đại có thể khiến bọn họ liên tục lui về phía sau. Nhưng mà khi bọn hắn cảm giác được cổ uy thế thối lui, không khỏi mở hai mắt ra, chú mục mà nhìn, cả đám khuôn mặt cũng đại biến, mục trường khẩu nốc. Lúc trước vây công Sở Phong hai mươi mấy người, cư nhiên toàn bộ ngã lăn trên mặt đất, mỗi người trên người đều là đen thủi một mảnh, bị cháy sạch không nhẹ, đang xoay người lăn lộn, thống khổ thảm thiết. Nhìn lại Sở Phong, cư nhiên cái lông cũng chưa tổn hại. Trên người như cả một chút bụi bặm cũng không có, đang khinh bỉ nhìn mọi người trên mặt đất kêu rên, lạnh lùng nói, muốn giao huấn Sở Phong ta, các ngươi còn không có tư cách này. Nói thế xong, Sở Phong lại đem ánh mắt lánh liệt quét về phía mọi người vây xem, mà phàm là người thấy ánh mắt Sở Phong, không thể nghi ngờ cả người lạnh run, nội tâm mọc lên trận trận sương lạnh, không khỏi về phía sau thối lui một bước. Ngay cả nguyên vũ cảnh cường giả cũng không ngoại lệ. Mà nhìn những người này lúc trước còn đầy mặt có chút hả hê, hiện tại cũng cả đám thần tình khẩn trương, Sở Phong khỏe miệng nhấc lên vẻ cười nhạt, liền mang theo Tô Mỹ rời đi. Chơi ạ, tiểu tử này thế nào kinh khủng như vậy, trên người hắn vừa rồi khí thế, đâu phải một người linh vũ cảnh rất dưới. Quả thực ngay cả nguyên vũ cảnh, cũng không tất có. Không chỉ có như vậy, hắn vừa rồi thi triển vũ kỹ, không có thể đơn giản ngũ đoạn vũ kỹ như vậy, mà tựa hồ là... Là cái gì? Cái loại khí thế này, hẳn là lôi đình tam thức. Lôi đình tam thức, thế nào có khả năng? Lôi đình tam thức chỉ bất quá là tứ đoạn vũ kỹ, nhưng vừa rồi uy thế, rõ ràng là ngũ đoạn vũ kỹ. Không sai, lôi đình tam thức đích thật là tứ đoạn vũ kỹ, nhưng là các ngươi hẳn là đều biết. Lôi đỉnh tam thức đệ tam thức nếu là luyện thành, vậy đó là ngũ đoạn vũ kỹ. Ngươi, ý của ngươi là nói. Giờ khắc này, mọi người quả thực không dám tiếp tục suy nghĩ, bởi vì lôi đỉnh tam thức, dù sao cũng là đến nay, chỉ có khai tông tổ sư Thanh Long đạo nhân mới nắm giữ thủ đoạn này. Từng có vô số người tu luyện qua, nhưng không ai có thể nắm giữ, nhưng hôm nay xem ra. Sở Phong tựa hồ là nắm giữ vũ kỹ trong truyền thuyết này, cái này mọi người làm sao có thể không khiếp sợ. Cha cha, xem ra tiểu tử này không đơn giản a, thảo nào dám khiêu khích cung lộ vân vậy. Vừa rồi vũ kỹ, tất nhiên là lôi đỉnh tam thức đệ tam thức, nghĩ không ra hắn đã tu luyện đến loại tình trạng này, xem ra Lãnh Vô Tội bảo chúng ta tìm người, hơn phân nửa chính là hắn a. Đúng lúc này, ngoài vũ kỹ các nơi nào đó, xuất hiện một nam một nữ, bọn họ nhìn bóng lưng Sở Phong rời đi, trong ánh mắt hàn quang bắt đầu khởi động. Mau nhìn, hai vị không phải Cao Nhạc sư huynh, cùng Lưu Băng sư tỷ sao? Hai vị này năm ấy đều là cường giả Thanh Long Bảng, sau lại bị Lãnh Vô Tội đánh bại, liền chủ động từ Thanh Long Bảng xóa tên, thật lâu không phát hiện qua bọn họ, nghĩ không ra lại ở chỗ này xuất hiện. Ta nghe nói bọn họ từ khi bị Lãnh Vô Tội đánh bại, chẳng biết cái nguyên nhân gì, đều tuyển chọn theo Lãnh Vô Tội, hôm nay đều vì Lãnh Vô Tội mà làm việc, cho nên rất ít xuất hiện tại Thanh Long Tông. Thật không? Bị người đánh bại hoàn tuyển chọn theo người ta sao? Nói như vậy Lãnh Vô Tội quả nhiên là không đơn giản. Đó là đương nhiên, Lãnh Vô Tội là đệ tử Thanh Long Tông ta duy nhất một người có tinh thần lực. Tuy rằng tu võ thiên phú thua Cung Lộ Vân, thế nhưng hắn tinh thần lực, cũng là Cung Lộ Vân không có được. Đúng vậy, hôm nay chỉ có 19 tuổi, là thứ ba Thanh Long Bảng, nói hắn là Thanh Long Tông ta đệ nhị thiên tài cũng không quá, tin tưởng Thanh Long Bảng vị trí đệ nhị, sớm muộn gì cũng là của hắn. Đề cập về Lãnh Vô Tội, chúng đệ tử trên mặt đều hiện ra vẻ kính nể, dù sao vị kia trừ Cung Lộ Vân. Là một người được công nhận thiên tài. Sở Phong rời khỏi vũ kỹ các, liền cùng Tô Mỹ mỗi người đi một ngả, hắn không có trở lại nơi ở, mà là rời khỏi Thanh Long Tông, hắn là muốn tin tức mình trở thành hạch tâm đệ tử, tự mình mang về sở ra, đem Thanh Long Kỳ, tự mình cắm ở trên kháo sơn trấn. Chỉ bất quá Sở Phong lại cũng không biết, đồng thời khi hắn rời đi Thanh Long Tông, hai gã nguyên vũ cảnh hạch tâm đệ tử, đã lặng lẽ theo đuôi hắn. Chương 86, Thần Bí Cao Thủ. Hạch tâm khu vực, trong hoa viên một tòa phủ đệ, Lãnh Vô Tội đang nuôi một con manh thú. Đây là một con cửu giai manh thú, lớn như một con voi, thân thể như viên hầu, nhưng răng nanh nhọn rất là hung hãn, thế nhưng con manh thú này, tại trước mặt Lãnh Vô Tội, cũng dị thường nhu thuận. Trái lại nó chỉ thích ăn thực vật trên mặt đất, căn bản không phát động công kích với Lãnh Vô Tội, thậm chí còn tùy ý Lãnh Vô Tội xoa đầu vuốt lông nó, cũng không có bất luận cái phản ứng gì. Cũng không phải là manh thú này không có linh trí, chỉ cải biến đi bản tính tàn bạo của nó. Nó bị lực lượng thâm sâu của Lãnh Vô Tội áp chế, nó là sủng vật của Lãnh Vô Tội, lấy lực lượng đi chinh phục sủng vật. Lãnh sư đệ, người ngươi muốn tìm chúng ta đã tìm được rồi. Cao Nhạc cùng Lưu Băng đứng ở phía sau Lãnh Vô Tội nói, thái độ bọn họ đối với Lãnh Vô Tội rất là cung kính, thậm chí có chút e ngại. Tiểu tử này có bối cảnh gì? Lãnh Vô Tội vừa đùa với manh thú, vừa mở miệng hỏi, ngay cả đầu cũng không quay lại một chút. Hắn gọi Sở Phong, năm nay chỉ có 15 tuổi, đến từ Sở Gia Kháo Sơn Trấn, có linh vũ thất trọng tu vi, hôm nay đã tiến nhập hạch tâm khu vực, trở thành hạch tâm đệ tử. Bất quá người này kiệt ngạo bất tuân, không lâu trước mặt mọi người chống đối Cung Lộ Vân, bị Cung Lộ Vân giáo huấn, nếu không phải vị lý trưởng lao trong coi Thanh Long Hoa Viên kia xuất thủ, chỉ sợ hắn đã bị mất mạng. Cao Nhạc kể lại, lý trưởng lão sao? Hắn vậy mà lại ra tay. Nghe nói đến lý trưởng lão, Lãnh Vô Tội ánh mắt lóe ra một chút. Đúng vậy, theo như lời ngươi. Lý trưởng lão đích xác gần tàng thực lực rồi, chí ít là huyền vũ cảnh cao thủ. Lưu Băng cướp lời nói. Đó là đương nhiên, hắn có thể giấu giếm được người khác, nhưng bất quá trốn không được ta cảm ứng. Tinh thần lực của ta đã sớm phát hiện hắn không đơn giản, chỉ là hắn vì sao lại cứu Sở Phong này, chẳng lẽ bọn họ có quan hệ sao? Lãnh Vô Tội lâm vào trầm tư. Hẳn là không thể nào, Sở Phong này xuất thân rất là bình thường. Huống chi cùng Cung Lộ Vân ước định sinh tử cục một năm sau, dù là chúng ta không đối phó hắn, một năm sau Cung Lộ Vân cũng sẽ làm thịt hắn. Cao Nhạc tiếp tục nói rằng, ác, tiểu tử này quả thật là cuồng ngạo, bất quá phải mau chóng giải quyết hắn, việc này cũng không thể buông bỏ. Lãnh Vô Tội ngưng trọng nhắc nhở nói, yên tâm đi, tiểu tử này đã rời Thanh Long Tông, quay trở về sở ra. hẳn là muốn tự mình đem Thanh Long Kỳ trở về gia tộc. Dù sao Sở gia cũng chỉ là một tiểu thế lực, Thanh Long Kỳ đối gia tộc hắn bang trợ sẽ rất lớn. Mà chúng ta đã phái Triệu thị huynh đệ đi ám sát hắn, tuy nói tiểu tử này có chút thủ đoạn, bất quá dù sao Triệu thị huynh đệ đều là Nguyên Vũ tam trọng, bọn họ hai người phối hợp ăn ý, giải quyết tiểu tử này tuyệt đối dư giả. Lưu Băng giải thích nói. Hôn trướng vừa nghe được nói thế, Lãnh Vô Tội không vui phần nộ, đống nhiên đứng lên, chỉ vào hai người khiển trách, lẽ nào các ngươi không rõ cái gì là đêm dài lắm mộng sao? Còn nữa, ta giao cho các ngươi điểm ấy việc nhỏ đều lười đi làm, không phải để ta tự mình xuất thủ chứ? Nhìn thấy Lãnh Vô Tội như vậy, Cao Nhạc Lưu Băng khuôn mặt cũng là đại biến, sợ đến liên tục lui về phía sau, sau đó cùng kêu lên đáp, chúng ta cái này đi đưa hắn giải quyết. Cao Nhạc cùng Lưu Băng vội vàng rời khỏi Thanh Long Tông, hai người cưỡi khoái mã, đang hướng Sở gia quần quận đi tới, mà ở trên tay Lưu Băng lại là cầm một cái hoàng phù hình tam giác. Phù này từng chút lóe ra quang mang yếu ớt, đồng thời theo hai người đi tới, quang mang đã càng ngày càng sáng lên. Thấy loại tình huống này, Lưu Băng lại là nhíu mày, đột nhiên túm lấy khoái mã, khẩn trương nói, không thích hợp. Làm sao vậy? Thấy thế, Cao Nhạc cũng là trở nên khẩn trương. Đây là định vị phù trên người Triệu thị huynh đệ, bọn họ hẳn là theo Sở Phong, rời đi Thanh Long Tông cảnh nội mới hạ thủ, thế nhưng lúc này vị trí định vị phù biểu hiện, bọn họ ở ngay phụ cận. Lưu Băng nói, cái gì, lẽ nào nói? Nghe được nói thế, Cao Nhạc cũng là cau mày, trở nên bất an. Bá bá hai người nhảy xuống khoái mã, bắt đầu dựa theo định vị phù chỉ, tại phụ cận tìm tòi. Rất nhanh hai người liền tiến vào một mảnh tùng lâm, mà quang mang trên định vị phù đã càng ngày càng sáng hơn, không phải một chút lóe ra, mà thủy chung là tràn phóng quang mang. Khi hai người tại đây trong rừng tiến lên 2000 thước, liền kinh ngạc phát hiện, phía trước cách đó không xa có hai đạo thân ảnh, đang nằm trong bụi cỏ, hai người này đều là thân mặc thường phục, nhưng dáng dấp này chính là Triệu thị huynh đệ bọn hắn. Chỉ bất quá hai người lúc này, từ lâu không còn khí tức, nhưng quỷ dị nhất chính là, mặt ngoài thân thể hai người, lại không có một chút vết thương. Cao Nhạc cúi xuống, đưa tay đặt trong ngực hai người, sau một lúc lục lọi, cau mày, thần tình ngưng trọng nói. Ngũ tạng lục phủ đều bị chấn vỡ, là bị uy áp tươi sống đánh chết. Thế nào có khả năng, Sở Phong chỉ là linh vũ thất trọng. Thế nào có khả năng có uy áp cường hãn như thế, Triệu thị huynh đệ đều là Nguyên Vũ tam trọng cao thủ. Nghe nói thế, Lưu Băng sắc mặt cũng là trở nên tái nhợt. Lấy uy áp đem đối phương tươi sống đánh chết, vậy ít nhất phải so với đối phương cao hơn tam trọng tu vi, mà đây là điều mà Sở Phong căn bản làm không được. Cái này nói rõ Sở Phong có người giúp đỡ, đồng thời người kia chí ít có thực lực Nguyên Vũ lục trọng. Xem ra bị Lãnh Vô Tội khiển trách là đúng rồi, chúng ta đã xem thường Sở Phong. Cao Nhạc bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt lóe ra bất định, không biết nghĩ đến cái gì. Làm sao bây giờ? Sở Phong bên người có ẩn giấu cao thủ, đồng thời tu vi yếu nhất cũng là Nguyên Vũ lục trọng, đồng thời rất có thể càng mạnh hơn. Nếu là người nọ có Nguyên Vũ cửu trọng thực lực, coi như là chúng ta hai người liên thủ, cũng không nhất định có thể đối phó được hắn. Lưu Băng không có chủ ý, dù sao nàng cùng với Cao Nhạc, hôm nay cũng đều là Nguyên Vũ bắt trọng mà thôi, đối mặt loại địch nhân không biết này, bọn họ tự nhiên không khỏi có lo lắng. Nếu như vậy trở lại, chắc chắn bị Lãnh Vô Tội trách phạt, thủ đoạn của hắn ngươi cũng biết, chúng ta chỉ là khôi lỗi của hắn, hắn đối với chúng ta không có một tia nương tay, ngươi hẳn là cũng không muốn nếm thử, tư vị độc dược xuyên tâm thấu xương a. Không. Đương nhiên không ba. Nghe được hai chữ độc dược, Lưu Băng sắc mặt nhất thời trở nên xanh lẻ, thậm chí thân thể bắt đầu lạnh run, trong ánh mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Cho nên, Sở Phong này phải giết chết, bằng không Lãnh Vô Tội nhất định sẽ không tiếp tục cho chúng ta giải dược, chỉ cần ngẫm lại cái loại tư vị này, ta tình nguyện bị người giết chết. Cao Nhạc kiên định nói, mà Lưu Băng cũng không chần chờ, đồng nhận thức gật đầu. Đối với chuyện Lãnh Vô Tội muốn ám hại mình, Sở Phong không chút nào biết được, cho nên tự nhiên cũng không biết có hai người muốn ám sát mình, đã bị người trộm giải quyết sạch. Lúc này tâm tình của hắn rất tốt, bởi vì trải qua mấy ngày chạy đi, hắn đã về tới Kháo Sơn Trấn, chỉ cần nghĩ đến tin tức mình trở thành hạch tâm đệ tử nói cho Sở Uyên biết, dáng dấp mừng rỡ của Sở Uyên, Sở Phong cũng nhịn không được cười ra tiếng. Cái khí tức này, là đại bá. Nhưng đột nhiên trong lúc đó, Sở Phong thần tình đại biến, bởi vì hắn cảm ứng được tại cách đó không xa, có vài cổ khí tức đang giao triển cùng một chỗ, hiển nhiên là có người đang tranh đấu, mà trong đó một vị, cư nhiên là đại bá hắn Sở Nhân Nghĩa. Chương 87, Sở Gia gặp nạn. Đi trên đường Kháo Sơn Trấn, Sở Nhân Nghĩa cùng với người Sở Gia, đang bị một đám người vây công. Lúc này đại bộ phận người Sở Gia, thân đã chịu trọng thương, nằm lăn ở hai bên đường, thậm chí trong đó mấy người bởi vì thương thế quá nặng, bởi vậy mà bị mất mạng, chỉ có Linh Vũ bắt trọng Sở Nhân Nghĩa, còn đang tận lực chống đỡ. Thế nhưng đối mặt trước mắt sáu gã địch nhân Linh Vũ bắt trọng, vài Linh Vũ thất trọng, Sở Nhân Nghĩa rõ ràng không địch lại, từ lâu trên người vết thương lớp lớp, từng ngụm thở hổn hển, trong ánh mắt thẩm thấu ra vẻ vô lực. Sở Nhân Nghĩa, không nghĩ tới sao, chúng ta đã sớm cung kính bồi tiếp ngươi đã lâu, hôm nay ai cũng không cứu được Sở Gia ngươi, các ngươi Sở Gia trở về bao nhiêu người, sẽ chết bấy nhiêu người. Dẫn đầu một gã nam tử, tàn bạo nói. Mã Trung, Sở Gia ta cùng Mã Gia ngươi không oán không cửu, ngươi vì sao phải liên hợp với Hứa Gia, đối Sở Gia ta bất lợi. Sở Nhân Nghĩa cả tiếng chất vấn nói. Ha ha, Sở Nhân Nghĩa chúng ta vì sao liên thủ đối phó Sở Gia ngươi, chính trong lòng ngươi rõ ràng, cho rằng chuyện này có thể lừa được người khác sao. Mã Trung một bên cười nhạt, một bên sát khí lộ ra hướng Sở Nhân Nghĩa xuống lại. Liên thủ đối phó Sở Gia ta, còn phải xem các ngươi có bổn sự này hay không. Nhưng đúng lúc này, một đạo thanh âm vang dội lên, đột nhiên như lôi đình nổ vang. Thình lình xảy ra thanh âm này, đem mọi người Mã Gia làm hoảng sợ, vội vàng quay đầu lại nhìn, mà vừa nhìn, thì tất cả mọi người không khỏi thất kinh. Chỉ thấy một gã thiếu niên, đang cưới một đầu bạch sắc đại mã, hướng bọn họ chậm rãi đi tới, mà vị này tự nhiên đó là Sở Phong. Đây là Sở Gia vị thiếu niên kia, Sở Phong, hắn thế nào đã trở về? Không đúng, các ngươi mau nhìn y phục hắn kìa, đó là bốn. Phục sức Thanh Long Tông hoạch tâm đệ tử. Ngày đó Sở Gia tộc hội, những người này đều nhìn thấy qua Sở Phong, cho nên liếc mắt liền nhận ra Sở Phong. Thế nhưng khi bọn hắn thấy Sở Phong mặt phục sức hoạch tâm đệ tử, cũng là thất kinh. Cách Sở Gia tộc hội kết thúc, ngắn một tháng thời gian cũng không đến, thế nhưng Sở Phong lúc đó rõ ràng chỉ là nội môn đệ tử, chỉ tại thời gian ngắn như vậy liền trở thành hoạch tâm đệ tử, đây quả thực làm cho không dám tưởng tượng. Dù là mọi người biết Sở Phong thiên phú rất cao, ngày sau tất thành người tài, nhưng là nghĩ không ra, hắn thiên phú lại rất cao như vậy. Quả thực đã vượt quá tưởng tượng. Sở Phong, chạy mau. Đột nhiên, Sở Nhân Nghĩa hô to lên. Vây quanh hắn, không thể để hắn chạy thoát. Thấy thế, Mã Trung cũng là phản ánh liền, vội vàng sai xử mọi người, đem Sở Phong vây lại. Về phần Sở Phong, căn bản không đem đám người này đặt ở trong mắt, chỉ là cưỡi cao mã đứng ở tại chỗ, khinh thường nhìn đám kia khẩn trương hề hề. Mọi người đem đường lui của hắn phong tỏa. Ha ha, ngươi cái tiểu quỷ lợi hại này, tuổi như vậy đã thành Thanh Long Tông hoạch tâm đệ tử, nếu là cho ngươi tiếp tục phát triển, sẽ còn rất cao. Thấy Sở Phong bị che lại đường lui, Mã Trung mới an tâm cười ha hả. Không sai, hôm nay phải đem Sở Gia ngươi đuổi tận giết tuyệt, bằng không hậu hoạn vô cùng. Mà những người khác cũng là phụ họa theo. Dù sao Sở Phong thiên phú thực sự quá dọa người rồi, cường hãn để cho bọn họ cảm thấy e ngại, nếu là không đem Sở Phong chém giết, như vậy ngày sau bọn họ sẽ phiền phức hơn nhiều. Online mới nhất ở. Thang khốn, muốn đối Sở Gia ta đuổi tận giết tuyệt, các ngươi nằm mơ đi. Mà giờ khắc này, Sở Nhân Nghĩa lại là như phát cuồng vậy, vọt tới. Hôm nay, Sở Gia thai vạ đã đến nơi. hầu như toàn bộ Kháo Sơn trấn đều phải diệt vong, Sở gia hy vọng đều đặt ở trên người đám tiểu bối, mà rất hiển nhiên, Sở Phong đó là hy vọng lớn nhất trong đám tiểu bối. Mặc dù hắn bản thân tịnh không thích Sở Phong, thế nhưng thân là người Sở gia, hắn phải bảo trụ Sở Phong, dù cho hy sinh chính tính mệnh hắn. Sở Phong chạy mau, bảo Nguyệt Nhi bọn họ không nên quay về Kháo Sơn trấn. Sở Nhân Nghĩa một bên ra sức chém giết, một bên cả tiếng la lên. Hai anh, mình đều cố không được, còn muốn cứu hắn, tất cả đều giết cho ta. Mã Trung hừ lạnh một tiếng, thủ đề huyền thiết đại đao, liền hướng Sở Nhân Nghĩa chém tới, cùng lúc đó những người khác, toàn bộ hướng Sở Phong giết qua, chiêu chiêu tàn nhẫn, quả nhiên là muốn hạ sát thủ. Ba ba bá. Mã Trung đều là linh vũ bắt trọng, đương lúc trắng niên. Hơn nữa Sở Nhân Nghĩa thân đã chịu trọng thương, cho nên đại đao hắn dị thường uy mãnh, mấy đao chém xuống phía dưới, Sở Nhân Nghĩa liền cật lực chống đỡ, tốc độ đã chậm chạp, khó có thể chống đối. Ách A4. Nhưng đúng lúc này, trận trận kêu thảm thiết bắt đầu không ngừng ở sau người hắn vang lên, lúc đầu Mã Trung không cho là đúng, còn tưởng rằng là thủ hạ nhà mình, đang làm nhục Sở Phong. Thế nhưng càng nghe càng không thích hợp. Thanh âm này hình như là thủ hạ của hắn phát ra, đồng thời thấy cách đó không xa, người Sở gia đang giật mình rồi lại bí mật mang theo thần tình vui sướng. Hắn rốt cục ý thức được, có khả năng sự tình cũng không phải là thuận lợi như trong tưởng tượng vậy. Bá! Cảm giác không đúng, Mã Trung hư hoảng một chiêu, rồi liền vọt đến một bên, ghé mắt xem nhất thời thất kinh, chỉ thấy mấy người Mã gia hắn, đều nằm lăn dưới đất, không có khí tức. Mà xem thấy Sở Phong, đầy người tiên huyết, nhưng lông tóc không tổn hại, đang đạp thi thể một người của Mã gia, tại y phục người ấy chả lau vết máu trên tay, tựa hồ cảm thụ được ánh mắt Mã Trung, không khỏi quay đầu lai nhìn, lộ ra nhất mặt cười tà. Ngươi bốn. Giờ khắc này, Mã Trung bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, liên tiếp lùi lại mấy bước, ngay cả huyền thiết đao trong tay cũng là cắm vào trên mặt đất. Một người không cẩn thận, rồi phù phù một tiếng. Bởi vì hắn thế nào cũng nghĩ không ra, Mã gia nhiều cao thủ như vậy, lại trong chớp mắt bị Sở Phong đồ sát, đồng thời thủ đoạn lại tàn nhẫn như vậy, từng người đều bị chạm rớt đầu. Trước mắt vị này đâu phải một người thiếu niên không hiểu thế sự, quả thực là một người thủ đoạn độc ác, ma đầu giết người không chớp mắt, nhất là ánh mắt Sở Phong ném tới, sát khí chiếu rọi tại trên người hắn. Quả thực áp bách khiến hắn sắp hít thở không thông. Sở Phong cũng không để ý tới Mã Trung phản ứng ra sao, mà là từng bước một hướng hắn đi đến, đem huyền thiết đại đao mà Mã Trung rơi xuống trên mặt đất, nhặt lên, quan sát một hồi, nói, hảo đao. Bá vừa dứt lời, một đạo hàn mang xẹt qua, chỉ thấy tiên huyết phun vải ra, Mã Trung ngay cả tiếng gào thét cũng không phát ra, liền đổ người rơi xuống đất. Khi nhìn như vậy một màn, ngay cả Sở Nhân Nghĩa cùng với mọi người Sở gia cũng là bị dọa đến thân thể run lên, trên trán hiện ra từng giọt mồ hôi lạnh. Bởi vì tất cả này thực sự quá bất khả tư nghị, chứ không nói Sở Phong thực lực vì sao lại cường hãn như vậy, cường hãn đến chém giết linh vũ bắt trọng cao thủ, so với giết một con gà còn muốn giản đơn hơn. Hắn tuổi như vậy, có thể nào ra tay ngoan độc như vậy? Đừng nói là Sở Phong thiếu niên chỉ 15 tuổi, loại sự tình này coi như là bọn họ những đại hán thành niên này, cũng không nhất định có thể làm được như vậy. Đại bá, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Sở Phong đem huyền thiết đại đao ném sang một bên, liền vội vàng dò hỏi, bởi vì hắn cũng có thể nhìn ra, Sở gia tựa hồ gặp phải đại phiền toái. Phong nhi, Sở gia gặp đại nạn rồi. Mà ở câu hỏi của Sở Phong, Sở Nhân Nghĩa mới từ trong khiếp sợ phản ứng lại, đầy mặt kích động hướng Sở Phong kể lại sự tình trải qua. Chương 88, chết. Nguyên lai khi Sở Phong mấy người rời đi, trong khoảng thời gian này, Sở gia xảy ra một đại sự, ở Kháo Sơn khu vực khai thác mỏ, đào ra huyền thiết khoáng thạch hiếm thấy, đồng thời trải qua dò xét, phát hiện mỏ này rất nhiều huyền thiết. Huyền thiết khoáng thạch này chính là điều kiện nguyên liệu tốt nhất chế tạo binh khí, giá trị so với mỏ vàng còn cao hơn nữa, quả thực là một cái bảo tàng, có thể khiến cho Sở Gia lợi nhuận thăng lên gấp 100.000 lần. Cho nên khi huyền thiết quáng bị phát hiện ra, đồng thời Sở Gia vui sướng, cũng là bắt đầu bí mật khai thác, đồng thời tiến hành nghiêm mật phương sách bảo mật. Thế nhưng trong thiên hạ, không có gì không lộ ra ngoài, không biết là ai đem tin tức huyền thiết quáng truyền đi ra ngoài, mà khi tin tức này bị tiết lộ, sau khi rời khỏi đây, rất nhanh liền đưa tới thế lực khắp nơi ở Lâm Chấn đố kỵ. Tại dưới đái lĩnh của Hứa Gia là lão đối thủ của Sở Gia, Hứa Gia liên hợp hai cái gia tộc cực mạnh ở khu vực Kháo Sơn, Mã Gia cùng Vương Gia, cùng đánh Sở Gia, muốn chia đều chỗ huyền thiết quáng. Sở Nhân Nghĩa vốn xử lý sinh ý ngoài trấn, biết được tin tức trước tiên là chạy trở về, cũng không tưởng tượng lại lọt vào mai phục của Mã Gia, nếu không phải Sở Phong đúng lúc chạy tới, tất nhiên cũng bị chém giết. Khá lắm Hứa Gia, hắn thực sự là chán sống rồi. Sau khi nghe được sự tình trải qua, Sở Phong tức giận nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt sát khí tràn ngập, ngay cả ngựa cũng không ngồi, thân hình nhất túng liền trực tiếp hướng Sở Gia quần quận chạy đi. Phong Nhi, không nên đi, quá nguy hiểm. Thấy thế, Sở Nhân Nghĩa vội vàng mở miệng ngăn lại. Thế nhưng tốc độ Sở Phong thực sự quá nhanh, hắn chỉ thấy một đạo tật phong thổi qua, Sở Phong đã tiêu thất không gặp, mà giờ khắc này, vốn Sở Nhân Nghĩa muốn nói cái gì đó, nhưng cũng không thể làm gì khác hơn là đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào. Hồi lâu sau, hắn mới hồi thần lại, giật mình không gì sánh được nói, tốc độ Phong Nhi, chẳng lẽ thực lực của hắn, đã vượt qua linh vũ cảnh. Mà nghe được Sở Nhân Nghĩa nói thế, mọi người Sở Gia thân đang trọng thương, cũng đều là cả kinh há to miệng à, tuổi như vậy thế lực liền vượt qua linh vũ cảnh, đây là cái khái niệm gì? Quả thực cũng nhanh vượt qua phạm vi bọn họ có thể thừa thụ. Kháo Sơn Trấn là căn cơ của Sở Gia, trật tự ở đây do Sở Gia duy trì, bách tính ở đây cũng do Sở Gia bảo hộ, nói cái trấn nhỏ này là một cái quốc gia nhỏ, cũng không quá đáng. Lại nhân gần đây việc huyền thiết quáng, cho nên Sở Gia đã sớm ở Kháo Sơn Trấn, bố trí tầng tầng phòng ngự, tránh cho có người đối với Sở Gia gây bất lợi. Thế nhưng lúc này, tại dưới Hứa Mã Vương Tam Gia liên thủ, Kháo Sơn Trấn tầng tầng phòng ngự đều bị công phá, trong trấn bách tính hầu như bị tàn sát hầu như không còn, chỉ có trong Sở Gia, còn đang làm tốt phấn đấu cuối cùng. Thế nhưng đối mặt Tam Phương thế lực liên thủ, dù cho Sở Gia cường hãn cũng là không địch lại, phàm là người Sở Gia, ngoại trừ người già yếu, đã không chết thì bị thương, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Lúc này, có thể chiến đấu, chỉ có Sở Gia gia chủ Sở Nguyên Phách, cùng với Sở Huyền mấy cao thủ Sở Gia, bọn họ đang cố thủ Sở Gia một đạo phòng tuyến tối hậu, bảo hộ Sở Gia người già yếu, bảo hộ Sở Gia căn cơ. Thế nhưng mặc cho Sở Nguyên Phách có lợi hại, đối mặt Hứa Mã Vương ba vị gia chủ liên thủ, tự nhiên cũng là không địch lại. Lúc này lão, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy, cả người nhiễm đầy tiên huyết, đang nửa quỳ trên mặt đất kịch liệt ho khan. Phụ thân! Thấy Sở Nguyên Phách đã vô lực tái chiến, Sở Huyên vội vàng đi tới bên cạnh Sở Nguyên Phách, đem ánh mắt cảnh giới quét sang chung quanh, rất sợ có người đối với lão phụ thân hạ sát thủ. Mà khi Sở Nguyên Phách bị đánh bại, tứ phương thế lực cũng là đình chỉ giao chiến, trận huyết chiến này rốt cục cũng an bình trở lại. Sở Nguyên Phách, ta xem ngươi là một nhân vật lớn, cho ngươi mặt mũi để chết, ngươi tự sát đi à. Trong đó một vị lão giả hình thể hơi béo, vóc người thấp bé râu mép đen, chính là gia chủ Hứa Gia. Nhìn tam vị lão giả trước mắt, rồi quét nhìn chung quanh Sở Gia tử thương thảm trọng, Sở Nguyên Phách đầy mặt bi thương, mở miệng nói. Ta Sở Nguyên Phách có thể tự sát, nhưng xin các ngươi buông tha người Sở Gia ta. Online mới nhất ở. Ta bảo chứng, Sở Gia ta từ nay về sau rời khỏi Kháo Sơn này, không quay trở lại. Ha ha, đến tột cùng ngươi là kẻ ngu si, cũng là ngươi muốn chúng ta cũng làm kẻ ngu si, buông tha Sở Gia ngươi, ngươi là muốn cho chúng ta thả hổ về rừng, lưu lại hậu họa sao? Sở Nguyên Phách, muốn trách chỉ có thể trách ngươi không thức thời vụ, ngươi nếu như đáp ứng cùng Tam Gia ta cùng chung hưởng huyền thiết quáng, thì làm sao Sở Gia ngươi lại rơi vào tình trạng hôm nay, đều là bị ngươi làm hại. Sở Gia ngươi hôm nay không có người sống rời đi, các ngươi tất cả đều tự sát ta, chúng ta sẽ lưu lại các ngươi bảo toàn thi thể. Hứa Gia Gia chủ đang nói giọng băng lãnh, tuyệt tình không gì sánh được, cùng Sở Gia đối chọi nhiều năm như vậy, hắn đã sớm đối với Sở Gia hận thấu xương, thế nào có khả năng cho Sở Gia cơ hội thở dốc nữa. Ách A3. Ố A3. Nhưng đúng lúc này, ở ngoài Sở Gia lại đột nhiên truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết, đồng thời thanh âm đê hó đạo tương liên, thậm chí mấy đạo cùng vang, nối liền không dứt, thật là kinh khủng. Giờ khắc này, mọi người trong viện Sở Gia, không có ai mà khuôn mặt không phải đại biến, nhất là Hứa Gia, Vương Gia còn có Mã Gia, chỉ trong nháy mắt trở nên bất an. Bởi vì hôm nay người Sở Gia, đã toàn bộ bị buộc tới trong Sở Gia rồi, lúc này ở ngoài Sở Gia, có thể toàn bộ đều là người bọn hắn. Chỉ bất quá, cái loại tiếng kêu thê thảm này, cũng chỉ là duy trì liên tục chốc lát, rất nhanh liền lâm vào yên lặng. Thế nhưng loại yên lặng này lại càng thêm làm cho bất an. Đạp đạp đạp. Gia chủ, người cứu mạng. Đột nhiên, một vị Hứa Gia cao thủ, đầy mặt khủng hoảng từ đại môn Sở Gia chạy vào, vừa chạy trốn, vừa cả tiếng cầu cứu. Ba ba ba. Còn không đợi hắn chạy ra ba bước, chỉ thấy phía sau hắn một trận hàn phong thổi qua, một thanh huyền thiết đại đao đã bay vội đến. Phốc suy một tiếng, đầu vị Hứa Gia kia, liền tại dưới vô số ánh mắt đang nhìn kỹ, bay về phía bầu trời, cuối cùng giống như trái dưa hấu rơi trên mặt đất, mà thi thể hắn thì còn đứng tại chỗ cũ, vẫn duy trì động tác chạy trốn. Cái này, giờ khắc này, Hứa Gia cũng tốt, Vương Gia cũng được, đều là giật mình không ngớt, sắc mặt trở nên tái nhợt, bởi vì vị Hứa Gia kia bị chém giết, là một vị linh vũ bát trọng cao thủ. Linh vũ bát trọng, cứ như vậy bị người dễ dàng chém giết, đồng thời chính tại trước mặt ba vị gia chủ, có thể nghĩ người xuất thủ lợi hại ra sao. Mà ngay khi mọi người thất kinh, đều chăm chú, một đạo tiếng bước chân thanh thúy đột nhiên tại ở ngoài Sở Gia vang lên, đánh vỡ yên lặng lúc này. Thế nhưng tiếng bước chân không nhanh không chậm, ở phía sau vang lên, cũng làm cho bất an thậm chí sợ hãi như vậy, hầu như mỗi bước chân rơi xuống đất, đều khiến trái tim mọi người tùy theo hung hăng, co rúm một lần. Rốt cục, tại dưới mọi người nhìn kỹ, một đạo thân ảnh xuất hiện ở tại trong đường nhìn mọi người, đúng là một vị thiếu niên. Mặc lam sắc trường bào, thiếu niên này tay cầm một cây đại kỳ. Cây đại kỳ này rất đặc thù, trên mặt có khắc một con thanh sắc bản long, chính giữa viết ba đại tự, chính là tiêu chí Thanh Long Tông Thanh Long Kỳ. Thế nhưng so với việc cây Thanh Long Kỳ khí phách mười phần, vị thiếu niên kia hiển nhiên càng làm cho người ta e ngại, trên khuôn mặt non nớt đầy tiên huyết, toàn thân đều tản ra mùi máu tanh, cùng với sát khí bức người. Phanh! Đột nhiên, đại kỳ trong tay thiếu niên bỗng nhiên rơi xuống, chỉ nghe phanh một tiếng, liền đem cây đại kỳ cắm vào trong phiến đá, chấn xuất đạo đạo liên ngân. Hôm nay người đến phạm Sở Gia ta, chết! Chương 89, đến phiên các ngươi. Hôm nay người phạm Sở Gia ta, chết. Sở Phong thanh âm len ken hữu lực, mỗi chữ mỗi câu đều nhiếp phách lòng người, hầu như toàn bộ người nghe thế, đều không khỏi thân thể run lên, lưng mọc lên trận trận gió mát, mà ngay cả người Sở Gia cũng không ngoại lệ. Bởi vì thiếu niên trước mắt thực sự quá kinh khủng, đầy người tiên huyết hơn nữa sát khí bức người, làm cho không ai dám nói hắn chỉ là một thiếu niên, mà là không tự chủ được đưa hắn trở thành một người ma quỷ giết người không chớp mắt. Ngươi là ai? Hứa Gia Gia chủ, dẫn đầu la lên nói. Mà mọi người cũng đều bức thiết muốn biết cái đáp án này. Mặc dù từ trên phục sức, có thể thấy được Sở Phong là Thanh Long Tông hoạch tâm đệ tử, hoặc từ trên Thanh Long Kỳ, cũng có thể thấy được Sở Phong là Thanh Long Tông hoạch tâm đệ tử. Thế nhưng Sở Phong lúc này toàn thân tràn đầy tiên huyết, ngay cả mặt mũi cũng đều không thể thấy rõ, mọi người căn bản không biết hắn là ai vậy, mà hắn vừa rồi tự xưng là người Sở Gia, tự nhiên làm cho không biết làm sao. Bởi vì bọn họ cũng không biết, người Sở Gia lúc nào xuất hiện một thiếu niên như thế, người Sở Gia lúc nào xuất hiện một người hạch tâm đệ tử, mà ngay cả người Sở Gia cũng không biết. Sở Gia, Sở Phong. Sở Phong lạnh lùng trả lời. Cái gì? Sở Phong. Là Phong Nhi, bốn. Nhưng mà Sở Phong lời này vừa nói ra, càng khiến trong đoàn người nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Sở Phong tên này, đã sớm tại nhiều ngày trước, vang vọng Kháo Sơn trong vòng trăm dặm, có thể nói là không người nào không biết không hiểu chính là nhân vật này. Thế nhưng như mọi người biết, Sở Phong chỉ có 15 tuổi, đồng thời ngày trước cũng chỉ là linh vũ lục trọng, thế nào có khả năng trở thành hạch tâm đệ tử, thế nào có khả năng đơn giản như vậy, liền đánh chết linh vũ bát trọng cao thủ. Mặc dù không thể tin được, thế nhưng tỉ mỉ quan sát một hồi, mọi người kinh ngạc phát hiện, vô luận là vóc người, hay hình dáng, cùng Sở Phong thật đúng là cực kỳ tương tự. Một điểm chính yếu nhất là, Sở Phong đích thật là Thanh Long Tông đệ tử, đồng thời nếu là Sở gia xuất hiện một vị hạch tâm đệ tử, cũng chỉ có Sở Phong là có hy vọng nhất. Đúng là ngươi tiểu quỷ này, là ngươi đem tôn nhi ta Hứa Thiên Nhất thắt lưng cắt đứt. Hứa gia gia chủ tàn bạo chất vấn nói, là hắn tài không bằng người, cắt đứt thắt lưng hắn rốt cuộc là nhân tử. Sở Phong không cho là đúng. Ngươi ba. Hứa gia gia chủ phẫn nộ không ngớt, đang khi nói chuyện liền muốn xuất thủ. Còn không đợi hắn xuất thủ, liền bị Vương gia gia chủ bên cạnh cùng Mã gia gia chủ ngăn cản, đồng thời ngưng trọng đối hắn nói. Ngươi lẽ nào không thấy được trong tay hắn cầm là cái gì sao? Là Thanh Long Kỳ. Thanh Long Kỳ thì làm sao? Người này làm hại tôn nhi ta nằm trên giường không dậy nổi, đến nay còn không thể xuống giường bước đi, nói không chừng ngày sau cũng vô pháp tu võ, ta hôm nay cần phải làm thịt hắn. Hứa gia gia chủ phẫn nộ rít gào nói. Ngươi điên rồi. Thanh Long Kỳ chính là tiêu chí Thanh Long Tông, có Thanh Long Kỳ chẳng khác nào được Thanh Long Tông bảo hộ, ngươi dám động vào Sở Phong, ngày sau đừng nói là ngươi, mà ngay cả chúng ta hai nhà cũng phải đại họa lâm đầu. Hai vị gia chủ thực sự sợ, đối với Sở gia bọn họ tỉnh không e ngại, thế nhưng đối với Thanh Long Tông bọn họ lại không thể không sợ. Tuy rằng Thanh Long Tông tại Thanh Châu cảnh nội, bất quá là nhị đẳng tông môn, thế nhưng đối với bọn họ mà nói cũng chân chính là quái vật lớn. Không cần phải nói Thanh Long Tông phái ra đại quân, chỉ cần tùy tiện phái ra mấy nội môn trưởng lão, đều có thể đơn giản diệt gia tộc bọn hắn, là bọn hắn căn bản không dám trêu chọc, lại càng không dám đắc tội. Các ngươi mới là điên rồi, hôm nay chúng ta còn có đường lui sao? Ngươi cũng không nhìn. Sở gia này đã bị chúng ta biến thành bộ dáng gì nữa rồi? Hôm nay chúng ta đã không có đường lui, Sở Phong này chúng ta giết, cũng phải đắc tội Thanh Long Tông, chúng ta không giết, Thanh Long Tông đồng dạng cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Nhưng nếu chúng ta hiện tại đem Sở Phong giết, Thanh Long Tông cũng không thể nhanh như vậy thu được tin tức, chúng ta còn có thể cuốn gói rời đi, nếu là không giết hắn, Thanh Long Tông rất nhanh sẽ phái tới nhân mã. Giết cho chúng ta chó gà không tha. Hứa gia gia chủ ngưng trọng nói rằng. Mà nghe được nói thế, hai vị gia chủ cũng là rơi vào trầm mặc, bởi vì bọn họ đột nhiên nghĩ, Hứa gia gia chủ nói rất đúng, hôm nay bọn họ đã đem Sở gia bước đến loại này, có Thanh Long Tông này làm chỗ dựa vững chắc cho Sở gia, thế nào sẽ bỏ qua bọn họ. Bọn họ lúc này đích xác đã đi lên tuyệt lộ, giết để, còn có một đường hy vọng. Thế nhưng nếu là lúc này dừng tay, đó chính là một cái tử lộ. Phong Nhi, chạy mau, không cần lo cho chúng ta. Cảm giác tình huống không ổn, Sở Huyên cả tiếng la lên. Phong Nhi đi mau, chỉ cần lưu lại tính mệnh, mới có thể vì Sở gia ta báo thù. Cùng lúc đó, Sở gia gia chủ Sở Nguyên Phách cũng là hô to lên. Thấy thế, Hứa Vương Mã Tam Phương thế lực, đều là làm tốt phòng bị chuẩn bị. Muốn phòng ngừa Sở Phong chạy trốn, nhất là ba vị gia chủ, càng đem nguyên vũ cảnh khí tức tán phát ra, đã chuẩn bị đối với Sở Phong xuất thủ. Đập. Nhưng lúc này thì, Sở Phong không chỉ không có lui bước, trái lại là về phía trước bước ra một bước, tại khuôn mặt tràn đầy tiên huyết, nhấc lên vẻ tự tin tươi cười, nói, ta nói, hôm nay người phạm Sở gia ta, chết. Bá vừa dứt lời. Một đạo tật phong nhấc lên, Sở Phong đã tiêu thất không gặp. Ách a! Mà hầu như đồng thời khi Sở Phong tiêu thất, trong viện đột nhiên vài đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, đưa mắt nhìn, chỉ thấy vài người Hứa gia đã đầu một nơi thân một nẻo, bị Sở Phong chém giết. Bá nhưng khi mọi người phát hiện ra tình huống như vậy, Sở Phong đã lần thứ hai tiêu thất, theo sát sau đó, lại có vài tên Mã gia bị mất mạng. Thang khốn, đồng loạt ra tay, làm thịt hắn. Giờ khắc này, Hứa gia gia chủ rít gào một tiếng, liền hướng Sở Phong vọt qua, theo sát sau đó Vương gia cùng Mã gia chủ, cũng là đi theo tới. Giờ khắc này, Sở Nguyên Phách, Sở Huyên mấy người Sở gia đều là khẩn trương không nớt, thật sâu vì Sở Phong mà toát mồ hôi lạnh, bởi vì không ai nghĩ, Sở Phong chỉ là linh vũ thất trọng, có thể tại trong tay ba vị nguyên vũ cảnh cao thủ chạy trốn. Tuy nói linh vũ cùng nguyên vũ, chỉ có kém một chữ, thế nhưng hai cái cảnh giới trong lúc đó, có thể nói là thiên địa phân cách, quả thực là vô pháp vượt quá hồng câu, căn bản vô pháp đánh đồng. Ba ba bá. Bất quá khiến người khác ngoài ý muốn chính là, mặc dù ba vị gia chủ khí thế như hồng, tốc độ cũng là cực nhanh, lực lượng lại càng rất mạnh, nhưng căn bản là theo không kịp tốc độ Sở Phong, mỗi một lần đều là chậm một bước. Bọn họ chỉ có thể mắt mở trừng trừng mà nhìn người nhà mình, một người tiếp một người chết thảm tại trong tay Sở Phong, nhưng không có bất luận cái biện pháp gì, bởi vì Sở Phong tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến vượt qua lẽ thường, căn bản vô pháp bắt được. Mà dưới tình huống như vậy, bất quá chốc lát công phu, toàn bộ trong sân, ngoại trừ người Sở gia gia, Hứa gia, Vương gia, Mã gia, liền chỉ còn lại có ba vị, đó là ba vị gia chủ, về phần những người khác đều bị mất mạng, đồng thời đều là chết vì chặt đầu. Thang khốn, ta không đem ngươi bầm thây vạn đoạn là không được. Nhìn thi thể đầy đất, nhìn đám thân nhân, cứ như vậy chết đi, ba vị gia chủ phẫn nộ tới cực điểm rồi. Đạp nhưng đúng lúc này, Sở Phong cũng đột nhiên ngừng chạy, đứng ở trước người Sở Nguyên Phách cùng Sở Uyên, đem ánh mắt băng lãnh ném hướng ba vị gia chủ, lạnh lùng nói. Đến phiên các ngươi. Chương 90, Linh Vũ Chiến Nguyên Vũ. Lúc này Sở Phong, nghiễm nhiên biến thành một huyết nhân, toàn thân tràn đầy tiên huyết, thế nhưng lại không có một giọt huyết nào là của hắn. Toàn bộ đều là máu địch nhân. Máu chảy đầm địa Sở Phong đứng ở chỗ này, nhiều ít có chút kinh khủng, nhất là cặp con mắt sắc bén kia, phảng phất cũng bị tiêm nhiễm thành huyết sắc, quả nhiên là giết đỏ cả mắt rồi. Khá lắm cuồng vọng tiểu tử, hôm nay không bắt sống lột ra ngươi, ta hưởng làm Hứa ra gia chủ. Mặc dù lúc này Sở Phong đã bày ra thực lực kinh thế hai tục, thế nhưng từ lâu Hứa ra gia chủ nổi giận đến mất đi lý trí. Đâu còn để ý được nhiều như vậy. Hắn quanh thân không khí từ lâu bốn khúc, tầng tầng nguyên lực không ngừng tự trong cơ thể tràn ra, cường đại uy áp hóa thành cơn lốc vô hình, mang tất cả chung quanh mọi thứ, nếu không phải Sở Phong đang chống lại, sợ rằng Sở gia tất cả mọi người cũng bị uy áp này bị thương nặng. Về phần Vương gia cùng Mã gia hai vị gia chủ, cũng là đồng dạng như vậy, mắt mở trừng trừng nhìn thân nhân mình. Một người tiếp một người chết ở trong tay Sở Phong, từng bước ngã vào trước mặt, bọn họ trong lòng thống khổ vạn phần. Nhất là, người nhà bọn họ còn đều là bị chạm bay đầu mà chết, một đám toàn bộ thi thể cũng không có lưu lại, cái này khiến bọn hắn có thể nào thừa thụ. Sở Phong, ngươi nạp mạng cho ta. Vương gia gia chủ dẫn đầu xuất thủ, đại thủ hướng hư không một chảo, nguyên lực liền cuồng tỏa ra. Hóa thành một đạo thủ trưởng trong suốt khổng lồ hai thước cao, hướng Sở Phong hung hăng chụp tới. Trường này không phải chuyện đùa, tuy nói chỉ là tam đoạn vũ kỹ, thế nhưng do vị nguyên vũ cảnh cao thủ này thi triển, do nguyên lực một lần nữa cấu tạo, các loại uy lực quả thực không chỉ mấy chục lần. Hai anh! Thế nhưng dù là công kích kinh khủng như vậy, Sở Phong sắc mặt cũng không thay đổi không sợ chút nào, vận chuyển huyền công tay đánh một cái hư huyễn trường. Đem Vương gia gia chủ vũ kỹ ngạnh sinh sinh đánh nát. Đạp 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 bốn. Chỉ bất quá, Sở Phong là xem thường nguyên vũ cảnh cao thủ rồi, mặc dù hắn đỡ được vũ kỹ của Vương gia gia chủ, thế nhưng nguyên lực mạnh mẽ rung động, đem Sở Phong chấn lùi lại mấy bước. Tiểu tử, xem ngươi có thể tiếp được, loạn thạch quyền của ta không? Thấy Sở Phong lui về phía sau, ba vị gia chủ đều là vui mừng. Mã gia gia chủ vội vàng xuất thủ, mấy quyền oanh ra, đạo đạo nguyên lực ngưng tụ thành quyền đầu, dường như khỏa khỏa cự thạch vậy, phô thiên cái địa hiện ra. Đồng thời phương hướng hắn công kích, cũng không chỉ là một mình Sở Phong, còn có người Sở ra ở phía sau Sở Phong, hắn là muốn đuổi tận giết tuyệt. Sở Phong không nói một lời, hai chân trung bình tấn hơi rời, sau đó trên người y yể bảo bắt đầu không gió tự bay, trong đôi mắt đông nhiên xuất hiện hai đạo lôi mang. Kết lạp lạp, vô số đạo lôi điện thô to, phảng phất như lôi xà chạy trồm tới, tự trong cơ thể Sở Phong hiện lên, tương hô giao thác, đan xen lẫn nhau, trong lúc bay lượn chạy trồm đó, lại hình thành một đạo lôi bích kín không kẽ hở, đem nguyên lực ngưng kết thành quyền đầu, toàn bộ chống đỡ lại. Hây a! Lúc đỡ công kích, Sở Phong vừa nổ hống một tiếng, lôi xà này liền khí thủ vi công, dường như giao long lôi điện nổi giận, mang theo tiếng rít gào chói tai, lôi quang chói mắt, phân biệt hướng ba vị gia chủ đánh tới. Loại uy thế này, loại hình thái này, là ngũ đoạn vũ kỹ, tiểu tử này cư nhiên có ngũ đoạn vũ kỹ. Ba vị gia chủ thần tình đại biến, bởi vì bọn họ vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra, Sở Phong đã nắm giữ ngũ đoạn vũ kỹ, nếu như nói tứ đoạn vũ kỹ đối với bọn họ mà nói chỉ có thể hướng tới, như vậy ngũ đoạn vũ kỹ liền chỉ có thể là hy vọng xa vời. Dù sao tứ đoạn vũ kỹ, phải là hạch tâm đệ tử mới có thể tu luyện, mà ngũ đoạn vũ kỹ, dù là có thể tu luyện, nhưng là phải có tuyệt đối lực lĩnh ngộ mới có thể luyện thành. Dù bọn họ hôm nay đã là nguyên vũ cảnh, nhưng nếu cho bọn hắn một quyển ngũ đoạn vũ kỹ để tu luyện, bọn họ cũng không nhất định có thể như vậy nắm giữ thành thạo đích, huống chi bọn họ căn bản không có cơ hội tu luyện ngũ đoạn vũ kỹ. Cho nên giờ này khắc này, khi bọn hắn thấy Sở Phong thi triển ra lôi đỉnh tam thức xong, bọn họ là vừa sợ vừa tức, như Sở Phong tuổi như vậy, liền có thể nắm giữ ngũ đoạn vũ kỹ, đây chính là một loại đố kỵ. Bọn họ sống nửa đời người, nhưng ngay cả tứ đoạn vũ kỹ cũng không có cơ hội tu luyện, mà Sở Phong tuổi như vậy, cũng đã tu luyện ngũ đoạn vũ kỹ rồi, cái này bọn hắn có cảm giác phi thường không công bình. Thế nhưng trong thiên hạ, làm sao có công bình, đây vốn là thế giới cạnh tranh sinh tồn, người ăn thịt người. Hây a! Giật mình xong, ba vị gia chủ cũng không chậm trễ, đều tự thi triển ra vũ kỹ sở trường của mình, để đối kháng Sở Phong công kích. Mặc dù vũ kỹ đẳng cấp cao, lợi hại bọn họ thua xa Sở Phong ngũ đoạn vũ kỹ, nhưng là nội tình bọn hắn, là bọn họ có nguyên lực, lại bù đắp tất cả. Dầm dầm oanh! Trận trận nổ vang, nhấc lên đạo đạo năng lượng rung động, nguyên lực bí mật mang theo đạo đạo lôi điện, mang tất cả trong sân, trên mặt đất thạch tiết bay tán loạn, kiến trúc chung quanh nát bấy, ngay cả người Sở ra đã tránh lui, cũng là bị trùng kích đến liên tục lui về phía sau. Thật là lợi hại, Phong Nhi cư nhiên có thể lấy linh vũ thất trọng tu vi, độc đánh ba vị nguyên vũ nhất trọng cao thủ. Lúc này Sở Nguyên Phách, làm như quên mất thương thế của mình, nhìn không chuyển mắt chằm chằm Sở Phong cùng ba vị gia chủ chiến đấu, bởi vì loại này kém đủ một cái cảnh giới, nhưng có thể thẳng thắn chiến đấu, quả thực là hắn văn sở vị văn, nghe những điều chưa từng nghe, thấy những điều chưa hề thấy. Sở Phong thật là lợi hại. Mà ngoại trừ Sở Nguyên Phách ra, người Sở ra khác tất cả cũng đồng dạng chú mục nhìn, chỉ bất quá nhìn tràng diện chấn động trước mắt, hiểu rõ công kích hủy diệt, bọn họ ngoại trừ khiếp sợ, còn có chứa một loại tình tự phức tạp. Bởi vì tại toàn bộ Sở ra, bao gồm Sở Nguyên Phách cùng Sở Huyên ở bên trong, cho tới bây giờ không ai nghĩ đến, khi Sở ra gặp phải nguy nan, che ở trước người bọn họ sẽ là vị thiếu niên này. Vị thiếu niên này từ nhỏ bị bọn họ khinh thường, từ nhỏ bị bọn họ nhục mạ, từ nhỏ bị bọn họ ức hiếp, từ nhỏ bị bọn họ kỳ thị. Thế nhưng mặc dù khó có thể tưởng tượng, thế nhưng trước mắt che ở trước mặt bọn họ, lại là cái thiếu niên này, hắn bỏ xuống thành kiến mọi người đối với hắn, bỏ xuống khuất nhục đã chịu qua, lúc này đang dùng chính tính mệnh mình, bảo hộ toàn bộ gia tộc. Khi một cái gia tộc tồn vong, giao tại trong tay một người, cũng tịnh không có gì, bởi vì từng gia tộc luôn luôn có một người như vậy, là cây trụ linh hồn của mọi người. Thế nhưng khi một cái gia tộc tồn vong, dao tại trong tay một người thiếu niên từng bị vô số người phỉ nhổ thì, đây là một màn chân chính chấn động ở sâu trong nội tâm, đủ để kinh sợ đến mọi người. Sở Phong cố gắng lên. Vô luận mọi người nguyện ý cũng tốt, không muốn cũng được, thế nhưng giờ này khắc này những lời này, cũng được người Sở ra hò hét cổ động, bởi vì lúc này, bọn họ Sở ra tồn vong, đích xác nắm tại trong tay Sở Phong. Chương 91, Thống nhất. Dầm dầm oanh. Chiến đấu tiếp tục như trước, Sở Phong độc chiến ba vị nguyên vũ cảnh cường giả, tuy rằng không có chiếm được thượng phong, nhưng vẫn như cũ thế ngang bằng. Loại kỳ tích văn sở vị văn này, ở trước mặt mọi người chân thực trình diễn, mọi người Sở ra bức thiết hy vọng Sở Phong có thể thắng, bởi vì không chỉ có đại biểu cho bọn họ có thể may mắn tránh khỏi nguy nan, càng đại biểu cho Sở ra có khả năng sẽ đi trên một cái đỉnh hoàn toàn mới. Có vị thiếu niên này có thể sáng tạo ra kỳ tích, bọn họ biết Sở ra sẽ không hề bình thường, chí ít sẽ không quận mình tại đây nho nhỏ kháo sân chấn. Kết lạc lạc. Đột nhiên, mấy đạo lôi xà chồng cùng một chỗ, quét ngang mà qua, giống một đạo lôi điện trường tiên, đem vũ kỵ ba vị gia chủ toàn bộ đánh tan, đưa bọn họ ba người hoành động liên tục lui về phía sau. Tiểu tử, đừng vội cản rỡ. Một chiêu kinh ngạc, ba vị gia chủ đồng thời phản kích, ngưng kết ra càng cường hoành nguyên lực, thi triển ra vũ kỵ càng mạnh, hướng ngựa phong khởi sướng trùng kích. Nhưng mà, dù cho ba vị gia chủ công kích cường thịnh trở lại, nhưng tại lôi đỉnh trước mặt Sở Phong, cũng là uổng công, căn bản vô pháp đả thương được Sở Phong mảy may. Tiểu tử này còn có là người hay không, hắn trong cơ thể linh khí lẽ nào vô cùng vô tận. Đừng nóng nội, tiểu tử này nếu nắm giữ ngũ đoạn vũ kỹ, khẳng định cũng tu luyện huyền công, hắn trong cơ thể linh khí hùng hậu rất là bình thường, bất quá ngũ đoạn vũ kỹ phi thường tiêu hao linh khí. Lấy hắn tu vi, chống đỡ không được bao lâu. Không sai, dù là linh khí hắn có hùng hậu, cũng có lúc khô kiệt, hắn hao hơn chúng ta, như vậy tiếp tục, hắn nhất định sẽ bại. Ba vị gia chủ thấp giọng bàn luận. Bởi vì nguyên lực cùng linh khí chất lượng có thể nói thiên xoa địa biệt, vì thế mặc dù Sở Phong bằng và uy thế ngũ đoạn vũ kỹ, có thể tạm thời cùng bọn chúng chống lại, nhưng e lờ bọn hắn lại nghĩ Sở Phong linh khí. Sớm muộn gì cũng sẽ khô kiệt, mà cái thời gian kia, bọn họ tự nhiên có thể chiến thắng Sở Phong. Bá. Nhưng đúng lúc này, Sở Phong dưới chân mọc lên đạo đạo tật phong, ngay lập tức biến mất không gặp, mà khi Sở Phong xuất hiện, đã là phía sau Mã gia gia chủ, đồng thời thủ trưởng như đao, nhắm phần cổ hắn chém tới. Phốc suy. Tất cả tới quá nhanh, lại quá mức đột nhiên. Chỉ thấy Sở Phong thủ trưởng đầy lôi điện, dường như một bả liêm đao chém qua, một đạo tiên huyết liền phun vải ra, Mã gia gia chủ còn chưa phản ứng kịp, thì đầu đã rơi xuống đất, trên mặt còn lộ vẻ cười đắc ý. Lao ra hỏa này, cùng ta giao thủ, mà cũng sơ ý. Một kích đem Mã gia gia chủ đánh chết, Sở Phong khỏe miệng nhấc lên nhấc mặt cười tà, sau đó cước bộ về phía trước một bước, lần thứ hai hóa thành một lũ tật phong. Biến mất không gặp. Tiểu tử này quá nhanh, cẩn thận ứng đối. Thấy thế, hai vị gia chủ còn lại, vùng xung quanh lông mày nhíu lại, không dám có một tia sơ ý, hai người dựa lưng vào nhau, bắt đầu tử thủ canh phòng nghiêm ngặt. Bá. Đúng lúc này, Sở Phong đột nhiên xuất hiện, cánh tay hơi nhoáng lên, lôi điện hấp thụ tại trên tay hắn, đống nhiên chẳng ra, hóa thành một bả lôi đình lợi kiếm. Hướng lưng hai người chém tới. Tiểu tử, đừng xem thường hai người ta. Hai vị gia chủ song song thi triển ra thủ đoạn mạnh mẽ, chống đối Sở Phong một kích này. Bá nhưng chỉ thấy Sở Phong mỉm cười, lôi đình lợi kiếm còn chưa hạ xuống, thân hình vừa chuyển lần thứ nữa biến mất, liền tới phía sau Vương gia gia chủ rồi. Cẩn thận! Hứa gia gia chủ trước hết phản ứng, vội vàng cả tiếng la lên. Thế nhưng gắn liền với thời gian đã tối, Sở Phong lại xuất thủ, lôi đình xét qua, chỉ nghe phốc suy một tiếng, Vương gia gia chủ cũng là đầu bay lên, lúc đó bị mất mạng. Nhìn trong nháy mắt, bị Sở Phong chém giết hai người, Hứa gia gia chủ trên mặt phẫn nộ đã không còn, cư nhiên trở thành sợ hãi, khi đối mặt tử vong uy hiếp, hắn rốt cục cũng là cảm thụ được sợ hãi. Giờ khắc này, hắn có một cái ý nghĩ, chính là bọn họ cùng Sở Phong giao chiến, cho tới bây giờ cũng không tồn tại hy vọng thắng, bởi vì vị thiếu niên này tựa hồ ngay từ đầu, vẫn chưa chăm chú cùng bọn chúng giao thủ, như là đang trêu chọc bọn họ vậy. Ngươi, ngươi, ta liều mạng với ngươi. Biết mạng mình tôi rồi, Hứa Gia gia chủ cũng chỉ buông tay một kích, đem hết toàn lực, hướng Sở Phong phát động một lần công kích mãnh liệt nhất. Nhưng mà Sở Phong xem ra, dù là công kích cường thịnh, đối hắn cũng là vô dụng, bởi vì trước mặt khi hắn dùng ngự không thuật, với tốc độ tuyệt đối, chỉ có nguyên vũ nhất trọng thực lực, thật đúng là không dù xem. Bá Sở Phong thân hình tung lên, giống như quỷ mị đi tới phía sau, đại thủ vung lên, liền đem Hứa Gia gia chủ đơn giản chém giết. Từ đó, ba vị nguyên vũ cảnh cao thủ, toàn bộ chết ở trong tay Sở Phong. Đồng thời cùng bọn chúng chính là thủ hạ cùng người nhà, đều bị chạm rớt đầu. Hô ba. Giờ khắc này, mọi người Sở ra đều là không khỏi hút một ngụm lương khí, bởi vì Sở Phong biểu hiện một cách quá không ngờ, quả thực cường tới trình độ không cách nào hình dung. Giờ khắc này, không có hoan hô cùng ủng hộ, có chỉ một mảnh vắng vẻ đến nỗi ngoại trừ hô hấp, chỉ có thể nghe được tim đập, mọi người kích động nên tim đập mạnh. Một vị thiếu niên chỉ có linh vũ thất trọng, nhưng có thể chém giết ba vị nguyên vũ nhất trọng. Một vị thiếu niên chỉ có 15 tuổi, nhưng đã thành Thanh Long Tông hoạch tâm đệ tử, nắm giữ ngũ đoạn vũ kỹ. Thiếu niên như vậy, vô luận ở nơi nào đều được xưng là thiên tài, mà thiên tài như vậy, lại thuộc về Sở gia. Toàn bộ mọi người Sở gia biết, bọn họ Sở gia không chỉ là bị cứu, còn đã định trước sắp sửa quật khởi. Chỉ cần vị thiếu niên này đồng ý. Đại chiến kết thúc, người Sở gia bắt đầu thanh lý thi thể trải rộng kháo sơn trấn, vô luận là người Sở gia hay trấn dân, đều được an táng đàng hoàng. Thế nhưng đầu người Vương gia, Hứa gia, Mã gia, toàn bộ bị treo ở trên tường thành kháo sơn trấn, đây có thể nói là giết gà dọa khỉ, nhưng trên thực tế là một loại vũ lực huyền diệu. Sở gia phòng khách hội nghị, chỗ này Sở Phong đã từng không có tư cách bước vào, toàn bộ Sở gia có lẽ nồng cốt đều ở đây, mà Sở Phong lại là ngồi ở trên thủ vị. Phong Nhi, dựa theo ngươi nói, đã hướng khắp nơi thế lực kháo sơn cảnh nội, phát ra thư mời. Sở Nguyên Phách thương thế đã được xử lý, thế nhưng lúc này vị tâm phúc Sở gia này, lại đối Sở Phong báo cáo một sự tình, đồng thời thái độ rất là điệu thấp. Ân. Sở Phong gật đầu, tịnh không nói thêm gì, thậm chí ngay cả liếc mắt nhìn cũng chưa từng nhìn Sở Nguyên Phách, mà là tiếp tục lật xem quyển sách trên tay. Đối với loại thái độ này của Sở Phong, Sở Nguyên Phách cũng chỉ có thể cười một tiếng, về phần Sở gia nồng cốt khác, càng không dám nói thêm cái gì, bởi vì hôm nay tại Sở gia đây, làm chủ không phải Sở Uyên, cũng không phải Sở Nguyên Phách, mà là Sở Phong. Cái này cùng tư lịch không quan hệ, cùng bối phận không quan hệ, bởi vì Sở Phong có thực lực này, dù sao không có hắn mà nói, bọn họ tất cả mọi người đều đã chết. Phong Nhi, chẳng biết ngươi hướng những thế lực này phát ra lời mời, là vì chuyện gì? Rốt cục, chính Sở Huyên mở miệng hỏi, bởi vì hôm nay dám như vậy đối Sở Phong nói, cũng chỉ có hắn cái nghĩa phụ này. Mà nghe Sở Huyên mở miệng, Sở Phong lại là đem quyển sách trên tay gặp lại, ngẩng đầu khẽ cười nói. Ta chỉ là nghĩ, thời gian tới sẽ đem kháo sơn cảnh nội chứa nhiều thế lực, thống nhất một chút. Chương 92, Thân thế Sở Phong. Sở gia hội nghị kết thúc, Sở Phong cùng Sở Huyên về tới nơi bọn họ ngày xưa ở. Phụ thân, con có một việc muốn hỏi người. Phụ tử hai người ngồi trong một phòng lớn, Sở Phong mở miệng dò hỏi. Phong Nhi, có chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Sở Huyên nhìn Sở Phong, trong ánh mắt tràn ngập cương triều cùng tự hào. Sở Phong biểu hiện, một lần khiến hắn giật mình, hôm nay lại cứu vớt Sở gia, từ lâu trở thành kiêu ngạo lớn nhất trong lòng hắn. Thấy thế, Sở Phong cũng không kéo dài, mà là mỉm cười nói ra vấn đề hắn vẫn muốn hỏi. Phụ thân sinh phụ mẫu của con đến tột cùng là ai? Bọn họ vì sao phải vứt bỏ con? Cái này bốn. Sở Phong lời này vừa nói ra, lúc trước Sở Huyên vẻ mặt còn vui sướng, khuôn mặt nhất thời cứng đờ, hiện ra biến hóa rõ ràng. Phụ thân, chẳng lẽ có cái ẩn tình gì khó nói sao? Sở Phong nhìn ra có gì không đúng?
Không có, không có ẩn tình gì khó nói cả, chỉ là Phong Nhi, đối với phụ mẫu của ngươi, ta cũng vậy không biết.
Sở Huyên cười gượng giải thích nói.
Phụ thân cũng không biết.
Lẽ nào nói con là phụ thân nhặt về phải không?
Sở Phong có chút luống cuống.
Từ lúc ở hoang dã cổ trấn, gặp vị khiếu hóa tử kia cường đến thâm bất khả trắc, rồi lại điên điên khủng khủng, Sở Phong nghĩ thân thế hắn rất không đơn giản, cho nên mới khẩn cấp hỏi Sở Huyên vấn đề này. Thế nhưng nếu như Sở Huyên thật là nhặt được hắn, như vậy cũng chẳng khác nào tất cả đầu mối đều bị chặt đứt, hắn không thể từ Sở Huyên đây thu được bất luận cái gì, về tin tức phụ mẫu hắn.
Không, cũng không phải là như vậy, kỳ thực ta chiếu cô Phong Nhi, chính là được người nhờ vả.
Sở Huyên giải thích nói, thế nhưng từ trên nét mặt hắn có thể thấy được, sự tình tựa hồ tịnh không phải đơn giản như vậy.
Được người nhờ vả?
Đến tột cùng là ai nhờ vả?
Phụ thân vì sao biết, người nọ là không phải phụ mẫu ta?
Sở Phong cấp thiết truy vấn nói.
Nhìn Sở Phong dáng dấp cấp thiết, Sở Huyên khuôn mặt không ngừng biến hóa, như là tâm lý đang giãy giụa, cuối cùng thở dài một tiếng, nói.
Ai, ngươi đã nghĩ như vậy, ta sẽ nói cho ngươi a.
Chuyện này, phải từ 15 năm trước, năm đó ta mang theo hỏa kế của Sở gia, đi một chuyến xa nhà. Trên đường đi ngang qua một ngọn sơn lâm. Trong sơn lâm, ta gặp một nam tử, gã nam tử kia ôm một đứa hài tử, hỏi ta, có phải là họ Sở? Bởi vì lúc đó là đang áp giải hàng hóa, hơn nữa trang phục nam tử thực sự có chút khả nghi, cho nên ta cũng không có chính diện trả lời vấn đề hắn hỏi. Thế nhưng ai mà nghĩ, nam tử động cũng chưa từng động, mà hai gã thủ hạ của ta liền bạo thể mà chết. Hóa thành một mảnh máu. Lúc đó, chúng ta đều sợ hãi, vốn định xoay người bỏ chạy, thế nhưng một cổ vô hình khí tức, đem chúng ta toàn bộ cầm cố, căn bản vô pháp lúc nhích.
Ngươi có phải họ Sở?
Nam tử này lần thứ hai mở miệng hỏi ta, một khắc này ta ý thức được, giết chết gia đình Sở gia ta, đem chúng ta cầm cố rất có thể là vị nam tử này. Thế nhưng lần đầu tiên gặp phải cường giả bực này. Lúc đó từ trong lòng tràn đầy sợ hãi, đâu còn có thể chú ý tới hắn hỏi, chỉ là ngơ ngác nhìn hắn. Mà đúng lúc này, ta kinh ngạc phát hiện, hắn trong hai mắt đột nhiên xuất hiện hai đạo hỏa diễm, cùng lúc đó, toàn bộ hàng hóa ta mang theo, cư nhiên bị một đoàn hỏa diễm thiêu đốt, ngay cả xe ngựa, chỉ là trong nháy mắt liền bị hóa thành tro tàn. Lúc này hắn, đã biểu hiện ra không nhịn được. Ta có thể rõ ràng cảm thụ được hắn tản mát ra sát khí, đó là ta từ lúc chào đời tới nay, cảm thụ được sát ý kinh khủng nhất, phảng phất như hắn là đến từ địa ngục. Lúc đó ta nghĩ, ta đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bất quá hắn cũng không có đối với ta động thủ, mà là lần thứ hai mở miệng nói rằng, ta hỏi lại một lần cuối cùng, ngươi có phải họ Sở? Lúc này đây, ta không dám có nữa nửa điểm chần chờ. Vội vàng trả lời vấn đề hắn hỏi, đồng thời nói ra gia cảnh cùng nơi ở Sở gia. Nói đến đây, Sở Huyên vẻ mặt hổ thẹn, Sở Phong có thể đoán được hắn vì sao hổ thẹn, tự nhiên là bởi vì hắn ngay lúc đó rất sợ chết, giao tất cả Sở gia ra, mà cảm thấy hổ thẹn. Dù sao nếu như người nọ cùng Sở gia có cựu oán mà nói, Sở Huyên nói ra là đem Sở gia triệt để bán đứng. Sở ra tất cả mọi người khó thoát cái chết, bất quá hôm nay người Sở ra đều vẫn còn, nói rõ nam tử này hẳn là có mục đích khác.
Phụ thân, sau đó thì sao?
Sở Phong bức thiết muốn biết kết quả.
Sau đó, toàn bộ hỏa kế đi theo bị giết, chỉ để lại một mình ta, đồng thời đem cái hải tử kia giao phó cho ta, mà cái hải tử kia đó là ngươi.
Ta tiếp nhận ngươi xong, người nọ nói cho ta biết. Nhất định phải hảo hảo nuôi lớn, như là con mình, bất quá tên của ngươi, cũng không thể A Đạt, phải gọi là Sở Phong.
Cái này,
giờ khắc này Sở Phong trong lòng kinh hãi, mặc dù hắn ngay từ đầu liền đoán được, cái hài tử kia có khả năng chính là hắn, thế nhưng lúc này nội tâm hắn giật mình không ngớt, bởi vì hắn trăm triệu cũng nghĩ không ra, tên của hắn dĩ nhiên cũng không phải là do Sở Uyên đặt, mà là sớm được người đặt rồi. Nhất là nghĩ đến tên nam tử kia, hắn lặp đi lặp lại nhiều lần vấn đề hỏi Sở Uyên, Sở Phong không khó nghĩ đến, sinh phụ hắn rất có khả năng cũng là họ Sở, mà đưa hắn giao phó cho Sở Uyên, rất có khả năng chỉ là không muốn Sở Phong sửa họ mà thôi. Ngay lúc đó, ta đâu còn dám cự tuyệt, tự nhiên miệng đầy hứa hẹn đáp ứng rồi. Chỉ bất quá, hắn lại đưa ra mấy cái yêu cầu, đó chính là không được nói cho ngươi, ngươi từ đâu mà đến, cũng không có thể nói, ta là thân sinh ngươi, phải ngay từ đầu nói cho ngươi biết, ngươi là nghĩa tử của ta. Chính yếu chính là, không thể làm thương tổn chuyện của ngươi, nhất định phải cho ngươi khỏe mạnh lớn lên. Mà vô luận trái với cái yêu cầu nào, kết quả đều là một, đó chính là hắn sẽ diệt toàn bộ Sở gia, không để lại một chút dư địa. Sở Uyên nói ra thực tình, Sở Phong rốt cục cũng biết, vì sao hắn không hỏi qua, Sở Uyên liền cũng không nói lên thân thế Sở Phong, đồng thời khi Sở Phong hỏi thân thế của mình thì, Sở Uyên lại bất an như thế, thậm chí e ngại, nguyên lai vẫn có người uy hiếp hắn. Phụ thân, ngươi cũng biết cái nam nhân kia gọi là gì không, mà ở trên người hắn, có cái tiêu chí gì đặc thù không? Sở Phong ngưng trọng hỏi, bởi vì hắn mơ hồ, trong lòng đã có đáp án. Hắn cũng không nói hắn gọi cái gì, thế nhưng tại chỗ cái chắn hắn, đích xác có một cái bất kỳ quái, như là hỏa diễm vậy, phi thường quỷ dị. Sở Uyên trả lời. Mà giờ khắc này, Sở Phong lại là có vẻ có chút bình tĩnh, bởi vì này cùng hắn đoán đáp án không sai biệt nhiều lắm, hắn thân thế đích xác cùng lúc đầu vị khiếu hóa tử kia có liên quan. Phụ thân, sau đó hắn có nói cái gì không? Có thể có đề cập chuyện phụ mẫu ta không? Không có, hắn vẫn chưa đối với ta đề cập chuyện phụ mẫu ngươi. Vậy phụ thân vì sao còn nói, hắn không có khả năng là phụ thân ta? Nghe được nói thế, Sở Uyên nhắm lại hai mắt, thật sâu thở hổn hển, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, bởi vì khi hắn đem ngươi giao cho ta xong, như chút được gánh nặng, như là thoát khỏi một chuyên trầm trọng phải gánh vác, đồng thời rất nhanh thay đổi thành một người khác, dường như điên rồi vậy hô to lên. Ta lại khắc sâu nhớ kỹ hắn lúc đó nói như điên điên khùng khùng. Hắn nói gì đó? Sở Phong khó giàn nổi. Hắn hướng bầu trời hô to, ngươi thấy được à, ta đã án ngươi nói mà làm, ngươi có thể hay không buông tha ta cầu ngươi buông tha ta ba. Chương 93, Lễ vật. Sở Uyên, sinh động như thật hình dung một màn năm đó, trên mặt lộ ra thần sắc nhìn thấy mà giật mình, phảng phất hình ảnh năm đó, lại một lần nữa hiện lên ở tại trước mắt hắn. Mà Sở Phong cũng có thể nhìn ra, việc lúc ấy, đối Sở Uyên đích xác tạo thành ảnh hưởng rất lớn, chí ít ở sâu trong nội tâm hắn, để lại bóng ma không thể xóa nhòa. Nhìn Sở Uyên như vậy, Sở Phong cũng là lâm vào trầm tư, hắn biết Sở Uyên nói là đúng. Cái điên nam tử kia, hẳn không phải là phụ thân hắn, nếu không cũng không có khả năng nói lời điên khủng kỳ quái này. Thế nhưng mọi việc người có chút trí tuệ đều có thể từ đó nghe ra, vị điên nam tử kia, đem Sở Phong giao cho Sở Uyên, hẳn là cũng là đờ họ cờ người nhờ vã, thậm chí có thể nói là bị người bức bách, đồng thời hắn rất e ngại vị kia hiếp bức người của hắn, mà vị kia, rất có khả năng là người nhà của Sở Phong. Thế nhưng, vị nam tử kia đã cường hãn tới trình độ khiến người khác kinh hãi, có thể hiếp bức hắn, khiến hắn như vậy sợ hãi, sẽ là hạng cường giả nào chứ? Ta đến tột cùng đến từ đâu? Phụ mẫu ta là ai? Bọn họ vì sao lại muốn đem ta giao phó cho người khác? Đây là lúc trong lòng Sở Phong, nghi vấn lớn nhất, bởi vì càng lý giải, hắn càng phát hiện thân thế hắn lại đặc thù như vậy, đồng thời ở phía sau. Tất nhiên ẩn giấu cái gì? Phụ thân, sau đó thì sao? Người nọ còn có đối với người nói cái gì hay không? Sở Phong bức thiết hỏi tiếp. Sau đó hắn đã không thấy tăm hơi, ta cũng không có thấy hắn là thế nào rời đi. Nếu như không phải ngươi còn đang nằm trong lòng ta thực sự hoài nghi hắn cho tới bây giờ chưa xuất hiện qua. Thế nhưng sự thực nói cho ta biết, đây tất cả đều là sự thực. Mà ta thì đem ngươi mang về Sở gia, bởi vì hàng hóa bị đốt, thủ hạ đều chết, ta lại không thể nói ra chân tướng, vì thế chỉ có thể nói xạo, nói là tại trên đường nhặt được ngươi. Bất quá khi biết được sự tình kinh qua, người nhà đều không đồng ý ta thu dưỡng ngươi, nghĩ ngươi là điểm xấu. Bất quá cho đến hôm nay, tin tưởng tất cả mọi người sẽ không nghĩ ngươi là điểm xấu, bởi vì ngươi cứu vớt toàn bộ Sở gia, chỉ là ta hôm nay đem chân tướng này nói cho ngươi, không biết vị kia có thể hay không. Nói đến chỗ này, Sở Uyên trên mặt lo lắng, càng thêm nồng nặc. Dù sao vị kia thực lực quá mức đáng sợ, Sở Uyên thậm chí không biết, hắn nói những này, vị kia có nghe được hay không, cảm thấy nguy cơ từ phía, vị kia tùy thời có khả năng xuất hiện, thế nhưng đối mặt Sở Phong chất vấn, hắn lại không đành lòng không nói ra chân tướng, không đành lòng gạt Sở Phong. Bởi vì chuyện cho tới bây giờ, hắn biết rõ chân tướng, Sở Phong thiên phú đáng sợ, tuyệt đối là trời sinh đã có, dù sao thân thế hắn đã tràn ngập truyền kỳ rồi. Phụ thân, người yên tâm đi, ta nghĩ vị kia, hơn phân nửa đã thần trí không rõ rồi, chỉ sợ hắn đã quên chuyện giao phó cho người, sẽ không đến gây phiền toái cho người. Huống chi, dù là hắn trở về, còn có ta ở đây, hắn nếu đem ta giao phó cho người, khẳng định sẽ không đối với ta bất lợi. Sở Phong không khỏi nhớ tới tình cảnh lúc đầu tại hoang dã cổ trấn, hắn thật tình nghĩ, vị kia đã điên, nguyên nhân chính là vì như vậy. Sở Phong lại càng thêm hiếu kỳ, hắn đến tột cùng kinh lịch qua cái gì, là ai đưa hắn bước đến điên loạn, chẳng lẽ là phụ mẫu của mình. Nói chung, giờ này khắc này các loại nghi vấn tại trong lòng Sở Phong quanh quẩn, khiến hắn đều có chút để ý không rõ, mà những nghi vấn này lại thúc đẩy Sở Phong, càng phát ra muốn biết rằng sự tình thực tế. Mình đến tột cùng đến từ đâu? Phụ mẫu đến tột cùng là ai? Chính yếu chính là, phụ mẫu vì sao phải đưa hắn giao phó cho người? Năm ấy rốt cuộc phát sinh qua cái gì? Đây là đáp án Sở Phong rất muốn biết đến. À, chỉ mong à, bất quá Phong Nhi, vô luận ngày sau phát sinh cái gì, ngươi đều là kiêu ngạo của ta. Tuy rằng ta biết, ngươi ưu tú như vậy, cùng ta không có nửa điểm quan hệ, ưu tú của ngươi hoàn toàn là kế thừa phụ mẫu của ngươi, thế nhưng tại trong lòng Sở Uyên ta, ngươi là nhi tử của ta. Đột nhiên, Sở Uyên đầy mặt thoải mái, tựa hồ đã coi nhạt sinh tử, với hắn mà nói, cuộc đời này có thể có nhi tử Sở Phong này, vậy đã là đủ rồi. Phụ thân, không nên nói như vậy, nếu như không có người, ta chính là đã sớm chết đói, thế nào có khả năng sẽ có ngày hôm nay, mặc kệ người khác thấy thế nào, nhưng tại trong lòng Sở Phong ta, người vẫn là phụ thân ta, một phụ thân đúng nghĩa. Sở Phong nói là thật tâm nói, năm ấy nếu không phải Sở Uyên thu dưỡng hắn, đổi làm người khác có khả năng sẽ không tận tâm tận lực như vậy, coi như là theo vị điên nam tử kia, nói không chừng cũng sẽ bị hắn nhất thời xung động, đã tươi sống phách chết. Cho nên Sở Phong đối với Sở Uyên là cảm kích, đồng thời cũng là có chân cảm tình, tuy rằng hôm nay đối với thân sinh phụ mẫu mình, đã sản sinh hướng tới. Thế nhưng hơn 10 năm cảm tình khiến Sở Phong nghĩ, Sở Uyên chính là thân sinh phụ thân hắn, bởi vì đến hôm nay, hắn thể nghiệm được thân tình, đã cho hắn cảm thụ được tình thương của cha, là Sở Uyên. Bất quá Sở Phong cũng không quá trách thân sinh phụ mẫu mình, bởi vì hắn nghĩ, bọn họ hơn phân nửa là có ẩn tình khó nói, bằng không cũng sẽ không phó thác cho người chiếu cố mình, thậm chí không tiếc uy hiếp. Mà Sở Uyên lúc này, từ lâu kích động nói không ra lời, trong hai mắt hiện ra một chút nước mắt, hắn thật là bị Sở Phong nói làm cho cảm động. Bởi vì hắn nghĩ, mấy năm nay hắn làm một người cha, cũng không làm hết phận sự, hắn đích xác để Sở Phong đã bị rất nhiều ủy khuất, đồng thời, nếu như không phải bởi vì năm ấy điên nam tử uy hiếp, hắn cũng sẽ không đem Sở Phong nuôi nấng lớn lên. Phụ thân, con có một phần lễ vật muốn tặng cho người. Sở Phong từ trong càn khôn đại, lấy ra một nắm linh châu, đưa cho Sở Uyên, xem dáng dốc chừng gần trăm khỏa. Phong Nhi, cái này quá chân quý, ta không thể nhận. Nhìn linh châu kim quang long lánh, Sở Uyên cảm thấy giật mình, kinh ngạc đến mục trường khẩu đốc. Mặc dù hắn đã sớm phát hiện ra càn khôn đại của Sở Phong, nhưng nghĩ không ra, Sở Phong trong càn khôn đại, lại chứa nhiều linh châu như vậy. Phải biết rằng, nhiều như vậy Linh Châu, đối với toàn bộ Sở gia mà nói, đều là tài sản cực lớn, mà Sở Phong cư nhiên muốn toàn bộ đưa cho hắn, tự nhiên khiến hắn vô pháp tiếp thu. Phong Nhi, ngươi hôm nay chính là thời kỳ tu võ then chốt, lấy thiên phú của ngươi, những Linh Châu này hoàn toàn có thể giúp ngươi đột phá đến nguyên vũ cảnh, ngươi nên tự giữ đi. Sở Uyên bắt đầu cực lực từ chối. Mà Sở Phong lại là mỉm cười, phụ thân, Linh Châu ta còn mà, những này người hãy thu đi, tiếp qua hai ngày nữa Kháo Sơn cảnh nội toàn bộ thế lực, sẽ đáp ứng lời mời mà đến, mà cái thời gian kia chắc sẽ có một trường phong ba. Hôm nay ra ra thân chịu trọng thương, toàn bộ trọng trách đều phải đặt ở trên đầu của người, cho nên người phải tại hai ngày đây đột phá đến nguyên vũ cảnh, bằng không rất khó để những thế lực này thần phục. Trong vòng hai ngày, đột phá đến nguyên vũ. Sở Huyên trong lòng căng thẳng, mặc dù miệng hắn thì từ chối, thế nhưng trong lòng hắn lại là phi thường khát vọng bước vào nguyên vũ cảnh, mà nhìn trong tay Sở Phong nhiều như vậy Linh Châu, thật đúng là có thể cho hắn thành công. Nhận lấy A. Mà khi Sở Phong lần nữa yêu cầu, Sở Huyên cũng chỉ phải nhận lấy, đồng thời bắt đầu dưới sự trợ giúp của Sở Phong, luyện hóa những Linh Châu này, muốn dựa vào linh khí khổng lồ này, nhất cử đột phá nguyên vũ cảnh mà hắn tha thiết ước mơ. Cùng lúc đó, tại Thanh Long Tông hoạch tâm khu vực, đang phát sinh một màn khác. Lãnh Vô Tội, đứng ở trong một tòa địa cung hôn ám, khuôn mặt rất là khó coi, mà ở trước mặt hắn, Lưu Băng đứng ở nơi đó, trên mặt đầy vẻ kinh hoàng. Nhìn Lưu Băng như vậy, Lãnh Vô Tội nhíu mày, ngưng trọng hỏi, ngươi là nói, có người âm thầm bảo hộ Sở Phong, đồng thời chí ít là một vị huyền vũ cảnh cao thủ. Chương 94, Hà Đức Hà Năng. Tuyệt đối là huyền vũ cảnh, nếu không với tu vi của Cao Nhạc, không có khả năng bị người này trong nháy mắt đánh chết, đồng thời chính dưới tình huống đang vận dụng uy áp. Lưu Băng nơm nớp lo sợ nói, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Lúc đầu, nàng cùng Cao Nhạc phát hiện ra không đúng. Để tránh cho Lãnh Vô Tội trách phạt, tuyển chọn tiếp tục truy sát Sở Phong, trên đường lúc hai người nghỉ ngơi, Cao Nhạc đi ngoài, toilet, nhưng vừa mới rời đi không lâu, Lưu Băng liền cảm giác một cổ năng lượng ba động rất mạnh, mà phương hướng chính là phương vị Cao Nhạc đi ngoài. Lưu Băng nghe tiếng tìm kiếm, nhưng phát hiện Cao Nhạc đã bị mất mạng, đồng thời cùng Triệu Thị huynh đệ như nhau, bên ngoài không có một chút vết thương, nhưng nội tạng đều nát bấy. Hiển nhiên là bị uy áp tươi sống nghiền chết. Cho nên Lưu Băng không dám tiếp tục đuổi theo, trái lại trước tiên chạy thoát trở về, hướng Lãnh Vô Tội nói rõ tất cả, bởi vì đối thủ hôm nay, đã không phải nàng có thể đối phó. Xem ra, là ta đánh giá thấp Sở Phong này. Lãnh Vô Tội lâm vào trầm tư, mà Lưu Băng lại là đứng ở tại chỗ, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Lãnh Vô Tội, không dám nhiều lời nửa câu. Có thể thấy được nàng đối với Lãnh Vô Tội này, thực sự rất là e ngại. Lưu Băng sư tỷ, chuyện này ta sẽ tự mình xử lý, ngươi nghỉ ngơi một chút a. Đột nhiên, Lãnh Vô Tội từ trong càn khôn đại, lấy ra một cái bình nhỏ bằng bạch ngọc, đem đưa cho Lưu Băng. Đà tạ Lãnh sư đệ. Mà thấy cái bạch ngọc bình này, Lưu Băng lại là vui mừng, vội vàng tiếp lấy, không cần suy nghĩ liền đem bình mở ra. Đem dịch thể trong bình uống một hơi cạn sạch. Lưu Băng sư tỷ, lần này vị đạo giải dược, có bất đồng không? Lãnh Vô Tội chắp tay mà đứng, dùng ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm Lưu Băng, khóe miệng còn lộ vẻ tươi cười ấm lãnh. Lần này vị đạo, tựa hồ có chút ngọt. Lưu Băng lau lau khóe miệng, nhưng đột nhiên trong lúc đó sắc mặt đại biến, chỉ vào Lãnh Vô Tội hô lớn, ngươi bốn. Đừng! Rất nhanh, Lưu Băng liền nói không ra lời, sắc mặt từ trắng biến thành xanh, từ xanh biến thành tím, thân thể cư nhiên bắt đầu tản mát ra bạch sắc nhiệt khí, đưa tay móc vào trong miệng, làm như muốn móc dịch thể vừa rồi uống ra, nhưng căn bản là làm cũng vô công. Làm việc không được, Lưu ngươi lại làm gì? Nhìn Lưu Băng chịu đựng thống khổ, Lãnh Vô Tội trên mặt không có một tia đồng tình, thẳng đến khi Lưu Băng ngã xuống đất. Không có thở nữa, khỏe miệng mới nhấc lên vẻ cười nhạt. Cố ý thả nàng trở về mật báo, làm cho ta biết khó mà lui sao. Có ý tứ, ta thật ra cũng muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai đang cùng ta chơi loại thủ đoạn này, ngươi đến tột cùng có khả năng bảo trụ được Sở Phong không? Nghĩ đến đây, Lãnh Vô Tội đi tới trước bàn, xuất ra giấy bút bắt đầu để bút viết, mà ở trên đầu viết, phụ thân đại nhân, ta tại Thanh Long Tông gặp nạn, có thể mời Lãnh gia lão tổ đứng ra giải vây không? Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua 2 ngày, tới ngày Sở gia mời nhiều thế lực ở Kháo Sơn cảnh nội rồi. Ngoài Kháo Sơn trấn, treo đầu lâu của 3 nhà Hứa, Mã, Vương, liếc mắt nhìn thật là kinh khủng. Mà ở Kháo Sơn trấn, trong diễn võ trường, lại là phủ kín tiệc rượu, nên tiếp khắp nơi lai khách. Tuy ngoài mặt tiếng nói cười hoan hô, mọi người đây đó nâng cốc vui vẻ, thế nhưng bầu không khí lại mơ hồ có chút không đúng. Dù sao hôm nay chuyện Sở gia đào ra được huyền thiết quáng, đã hoành động toàn bộ Kháo Sơn cảnh nội, mà Sở gia cùng Hứa gia, Vương gia, Mã gia đại chiến, cũng đã chuyện đến sôi sùng sục. Sở gia có thể độc chiến Tam gia mà bất bại, đồng thời đem 3 vị nguyên vũ cảnh gia chủ chém giết, có thể thấy được Sở gia thực lực tại toàn bộ Kháo Sơn cảnh nội, đương thời là đệ nhất. Mà Sở gia sau đó mở tiệc chiêu đãi khắp nơi thế lực, phàm là người mắt sáng đều có thể nghĩ ra, Sở gia ý đồ ở đâu, cho nên nói đừng xem những người này ngoài mặt cười miệng nhai vui vẻ, nhưng trên thực tế nội tâm tịnh không tình nguyện, bọn họ sở gì đến, hoàn toàn là bởi vì sợ Sở gia gây cho sợ hãi. Vì sao không có nhìn thấy Sở Nguyên Phách, ngày trọng yếu như vậy, chẳng lẽ không do Sở Nguyên Phách đến chủ trì sao? Sở Nguyên Phách đích xác lợi hại, cư nhiên có thể lấy 1 địch 3 thắng 3 vị gia chủ, bất quá hắn hôm nay nếu không có đứng ra, ta xem hắn hơn phân nửa cũng là bản thân bị trọng thương, cho nên mới không muốn mang mặt mày nhăn nhó đến đây. Ngươi nói rất đúng, ta đoán cũng là hơn phân nửa như vậy, bất quá chỉ là Sở Huyền nói, hắn có thể chấn đắc được chàng này sao? Dù sao hôm nay trình diện chính là nhân vật, có nguyên vũ cảnh tồn tại a. Tin tưởng khi cần thiết, Sở Nguyên Phách sẽ ra mặt, không có nhất định nắm chắc, Sở gia cũng sẽ không đem tất cả mọi người mời như thế, chỉ là cái thiếu niên kia đến tuột cùng là ai, cư nhiên có thể ngồi vào vị trí trọng yếu như vậy. Nghị luận râm ran, có người đưa tay chỉ hướng Sở Phong bên cạnh Sở Uyên, tuy nói Sở Phong đại danh từ lâu dưng danh, nhưng đích xác là có ít người, không có gặp qua Sở Phong. Đó chính là thiên tài Sở gia. Sở Phong, nhìn dáng dấp hẳn là đã trở thành hoạch tâm đệ tử, thực sự là lợi hại a. Nói như vậy, Thanh Long Kỳ là sự thật. Thảo nào Sở gia lại có đại động tác như vậy, có Thanh Long Tông che chở, hôm nay Kháo Sơn cảnh nội này, thật đúng là không ai dám động Sở gia hán. Vậy cũng không phải, tuy nói Vương gia, Hứa gia, Mã gia đã nguyên khí đại thường, thế nhưng Kháo Sơn cảnh nội, còn có Lý gia cùng Triệu gia, thực lực của bọn họ cũng không so với Hứa gia lúc trước yếu hơn bao nhiêu, hôm nay 2 vị nguyên vũ cảnh gia chủ đều đã đến đây. Nếu như Sở gia chỉ đơn thuần là lập uy, để chúng ta đừng đánh chủ ý tới huyền thiết quáng, ngược lại cũng được, nhưng Sở gia hắn nếu là muốn một nhà độc đại, từ nay về sau thống nhất Kháo Sơn cảnh nội này, sợ rằng rất nhiều thế lực cũng không giải quyết được, nếu là chúng ta liên thủ mà nói, tin tưởng Sở gia cũng sẽ phi thường đau đầu. Mọi người đều đang suy đoán mục đích Sở gia lần này đến hội, đồng thời rất nhiều thế lực đang âm thầm giao lưu. Nếu là Sở gia thực sự muốn thống nhất Kháo Sơn cảnh nội này, như vậy bọn họ sẽ liên thủ phản kháng. Phụ thân, không sai biệt lắm bắt đầu được rồi. Sở Phong hướng Sở Huyên xử một cái ánh mắt. Ân. Mà Sở Huyên lại là đứng dậy, háng giọng to tiếng nói rằng, đầu tiên, cảm tạ các vị có thể tới ủng hộ Sở gia ta, tham gia lần này đến hội. Chắc mọi người cũng đều biết, 2 ngày trước Sở gia ta tao ngộ đại kiếp nạn, tam đại thế gia vây công Sở gia ta, muốn đem chút tài sản Sở gia ta cướp giật. Bất quá đáng tiếc, bọn họ dù là nỗ lực tốn hao rất nhiều đại giới. Trận chiến này, Sở gia ta tuy rằng thắng lợi, nhưng có thể khiến rất nhiều trấn dân ngộ hại, rất nhiều người nhà tao ngộ bất hạnh. Cái này khiến ta nghĩ lại, Kháo Sơn cảnh nội ta chứa nhiều thế lực, cộng đồng hưởng thụ tài nguyên Kháo Sơn, vốn nên thân như một nhà, có thể nào lại tự giết lẫn nhau. cuối cùng ta nghĩ tới một cái biện pháp giải quyết, gọi là không quy củ không thành quy tắc, ta nghĩ tại Kháo Sơn cảnh nội ta, cũng nên định ra một ít quy củ, mà quy củ này là do mọi người cùng duy trì. Sau đó, Sở Uyên nói ra một ít quy củ, nhưng trên thực tế là ước thúc thế lực khắp nơi phát triển, vì Sở gia cung cấp lợi ích lớn nhất. Phanh! Đột nhiên, một cái bàn rượu bị phách thành phân thoái, một vị thân cao chín thước, da thịt ngăm đen, đại hán mặt đầy râu quai nón đứng lên, chỉ vào Sở Uyên quát to. Sở Uyên, chỉ bằng ngươi cũng muốn thống lĩnh chúng ta, ngươi hà đức hà năng. Chương 95, ta đều chạm. Vị đại hán râu quai nón kia, chính là một vị thế gia gia chủ, tuổi cùng Sở Uyên sấp xỉ, đồng thời có linh vũ cửu trọng thực lực, cho nên hắn đối với Sở Uyên, tự nhiên không phục. Đối với cử động của đại hán, Sở Uyên lại là sắc mặt không thay đổi, mà là chậm rãi đi tới, hướng đại hán đi đến, cùng lúc đó Sở Phong mấy người Sở gia cũng là theo sát sau đó theo đi tới. Không thể không nói, mọi người Sở gia khẽ động, đích sắc mang đến một cổ khí thế rất mạnh, bọn họ một đường đi qua, khiến chung quanh rất nhiều người một trận hết hồn, bởi vì ngoài Kháo Sơn trấn treo rất nhiều đầu lâu, đã chứng minh người của Sở gia thủ đoạn rất độc ác. Thế nhưng so với người khác, vị đại hán râu quai non kia, cũng không có sợ hãi, mà là nhìn chằm chằm Sở Uyên đi tới trước mặt hắn quát lên. Sở Uyên, Sở gia ngươi muốn nhất thống Kháo Sơn cảnh nội, cũng phải tìm ra một nhân vật tiếng tăm mà đứng ra, ngươi bảo Sở Nguyên phách ra đi, nếu không chỉ bằng ngươi muốn thống lĩnh chúng ta, thật đúng là không xứng. Ba nhưng đại hán này vừa dứt lời, Sở Uyên đột nhiên xuất thủ, một cái tát thai văng rội, đã hung hăng rơi vào trên mặt đại hán rồi. Phanh cường đại xung lượng, đem đại hán đánh văng ra xa mấy chục thước, một đường bay qua, cái bàn bể nát, rất nhiều người vây xem, đều bị hắn ngạnh sinh sinh đánh vỡ thành trọng thương. Nhưng, đây chính là kết quả Sở Uyên lưu thủ, nếu như không phải, Sở Uyên một cái tát này, hoàn toàn có thể đưa đầu hắn đánh nát. Đại hán hoan thần lại, trên mặt đầy vẻ giật mình, một bên bụng mặt, một bên thất kinh quát. Ngươi bước vào nguyên vũ cảnh. Nguyên vũ cảnh, lẽ nào nói Sở Uyên bước vào nguyên vũ cảnh? Đại hán lời này vừa nói ra, người vây xem đồng dạng khiếp sợ không ngớt, lúc này mới nghĩ đến vừa rồi Sở Uyên tỏa ra khí tức, đích sắc rất không thích hợp, cũng không phải là linh khí, mà là nguyên lực, Sở Uyên thực sự bước vào nguyên vũ cảnh. Nhưng mà Sở Uyên vẫn chưa trả lời đại hán hỏi, mà là lần thứ hai đi tới trước người hắn, nhấc chân một cước, chỉ nghe răng rắc một tiếng, liền đem chân trái đại hán đạp đứt. A năm đại hán hét thảm một tiếng, liền bắt đầu ôm chân kêu rên. Nhìn đại hán đầy mặt thống khổ, Sở Uyên trên mặt không có một tia đồng tình, mà là cười lạnh nói, lúc này, ta có xứng hay không xứng? Mà nhìn một màn này, mọi người đều là không khỏi hít một ngụm lương khí, bởi vì lần này, Sở Uyên đã không chút nào che giấu phóng xuất ra khí tức của mình, nguyên vũ cảnh nhất trọng không thể nghi ngờ. Sở Uyên thực sự bước vào nguyên vũ cảnh, nguyên lai Sở gia đã có hai vị nguyên vũ cảnh cao thủ. Thảo nào ngay cả Hứa gia, Vương gia, Mã gia, Tam gia liên thủ, cũng không phải đối thủ Sở gia thực lực quá mạnh mẽ a. Giờ khắc này, rất nhiều người vốn định phản kháng Sở gia, đều bỏ đi ý niệm trong đầu, bởi vì đột nhiên ý thức được, mình đánh giá thấp Sở gia hôm nay có thực lực, cũng không phải là bọn hắn có thể chống lại. Cũng không phải khinh thường ngươi, chỉ là nguyên vũ nhất trọng mà nói, ngươi thật đúng là không xứng. Mà đúng lúc này, một đạo thanh âm già nua đột nhiên tại nơi nào đó vang lên, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một vị khô gầy như cây củi, nhưng lão giả này thân cao gần trượng. Vị lão giả quá gầy, đồng thời rất cao này, hắn đứng ở nơi đó quả thực giống như là một cây đại thụ khô, làm cho có một loại cảm giác lung lay sắp đổ, thế nhưng ánh mắt lại dị thường sáng sủa, làm cho không dám khinh thường. Là Lý gia gia chủ, hắn quả nhiên tới. Khi nhìn thấy vị lão giả này, rất nhiều người đều là kinh hô không ngớt, bởi vì vị này ở Kháo Sơn cảnh nội, cũng là vang dội như Sở Nguyên phách vậy, đồng dạng là một vị nguyên vũ nhất trọng cường giả. Lão Lý à, nói cũng không nên nói trực tiếp như thế chứ, nói như thế nào cũng phải cấp cho tiểu bối chút mặt mũi. Đúng lúc này, lại có một vị lão giả khác đứng dậy, vị lão giả này đồng dạng cũng rất gậy, bất quá cũng rất lùn, rất giống hầu tử. Bất quá đừng xem thường cái lão giả xấu xí này, khí tức rất bất phàm, đồng dạng cũng có nguyên vũ nhất trọng tu vi. Quả nhiên, bọn họ là có chuẩn bị mà đến. Sở Huyên nhíu mày, bởi vì vị lão đầu như hầu tử kia, chính là Triệu gia gia chủ, hai vị này có thể nói là hôm nay kháo sơn cảnh nội, ngoại trừ Sở Nguyên Phách gia, trong đồng bối là hai người cực mạnh. Triệu gia cùng Lý gia thực lực, kỳ thực không thua gì Hứa gia, chỉ là từ trước đến nay điệu thấp an phận, chính yếu chính là, bọn họ hai nhà từ trước đến nay qua lại mật thiết, quan hệ vô cùng tốt, lần này cùng đi, hiển nhiên là muốn hợp lực đối kháng Sở gia. Sở Huyên A, đem cha ngươi gọi ra đi, ngươi cùng hai lão ca chúng ta, còn không ngang nhau. Triệu gia gia chủ, hướng Sở Huyên phất phất tay, như chưa từng nhìn qua Sở Huyên, hiển nhiên là không đem Sở Huyên đặt ở trong mắt. Hai anh, cùng hay không cùng đẳng cấp, còn phải xem thực lực. Sở Huyên hừ lạnh một tiếng, hướng hai vị này vọt tới, hôm nay hắn đã là nguyên vũ nhất trọng, lòng tin tăng lên, hơn nữa tuổi còn trẻ lực tráng. Hắn cũng vẫn chưa đem hai người đồ cổ này đặt ở trong mắt. Ai, thật khó khăn mới bước vào nguyên vũ cảnh, thực sự là đáng tiếc a. Triệu gia gia chủ đầu tiên là thở dài một tiếng, sau đó cước bộ về phía trước một bước, hướng Sở Huyên phản công lại, rất nhanh hai người liền giao chiến cùng một chỗ. Hai người đem nguyên lực thi triển ra, loại uy thế này không phải chuyện đùa, rất nhiều người đều bị bọn họ ngạnh sinh sinh chấn thương. Bàn rượu bốn phía tức thì bị chấn đến nát bấy, dưới chân một đống hỗn độn. Bất quá sau một phen so chiêu, cũng rất nhanh chứng thực một cái đạo lý, đó chính là gừng càng già càng cay. Tuy nói Sở Huyền cũng là nguyên vũ nhất trọng, thế nhưng đối nguyên lực nắm trong tay, rõ ràng không bằng Triệu gia gia chủ, rất nhanh liền rơi vào hạ phong rồi. Sở gia quá lớn lối, còn muốn nhất thống chúng ta. Hắn Sở gia rõ ràng là không đem chúng ta đặt ở trong mắt, hôm nay, chúng ta để cho Sở gia hắn kiến thức một chút, chúng ta cũng không phải là dễ khi dễ như vậy, mọi người liên thủ, đem Sở gia này đá bay. Đột nhiên, diễn võ trường nhiều chỗ đều nổ tung, là người Triệu gia cùng người của Lý gia, bọn họ đã không chút nào lưu thủ đối với người Sở gia. Không sai, muốn làm lao đại chúng ta. Còn phải xem Sở gia hắn có thực lực này hay không, đại gia liên thủ đem Sở gia hắn diệt sạch. Nhìn thấy khí thế Sở gia, cư nhiên bị chèn ép xuống phía dưới, rất nhiều thế lực nghĩ đó là một cơ hội tốt, đều tuyển chọn gia nhập vòng chiến, bắt đầu hướng người Sở gia phát động công kích. Giờ khắc này, toàn bộ diễn võ trường một mảnh hỗn loạn, thế nhưng khiến người chú mục nhất chính là, vòng chiến Sở Huyền cùng Triệu gia gia chủ. Chỉ bất quá Sở Huyên lúc này, tại thế tiến công sắc bén của Triệu gia gia chủ, rõ ràng đã chống đỡ hết nổi, rất có thể bại vong. Sở Huyên, hôm nay mạng ngươi tiêu rồi. Đột nhiên, lại có một đạo thân ảnh gia nhập vòng chiến, đúng là vị kia Lý gia gia chủ. Lý gia gia chủ, xuất thủ đó là một trưởng, trưởng này lục sắc quang mang, tỏa ra khí thể quỷ dị, chính là một loại vũ kỹ phi thường âm ngoan. Ngũ độc thủ. Giờ khắc này, người Sở gia đều là thầm kêu bất hảo, Sở Huyên từ lâu rơi vào hạ phong, ứng đối Triệu gia gia chủ đã khó càng thêm khó, loại thời gian này Lý gia gia chủ xuất thủ, hắn căn bản là vô pháp né tránh, một kích này nếu là bị bắn trúng, dù là không chết cũng tàn. Bá. Nhưng khi Lý gia trưởng lão sắp sửa đắc thủ, một đạo thân ảnh như quỷ mị xuất hiện cùng lúc với Lý gia gia chủ, đồng thời tay như thiểm điện, dường như lưỡi dao sắc bén giống nhau, đem cái cổ Lý gia gia chủ xuyên thủng. Phúc! Sau đó vung tay lên, chỉ thấy nhất mạt tiên huyết bắn lên, Lý gia gia chủ đầu người bay lên, thi thể rơi xuống đất, chết oan chết uổng. Nhưng mà, cái này cũng còn chưa tính, đạo thân ảnh này thân hình vừa chuyển, cư nhiên lần thứ hai xuất thủ, thẳng đến Triệu gia gia chủ, đồng thời cũng đồng dạng thủ đoạn, chạm rứt đầu Triệu gia gia chủ, mới vững vàng rơi xuống trên mặt đất. Tất cả phát sinh quá nhanh, mọi người cơ bản còn không thấy rõ người xuất thủ là ai, hai vị nguyên vũ cảnh gia chủ, cũng đã đầu một nơi thân một nẻo, chết một cách thẳng thắn. Mà khi tất cả kết thúc, mọi người đem ánh mắt tập trung vào vị xuất thủ kia, nhưng không có chỗ nào mà không phải là kinh hãi, bởi vì bọn họ kinh ngạc phát hiện, người xuất thủ cư nhiên là một thiếu niên, Sở Gia vị thiên tài kia, Sở Phong. Đối với mọi người thần tình kinh ngạc, Sở Phong không đáng để ý tới, mà là đem ánh mắt quét về bốn phía đoàn người, giọng băng lãnh nói. Hôm nay Sở Gia ta sẽ thống nhất Kháo Sơn cảnh nội này, phàm người nào dám phản đối, vô luận là ai, ta đều chạm. Chương 96, Thử Kim lệnh bài. Hô! Sở Phong lời này vừa nói ra, trong đoàn người một mảnh kinh hô, vốn diễn võ trường loạn thành một đoàn, chỉ một câu nói của Sở Phong, mà trở thành yên tĩnh, tất cả mọi người đình chỉ tranh đấu, mà là ngơ ngác nhìn Sở Phong. Giờ khắc này, mọi người biết được chân tướng chấn động nhất, nguyên lai Sở Gia có thể đánh bại tam đại thế gia, dựa vào cũng không phải Sở Nguyên Phách mà cũng không phải là Sở Huyên, mà là vị thiếu niên này năm ấy 15 tuổi. Dù sao Sở Nguyên Phách thực lực cường hãn, nhưng như mọi người lý giải, hắn cũng chỉ là cùng vài đại thế gia gia chủ không sai biệt nhiều, về phần Sở Huyên, thực lực vừa rồi bọn họ cũng kiến thức qua, còn không bằng Sở Nguyên Phách. Nhưng mà Sở Phong thực lực, bọn họ càng tận mắt nhìn thấy, quả thực cường tới mức bọn họ vô pháp tiếp thu. Giờ khắc này, đại bộ phận mọi người là mục trường khẩu nốc, cảm thấy không biết làm sao, bởi vì bọn họ vô pháp tiếp thu Sở Phong có thực lực đáng sợ như thế. Một người thiếu niên năm nay 15 tuổi, có thể dễ dàng chém giết gọn nguyên vũ nhất trọng cường giả. Loại sự tình này quả thực dường như chuyện nghìn lẻ một đêm, thế nhưng khi tất cả cứ như vậy phát sinh, mọi người đành phải tiếp thu cái chuyện thực này, bọn họ lúc này nên làm cũng không phải là biểu thị khiếp sợ, mà là phải làm ra lựa chọn. Ta điền ra đồng ý quan điểm của Sở Gia, từ nay về sau nguyện ý tuân thủ quy củ Sở Gia lập ra, nghe Sở Gia hiệu lệnh. Có người dẫn đầu tỏ thái độ, đây là một thế lực trước cùng Sở Gia giao hảo. Ta Kiều Gia cũng nguyện ý quy thuận Sở Gia. Mà sau đó, toàn bộ thế lực bảo trì trung lập, đều bắt đầu hướng Sở Gia quy phục. Tới cuối cùng, thậm chí thế lực lúc trước phản đối Sở Gia, đối người Sở Gia xuất thủ, cũng là đều tuyển chọn đầu nhập vào Sở Gia, cũng không phải là bọn họ cam tâm tình nguyện, mà là tại trước mặt Sở Phong thực lực tuyệt đối, bọn họ không thể không làm như vậy. Bởi vì không ai biết, Sở Phong đến tột cùng có bao nhiêu mạnh, thế nhưng hắn dễ dàng chém giết hai vị nguyên vũ nhất trọng cao thủ, cũng là chuyện thực, hắn là Thanh Long Tông đệ tử, cũng là chuyện thực. Cho nên mọi người đều biết, chỉ cần Sở Gia có Sở Phong tồn tại, tại đây Kháo Sơn cảnh nội, sẽ không có người có thể phản kháng Sở Gia nữa, vì thiếu niên như vậy, thực tại có chút quá mức đáng sợ. Dù là bọn họ nghe nói qua thiên tài, nhưng chưa từng hoặc từng nhìn thấy qua chân chính thiên tài, thế nhưng hôm nay bọn họ mở mắt, đã biết như thế nào là chân chính thiên tài, sẽ tuyệt đối có khả năng thắng tu vi, nhưng cũng có thể đơn giản chém giết so với chính mình cao hơn một cái cảnh giới. Khi toàn bộ diễn võ trường, hầu như tất cả mọi người đều biểu thị phục tòng Sở Gia, Sở Phong lại là chậm rãi bước lên đài cao, quét nhìn mọi người nói. Nếu chư vị đều tỏ thái độ, ta đây cũng sẽ không vòng quanh, từ hôm nay tất cả toàn bộ Kháo Sơn Trấn, do Sở Gia ta quyết định, ta muốn chỉ có hai chữ, phục tòng. Ta muốn chính là các ngươi tâm phục, mà không phải khẩu phục, để biểu lộ thành ý, xin mọi người quỳ xuống đây đi. Cái gì? Đây là cái ý tứ gì? Khi Sở Phong vừa nói thế, mọi người đều là khiếp sợ không ngớt, cảm thấy không biết làm sao. Ta nói chưa đủ minh bạch sao. Ta đây sẽ cường điệu thêm một lần, các ngươi phải tất cả đều quỳ xuống cho ta. Đột nhiên, Sở Phong khuôn mặt chuyển lãnh, một cổ nồng nặc sát khí tràn ngập ra, cuộn lên toàn bộ diễn võ trường. Bá! Mà giờ khắc này, mọi người đều là sợ đến thân thể run lên, cư nhiên không dám có nửa điểm chần chờ, đều xoát toàn bộ quỳ gối trên mặt đất, hầu như toàn bộ trong diễn võ trường. Còn đứng lại chỉ có người Sở Gia. Tất cả mọi người thần phục, vô luận là trước đây hướng Sở gia giao hảo tốt, hay bảo trì trung lập, thậm chí đối với Sở gia xuất thủ, thậm chí gia chủ đã bị Sở gia chém giết Triệu Lý hai nhà, toàn bộ quỳ xuống. Những người đó đều không phải không có tôn nghiêm, chỉ là đối mặt tử vong uy hiếp, bọn họ phải buông tôn nghiêm. Khi nhìn bốn phía, toàn bộ đoàn người quỳ gối xuống đất, người Sở gia sợ hãi than không ngớt. Nhất là trong đó rất nhiều người, lúc trước còn đang cùng bọn chúng giao thủ, muốn chí bọn họ vào chỗ chết, nhưng trong nháy mắt, lại quỳ gối trước mặt bọn họ, điều này làm cho người Sở gia cảm giác khó có thể tin. Nhất là Sở Uyên, hắn đứng ở bên cạnh Sở Phong, nhìn nhi tử chỉ có 15 tuổi, trong lòng phức tạp đến cực điểm, bởi vì hắn nghĩ, so sánh với mình, Sở Phong lại như là một vị gia chủ. Không, không thể nói là gia chủ, bởi vì khí độ Sở Phong bày ra, cũng không là một cái gia chủ thế gia nho nhỏ có thể bằng được, đây là chân chính vương giả a. Sở gia thực sự là uy phong thật lớn, đã cho rằng Kháo Sơn cảnh nội này thật là thiên hạ Sở gia ngươi phải không? Các ngươi cũng thực sự là không có tiên đồ. Đối một người tiểu hài tử xấu xa ngay cả lông cũng chưa có mọc dài mà toàn bộ quỳ xuống, các ngươi rốt cuộc còn có tôn nghiêm hay không? Nhưng đúng lúc này, một đạo thanh âm vang dội đột nhiên vang lên, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một đội nhân mã chậm rãi tiêu sái vào diễn võ trường, dẫn đầu nói, là một lao đầu có khả năng cao nhất. Đội nhân mã này, ở đây mọi người đều biết, chính là một cái thế lực ở Kháo Sơn cảnh nội. Là mánh hổ tiêu cục, mà cái lao đầu kia có khả năng, là trưởng quỹ tiêu cục này, người ta gọi là Lâm trưởng quỹ. Lâm trưởng quỹ này là một hộ ngoại lai, bằng vào linh vũ cửu trọng thực lực, mang theo một nhóm thủ hạ của mình, giúp đỡ thế gia khắp nơi áp giải hàng hóa, cũng đã ở Kháo Sơn cảnh nội này giành được chỗ đứng. Chỉ bất quá mánh hổ tiêu cục cùng Sở gia như vậy thế gia so sánh với, là thấp hơn một đẳng cấp. Bình thường hắn đối với Sở gia cung kính đều không kịp, hôm nay cư nhiên dám can đảm nói ra lời này, thực sự làm cho cảm thấy không giải thích được. Hỗn đản, một người chỉ là bên ngoài đến, cũng dám nói như vậy, ta xem ngươi thực sự là chán sống. Không sai, dám can đảm không phục tòng Sở gia, hắn đây là muốn chết. Giờ khắc này, còn không đợi Sở gia lên tiếng, mấy cái thế lực quy thuận Sở gia. Liền dẫn đầu nổi lên hoa hoa, hùng hổ hướng mánh hổ tiêu cục vào tới. Bọn họ đây tự nhiên là muốn giành được Sở gia ưu ái, dù sao Sở gia thống nhất Kháo Sơn này đã thành kết cục đã định, mà chỉ cần có Sở Phong ở đây, Sở gia ngày sau thành tựu, có thể nói là không thể hạ lượng, mà lúc này, chính là điều kiện tốt nhất bọn hắn phách mã thí Sở gia. Chỉ bất quá đối mặt đầy người sát khí, hướng mình bước đến đại lượng đoàn người. Lâm trưởng quỹ cũng không hái sợ, mà là từ trong lòng móc ra một khối lệnh bài, giơ lên cao, cả tiếng nói rằng, ta có tử kim lệnh bài nơi tay, ai dám đụng đến ta? Cái gì? Tử kim lệnh bài ba. Nghe được nói thế, mọi người đều là thất kinh, vốn mọi người đằng đằng sát khí, cũng là vội vàng ngừng bước tiến, đem ánh mắt ngưng tụ ở tại trên khối lệnh bài. Mà vừa nhìn, sắc mặt mọi người nhất thời trở nên xanh lè, một cổ vô hình sợ hãi nảy lên trong lòng, đừng nói đôi mánh hổ tiêu cục gây bất lợi, một ít người đã bắt đầu thối lui về phía sau. Cách Kháo Sơn hơn 500 dặm, có một tòa thành trì, tên là Tử Kim Thành này thực lực hùng hậu, trưởng quản phương viên gìn dặm thổ địa, là người thống trị Kháo Sơn chân chính. Chỉ bất quá bởi vì Kháo Sơn quá mức xa xôi. Tài nguyên cũng không hùng hậu, cho nên Tử Kim Thành vẫn chưa đối với Kháo Sơn tiến hành quản lý, lúc này mới tạo thành chứa nhiều thế gia, cộng đồng chiếm lấy cục diện Kháo Sơn. Mà Tử Kim lệnh bài này, lại là đại diện cho Tử Kim Thành thành chủ, người có thể cầm lệnh bài, thấy lệnh bài như thấy thành chủ, tất cả mọi người đều phải lạy bái. Chương 97, Đại quân tới. Tử Kim lệnh bài, đây thật là Tử Kim lệnh bài, Lâm lao đầu. Thế nào lại có loại đồ vật này? Mọi người sắc mặt đều thay đổi, bởi vì Tử Kim lệnh bài này ý nghĩa không phải chuyện đùa, so với Thanh Long Kỳ Sở Phong mang về tới, còn muốn uy hiếp hơn. Nói cho cùng, Thanh Long Tông dù lợi hại, cũng chỉ là nhất phương tông môn, hắn có thể uy hiếp đến khắp nơi thế lực, nhưng lại không cách nào hiệu lệnh thế lực khắp nơi. Thế nhưng Tử Kim Thành thì bất đồng, luận nội tình cùng thực lực nó tuy rằng không bằng Thanh Long Tông, nhưng nó cũng là nhất phương bá chủ, gọi là cường long khó áp địa đầu xà, là ý tứ như thế. Hơn nữa Thành cùng Thành trong lúc đó, tồn tại quan hệ mắc xích, Tử Kim Thành tính là nhị đẳng thành trì, nó thống lĩnh chính phương thổ địa này, thế nhưng tại cấp trên nó, còn có nhất đẳng thành trì, đó là tại phương diện thực lực, không thể so với Thanh Long Tông chỗ thua kém. Mà ở trên nhất đẳng thành trì, còn có vương phủ thực lực phi thường cường đại, thậm chí không kém chút nào đệ nhất tông môn Lăng Vân Tông trong Thanh Châu cảnh nội. Bất quá chính yếu chính là, phía sau vương phủ, còn có một con quái vật lớn, đó chính là Khương Thị Hoàng Triều, bá chủ toàn bộ Cửu Châu Đại Lục. Nói cách khác, Khương Thị Hoàng Triều tuy rằng không ước thúc thế lực khắp nơi phát triển, cũng không có trực tiếp quản lý Cửu Châu địa vực, nhưng trên thực tế nó cũng đã tại Cửu Châu Đại Lục, thành lập một cái hệ thống quản lý hoàn chỉnh, tất cả Cửu Châu Đại Lục, đều nắm trong tay Khương Thị Hoàng Triều. Cái này cũng tạo thành một loại cục diện, tông môn cường hãn, nhưng Thủy Chung chỉ là nhất phương thế lực, mà khắp nơi thành trì dù là yếu nhược, nhưng nó sau lưng đã có Hoàng Triều làm chỗ dựa. Tông môn có thể đối với cái tông môn khác xuất thủ, nhưng rất ít có tông môn, dám trêu chọc thành trì, bởi vì bọn họ không thể trêu vào. Cho nên nói, đối với đang ở trong phạm vi Tử Kim Thành quản hạt chứa nhiều thế gia mà nói, Tử Kim Thành danh đầu, muốn so với Thanh Long Tông còn dọa người hơn, Tử Kim lệnh bài lực uy hiếp, phải xa vượt xa qua Thanh Long Kỳ. Thấy Tử Kim lệnh bài, còn không mau mau quỳ xuống. Thấy những người lộ ra e ngại, Lâm trưởng quỹ càng dáng vẻ bệ vệ, cư nhiên chỉ vào mọi người, cả tiếng la lên. Mà hắn lời này vừa nói ra, đích xác khiến mọi người lại càng hoảng sợ, cư nhiên thực sự có rất nhiều người phù phù một tiếng quỳ xuống, nhất là Triệu Lý hai nhà, càng dường như gặp được người cứu mạng vậy, vậy mà hướng Lâm trưởng quỹ khấu đầu. Đối với một màn như vậy, Sở Phong nhíu mày, đem tất cả để ở trong mắt, hắn đột nhiên minh bạch một câu nói, đã biết cái gì là, đầu tường cây cỏ ngã theo, bởi vì giờ này khắc này, tại trước mặt hắn lại có một đám người như thế. Các ngươi thế nào còn không quỳ xuống, lẽ nào các ngươi dám không đem Tử Kim lệnh bài đặt ở trong mắt, dám không đem thành chủ đại nhân đặt ở trong mắt sao? Thấy còn có rất nhiều người vẫn chưa quỳ xuống, Lâm trưởng quỹ giống to hơn lên. Ta xem ai dám quỳ xuống cho hắn. Thấy thế, Sở Phong cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Mà nghe được Sở Phong nói, những người vốn định quỳ xuống, cũng đích thật là trở nên lung túng, lâm vào hoàn cảnh khó xử. Tuy nói Tử Kim Thành rất lợi hại, thế nhưng dù sao núi cao hoàng đế xa, chỉ bằng một khối lệnh bài, chỉ có thể tạo được tác dụng uy hiếp mà thôi. Mà lúc này, Sở Phong mới là người lợi hại nhất nơi này, bọn họ nếu là làm Sở Phong nóng nảy, lấy tính tình Sở Phong, sẽ trực tiếp đưa bọn họ toàn bộ chém giết cũng nói không chừng. Sở Phong, tiểu tử ngươi thật lớn gan, cũng dám cãi lời quy củ Tử Kim Thành, nhìn thấy Tử Kim lệnh bài không chỉ không quỳ, còn dám đe dọa người khác. Lẽ nào ngươi là muốn cùng Tử Kim Thành đối nghịch, cùng Khương Thị Hoàng Triều đối nghịch sao? Lâm trưởng quỹ chỉ vào Sở Phong giống to hơn lên, trong lời nói tràn ngập hàm xúc ý tứ uy hiếp. Đối nghịch thì làm sao, ngươi tin hay không ta hiện tại sẽ làm thịt ngươi. Mà Sở Phong không chỉ không hái sợ, trái lại lạnh giọng quát lên. Phong nhi, nghìn vạn lần không nên sang bậy, hắn Tử Kim lệnh bài là thật, ngươi nghìn vạn lần không thể đối hắn xuất thủ, bằng không Tử Kim Thành sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thấy Sở Phong thực sự động sát khí, khiến Sở Huyên sợ hãi, vội vàng liền túm ống tay áo Sở Phong, rất sợ Sở Phong đối với Lâm trưởng quỹ xuất thủ. Ha ha ha, Sở Huyên, tính là ngươi thức thời. Nhìn Sở Huyên dáng dấp nhát gan, Lâm trưởng quỹ càn rỡ cười to hai tiếng, sau đó cao giọng nói rằng. Không dối gạt các ngươi, hôm nay Tử Kim Thành thành chủ đại nhân đã biết kháo sơn cảnh nội, phát hiện chuyện tình huyền thiết quáng, lúc này thành chủ đại nhân đang dẫn theo đại đội nhân mã, thẳng hướng nơi này, tin tưởng rất nhanh sẽ chạy tới. Cho nên nói, từ nay về sau kháo sơn cảnh nội này, sẽ ở Kim Thành tự mình quản lý, mà ta lại là người thành chủ đại nhân, tự mình ủy nhiệm quản lý. Sở gia phát hiện Huyền Thiết Quáng có công, ngày sau chuyện khai thác Huyền Thiết Quáng, còn do các ngươi làm, chỉ bất quá, khai thác ra toàn bộ khoáng thạch, đều phải giao cho Tử Kim Thành, không được tham ô, bằng không chạm. Lâm trưởng quỹ một phen nói, đã nói rõ tất cả, hôm nay Tử Kim Thành đại quân đang chạy tới đây, đây là nói cho Sở Phong mấy người biết không nên đối hắn sảng bậy, bằng không Sở ra mọi người khó thoát cái chết. Về phần mục đích Tử Kim Thành tới đây, là vì Huyền Thiết Quáng, mà nếu như muốn hỏi Tử Kim Thành thế nào lại biết tin tức Huyền Thiết Quáng, vậy cũng không khó lý giải, chỉ nhìn Tử Kim lệnh bài trong tay Lâm trưởng quỹ, liền cũng biết. Tất nhiên là cái lao đầu này, đem tin tức nói cho Tử Kim Thành, mà Tử Kim Thành chủ nghĩ hắn có công mật báo, liền đối với hắn tiến hành tưởng thưởng, Tử Kim lệnh bài này cùng với ngày sau trưởng quản kháo sơn cảnh nội, đó là chứng cứ. Cái này lao bất tử. Lúc này Sở Phong, tuy rằng sắc mặt không thay đổi, nhưng hắn trong tay háo song quyền cũng đã nắm chặt, hắn thực sự là trăm triệu cũng nghĩ không ra, tại đây kháo sơn cảnh nội, sẽ có một cái lao già âm hiểm như thế. Thế nhưng phẫn nộ thì phẫn nộ, Sở Phong vẫn còn lý trí, hắn lúc này có thể làm, cũng không là đối với Lâm trưởng quỹ xuất thủ, mà là lẳng lặng đợi, đợi Tử Kim Thành đại quân chạy tới, mới làm ra quyết định. Mà trên thực tế, cũng đúng theo như lời Lâm trưởng quỹ, ở Kháo Sơn trấn hơn 10 dặm ngoài, một đám người mặc áo giáp, tay cầm binh khí, nhân mã chỉnh tề xếp thành hàng, đang tới gần. Đây là một đại đội nhân mã, chừng hơn 1.000 người, thực lực đều là không thể khinh thường, yếu nhất cũng là linh vũ ngũ trọng, mà thân kỵ chiến mã này, cư nhiên toàn bộ đều là nguyên vũ cảnh cao thủ, nhất là vị kia dẫn đầu, thực lực càng bất phàm. Đây là một gã đại hán qua tuổi trung niên, hắn cũng không có một thân áo giáp, mà là ăn mặc trường bào rộng thùng thình, trường bào tử sắc, trên mặt văn long khắc phượng, đồng thời là lấy vàng mà khắc thành, phi thường hoa lệ. Chớ nhìn hắn mặc không đơn giản, khuôn mặt hắn càng không đơn giản, trên người tản ra một loại khí chất độc hữu, loại khí chất này người chung quanh không có, chính yếu chính là thực lực của hắn, hắn đúng là một vị nguyên vũ cửu trọng cao thủ. Chỉ kém một bước, liền có thể bước vào Huyền Vũ cảnh, mà hắn đó là Tử Kim Thành thành chủ, Trần Huy. Gần đây Tử Kim Thành tài nguyên thiếu, Trần Huy đối mặt cống thuế mà phát sầu, đúng lúc này nhận được tình báo, nghe nói trong Kháo Sơn phát hiện Huyền Thiết Quáng, điều này làm cho hắn mừng như điên không ngớt, dưới vui vẻ không chỉ bàn cho người nọ Tử Kim lệnh bài, mà tự mình mang theo nhân mã, đi tới Kháo Sơn trấn vừa nhìn chút. Lúc này hắn đang một bên hát nhỏ tiểu khúc, một bên cùng thủ hạ mình chuyện phiếm, nhưng đột nhiên hắn phát hiện phía trước, xuất hiện một người, ngăn cản lối đi bọn họ. Chương 98, lấy thế đẻ người. Giờ khắc này, Trần Huy cùng với nhiều tướng sĩ, đều là trước mắt sáng ngời, bởi vì vị kia đứng ở giữa đường, ngăn cản lối đi bọn họ, chính là một vị nữ tử nhiều vẻ mỹ lệ thức tha. Thực sự rất đẹp, đẹp đến làm cho chỉ liếc mắt nhìn, liền không khỏi tim đập nhanh hơn, da thịt trắng nõn, khuôn mặt vui tươi, vóc người ngạo nhân, quả thực là vưu vật mà toàn bộ nam nhân đều hướng tới. Chỉ bất quá thiếu nữ này tuy rằng rất đẹp, nhưng trên người lại tỏa ra khí chất, không đơn giản, nhất là nàng dám một mình đứng ở đây, trước mặt đại quân hàng nghìn người, đã nói rõ gan dạ của nàng rất lớn, đúng là lai giả bất thiện. Vị cô nương này, không biết tôn tính đại danh, ngươi ở đây chờ chúng ta, là có việc. Trần Huy dù sao cũng là nhất phương thành chủ, kinh nghiệm lão làng khiến hắn cảm giác, vị nữ tử mỹ lệ trước mắt này, hơn phân nửa là lai giả bất thiện, vì thế dứt khoát dừng lại hỏi. Ta tên Tô Nhu, chính là Thanh Long Tông nội môn trưởng lão, ở đây chờ Trần thành chủ, đích xác có một chuyện muốn Trần thành chủ hỗ trợ. Tô Nhu quyến rũ cười. Nghĩ không ra cô nương tuổi như vậy, liền làm trưởng lao Thanh Long Tông, Trần Mộ thực sự bội phục, cô nương có chuyện gì không ngại cứ nói thẳng. Trần Huy cười đáp lại nói, ta biết Trần thành chủ chuyến này, chính là vì Kháo Sơn trấn Huyền Thiết Quáng, nhưng Huyền Thiết Quáng này là Sở gia Kháo Sơn trấn phát hiện, hôm nay cũng do Sở gia trưởng quản, mà ta cùng với Sở gia có chút sâu xa, vì thế hy vọng Trần Thành Chủ có thể cho ta một chút mặt mũi, không nên nhúng tay chuyện huyền thiết quán này. Tô Nhu cười trả lời, ngữ khí cùng xoa như là khách khí. Khi nghe nói thế, Trần Huy sắc mặt lại là không thay đổi, dị thường chấn định, hắn thong dong cười cười, Tô Nhu cô nương nói thế là sai rồi, Kháo Sơn này trong phạm vi ta quản hạt, như vậy người trong Kháo Sơn, phải á quản, vật trong Kháo Sơn, cũng phải á quản. Trước không nói huyền thiết quán này, là nhất bút tài phú thật lớn, ta không có khả năng chắp tay dâng cho người. Lại nói ta cùng với cô nương không quen biết, căn bản không cần phải bán cho cô mặt mũi, bởi vì này là chuyện của Tử Kim Thành ta, đừng nói là ngươi, coi như là tông chủ Thanh Long Tông ngươi, cũng là không có quyền can thiệp. Trần Thanh Chủ thực sự khẩu khí thật lớn, ngươi nói Thanh Long Tông ta không có quyền can thiệp Tử Kim Thành ngươi, mà Tô Nhu ta hôm nay lại càng muốn can thiệp một lần, ta thật ra cũng muốn nhìn, các ngươi hôm nay ai có thể không được ta cho phép, mà từ nơi này đi qua được. Đột nhiên, Tô Nhu ngón tay lộ ra, hướng con đường phía trước chỉ tay ra, một cổ vô hình năng lượng liền bạo phát, đem con đường phía trước đâm ra một cái lỗ thủng thật sâu. Vâng! Sau đó cánh tay Tô Nhu vung lên, bụi bay tứ tung, một cái đường hào thật sâu liền xuất hiện ở trên đường, đem đại lộ này phân cách ra. Được nha đầu cuồng vọng, ta nhưng thật ra cũng muốn nhìn, ngươi là thế nào ngăn cản chúng ta được. Nhìn thấy Tô Nhu làm vậy, Tử Kim Thành các tướng sĩ đều là nổi giận không gì sánh được, khống chế chiến mã người, đem tầng tầng nguyên lực thả ra, liền hùng hổ hướng Tô Nhu vọt tới. Long 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 long. Dục ngựa chạy tới, nguyên lực quanh quẩn, nguyên lực tại dưới gót sắt bắn ra, dưới chân đại địa phát sinh tiếng nổ vang chói tai, bắt đầu rung động kịch liệt lên, cổ uy thế này thực làm cho người hãi sợ. Nhưng mà đối với cử động của Tử Kim Thành chúng tướng sĩ, Tô Nhu sắc mặt cũng không thay đổi, chỉ là cười nhìn tất cả, thẳng đến khi đại quân sắp sửa bước vào cái giới hạn kia, khuôn Tô Nhu mới hơi hơi đổi. Chỉ thấy quần dài tuyết trắng một trận loạn vũ, tại nơi thân thể như yếu nhược này, tản mát ra tầng tầng khí thể mắt thường có thể thấy được. Khí thể này cực kỳ cường hãn, quân tất cả mà qua, nguyên vũ cảnh tướng sĩ này, đều là người ngã ngựa đổ, bị thổi bay trở lại. Huyền vũ cảnh. Giờ khắc này, Trần Huy trước mắt sáng ngời, bởi vì hắn đã cảm giác được, Tô Nhu hiện tại tản mát ra khí tức cũng không phải là nguyên lực, mà là huyền lực. Trước mắt vị mỹ lệ nữ tử tuổi còn trẻ này, đúng là một vị huyền vũ cảnh cường giả. Huyền vũ cảnh, cùng hắn tuy rằng chỉ là một đường phân cách, nhưng lực lượng lại cách biệt một trời. Nếu là Tô Nhu thực lực đủ cường mà nói, dù là bọn họ toàn quân cùng xuất thủ, cũng không nhất định có thể là đối thủ Tô Nhu, đây là chỗ lợi hại của huyền vũ cảnh. Đã từng có, một vị huyền vũ cảnh đỉnh cường giả, một mình diệt một cái nhị đẳng tông môn, phải biết rằng cái nhị đẳng tông môn kia, không chỉ có đệ tử hơn 10 vạn, còn có huyền vũ cảnh cường giả toa chấn, thế nhưng tại trước mặt vị kia, không kham nổi một kích. Cho nên, khi Trần Huy phát hiện, Tô Nhu cư nhiên là một vị huyền vũ cảnh cao thủ, trên mặt hắn bình tĩnh, rốt cục cũng hiện ra vẻ lo lắng, ngưng trọng nói. Nghĩ không ra Tô Nhu cô nương, cư nhiên lợi hại như vậy, huyền vũ cảnh cường giả, đích xác có thể ngăn trở chúng ta. Chỉ bất quá, ngươi làm tông môn trưởng lão, hẳn là biết tông môn quy củ, ngươi như vậy cản trở chúng ta. Sẽ không sợ ngày sau vì Thanh Long Tông chọc phải phiền phức sao? Phiền phức? Ngươi thực sự là không đem Thanh Long Tông đặt ở trong mắt, hay không đem ta đặt ở trong mắt? Mặc dù ở Cửu Châu Đại Lục, tông môn không được can thiệp thành trì quy củ, thế nhưng cái này không có nghĩa là Thanh Long Tông ta lại sợ ngươi. Ta trước khách khí mời ngươi hỗ trợ, ngươi không chỉ không biết tốt xấu, còn dám lấy thân phận uy hiếp ta. Tốt lắm! Ta hiện tại sửa lại chủ ý, ta hiện tại không phải mời ngươi hỗ trợ, mà là mệnh lệnh ngươi làm việc cho ta. Tô Nhu chậm rãi mà đi tới, chủ động vượt qua cái giới hạn kia, hướng Trần Huy đi đến. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi dám đối với ta bất lợi, Thanh Long Tông sẽ gánh lấy đại họa, cái này ngươi gánh trách nhiệm không nổi à? Giờ khắc này, Trần Huy triệt để luống cuống, đối mặt một vị huyền vũ cảnh cường giả. hắn cũng không thể không lo lắng. Dám nói như thế với ta, cái trách nhiệm này ngươi có thể gánh nổi sao? Tô Nhu Giang tươi cười càng phát ra băng lãnh. Ngươi đây là cái ý tứ gì? Khi nhìn Tô Nhu cái loại khí thế cường ngạnh này, Trần Huy lại là khống chế chiến mã dưới thân, không ngừng lui về phía sau. Hắn vô ý thức nghĩ đến một loại tình huống không ổn, đó chính là mỹ nữ trước mắt, tuyệt đối không chỉ như ngoài mặt đơn giản như vậy, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không nói ra loại này. Ta là muốn nói, muốn cùng ta luận thân phận nói địa vị, ngươi còn xa xa không xứng. Tô Nhu cổ tay vừa chuyển, liền xuất hiện một đạo lệnh bài, mà lúc thấy cái lệnh bài này, Trần Huy cùng với tướng lĩnh phía sau, đều là khuôn mặt đại biến. Một loại sợ hãi không cách nào hình dung, nảy lên khuôn mặt. Bá đột nhiên, Trần Huy tự trên chiến mã nhảy xuống, phốc thông một tiếng quỳ xuống trước mặt Tô Nhu, lấy loại thanh âm kinh khủng không gì sánh được thỉnh cầu nói. Thuộc hạ chẳng biết nhị tiểu thư tới đây, lúc trước đắc tội, thỉnh nhị tiểu thư giáng tội. Mà giờ khắc này, vô luận là tướng sĩ trên chiến mã, hay sĩ binh phía sau, toàn bộ đều xoát xoát quỳ xuống. Bắt đầu hướng Tô Nhu nhận sai cầu xin tha thứ. Bởi vì Tô Nhu lệnh bài, đồng dạng đến từ một tòa thành trì, đồng thời tòa thành trì này, chính là một tòa nhất đẳng thành trì, mà Tô Nhu thân phận, lại là nhị nữ nhi của Chu Tức Thành thành chủ. Nhưng đây cũng không phải then chốt chính là, Tử Kim Thành vừa vặn do Chu Tức Thành quản lý, mà Tô Nhu vừa vặn là thượng cấp trực hệ của Trần Huy. Chương 99 Thưởng phạt. Kháo Sơn trấn trong diễn võ trường, một mảnh vắng vẻ, bầu không khí khẩn trương đạt tới đỉnh. Bởi vì mọi người đã có thể thấy, xa xa bụi bặm mù mịt, có thể nghe được, xa xa chiến mã rít gào, Tử Kim Thành đại quân đi tới. Mau, theo ta đi nghênh tiếp thành chủ đại nhân. Lâm trưởng quỹ hét lớn một tiếng, liền bước nhanh hướng trấn khẩu đi đến, nghiễm nhiên đã xem mình. Trở thành người quản lý Kháo Sơn cảnh nội này. Thấy thế, mọi người trong diễn võ trường cũng là không dám chậm trễ, mà là vội vàng đi theo. Nếu như nói bọn họ trước đối với Lâm trưởng quý còn có một tia hoài nghi, như vậy khi thấy Tử Kim Thành đại quân tới, hoài nghi của bọn họ liền tiêu tan thành mây khói, hoàn toàn tin vị Lâm trưởng quý này. Khi nhìn đoàn người bắt đầu khởi động, mặc dù Sở Phong trong lòng tịnh không muốn, nhưng cũng không có bất luận cái biện pháp gì, không thể làm gì khác hơn là theo dòng người đi tới trấn khẩu, ra nên tiếp Tử Kim Thành thành chủ. Mặc dù trong lòng hắn, vẫn không đem người Tử Kim Thành đặt ở trong mắt, thế nhưng tại trước khi hắn không có thực lực tuyệt đối, thì cũng phải tạm thời khuất phục, chí ít không thể không duyên không cớ đắc tội với người ta. Sở Phong, ngươi là người Sở gia, nhìn thấy Tử Kim lệnh bài không có quy xuống. Chuyện này ta sẽ hướng thành chủ đại nhân bẩm báo. Tới chân khẩu rồi, Lâm trưởng quý lạnh lùng hướng Sở Phong nói. Tùy ngươi. Sở Phong liếc mắt nhìn hắn, lười cùng cái tiểu nhân đắc chí này tốn nhiều miệng lưỡi. Hai anh, để cho ngươi nếm chút mùi đau khổ. Mà Lâm trưởng quý cũng hừ lạnh một tiếng, khoe miệng cười nhạt càng thêm âm u. Ù long. Tại vô số người chú mục hạ, tiếng nổ vang càng ngày càng gần. Mọi người rất nhanh trong bụi mù, thấy được thân ảnh Tử Kim Thành đại quân. Nhìn khôi giáp trong người, đại quân Tử Kim Thành chỉnh tề, hầu như tất cả mọi người bị khí thế này làm kinh sợ tới cực điểm rồi. Mà giờ khắc này, người cùng Sở gia từng có quan hệ, lại là trong lòng buồn bực, nghĩ người Sở gia hơn phân nửa là bị thai vạ đến nơi, chỉ cần ngẫm lại trước đó dáng dấp Sở Phong kiêu ngạo, lại nghĩ tình huống Sở Phong sắp sửa đối mặt. Bọn họ khỏi phải nói là kích động. Tại dưới ánh mắt mọi người chú mục, đại quân Tử Kim Thành, tại dưới xuất lĩnh của Trần Huy, đã hạo hạo đãng đãng đi tới chỗ thôn khẩu Kháo Sơn trấn. Chúng ta bái kiến thành chủ đại nhân. Thấy thế, Lâm trưởng quỹ vội vàng quỳ xuống, cùng lúc đó ở đây rất nhiều người cũng đều quỳ xuống, mà ngay cả mọi người Sở gia cũng quỳ xuống, đối với vị Tử Kim Thành người trưởng quản tối cao này. Bọn họ không dám có một tia chậm trễ, thế nhưng duy độc Sở Phong lại đứng trên mặt đất. Lớn mật Sở Phong, nhìn thấy thành chủ đại nhân, còn không mau mau quỳ xuống. Lâm trưởng quỹ chỉ vào Sở Phong hét lớn. Nam nhi dưới gối có hoàng kim, Sở Phong ta ngoại trừ phụ mẫu ân nhân ra, ngay cả trời xanh cũng không quỳ, thì sao phải quỳ lệ người khác? Sở Phong nói những lời này, là nhìn Trần Huy mà nói, trong ánh mắt hắn không có một tia e ngại, trái lại phi thường thản nhiên. Bởi vì này là trong lòng hắn nói, ngoại trừ phụ mẫu ân nhân ra, dù là đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không quỳ lệ người khác, đây là vấn đề liên quan đến tôn nghiêm. Người, coi như là khuất phục cũng có một điểm mấu chốt, mà Sở Phong điểm mấu chốt, lại là đánh chửi đều có thể, thế nhưng đánh chết cũng sẽ không hướng người khác quỳ xuống. Mà Sở Phong lời này vừa nói ra, lại khiến mấy người Sở Huyền sợ hãi, đều nghĩ Sở Phong sẽ làm tức giận Trần Huy. Về phần Lâm trưởng quỹ mấy người lại là vui mừng, bọn họ tuy rằng biết Sở Phong gan lớn, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ gan lớn như vậy, đây quả thực là làm cho trước mặt mọi người, khiêu khích Trần Huy, đánh vào mặt mũi Trần Huy. Nhưng mọi người ở đây, đợi nhìn một hồi cho hay, muốn xem thử Trần Huy thế nào xử trí Sở Phong, Trần Huy cũng là mỉm cười, lập tức nhảy xuống ngựa, hướng Sở Phong đi tới. Cùng lúc đó, vài tướng lĩnh phía sau hắn, cũng toàn bộ tự lập tức nhảy xuống ngựa, theo ở phía sau Trần Huy, hướng Sở Phong đi đến. Người là Sở Phong. Trần Huy mỉm cười đánh giá Sở Phong, trong ánh mắt lại có nhất mạt thưởng thức. Chính là ta. Sở Phong không tiêu ngạo không xiểm định. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, tuổi như vậy liền có loại khí thế này, quả nhiên là hiếm thấy. Đối với thái độ Sở Phong, Trần Huy không giận mà cười, sau đó đem ánh mắt quét người Sở ra chung quanh nói, vị nào là phụ thân Sở Phong? Bẩm thành chủ đại nhân, tại hạ Sở Huyền chính là phụ thân Sở Phong, tiểu nhi tuổi còn nhỏ, nói quá thẳng, mong thành chủ đại nhân thông cảm nhiều hơn. Sở Huyền còn tưởng rằng Trần Huy sẽ hướng Sở Phong gây bất lợi, vội vàng thay Sở Phong cầu tình. Ai, Sở gia chủ nói đi đâu vậy? Ngươi có thể có nhi tử như vậy là phúc khí của ngươi, cũng là phúc khí tử kim thành ta a, người này nhất định phải hảo hảo bồi dưỡng mới được. Sở ra ngươi có công phát hiện huyền thiết quáng, cho nên ta ban cho Sở Phong con ngươi, 1000 khỏa linh châu, để tu vi hắn có thể tiến thêm một bước, tại Thanh Long Tông làm cho tử kim thành ta vẻ vang. Về phần huyền thiết quáng, thì do Sở ra ngươi phụ trách khai thác, khai thác lấy được không cần giao cho tử kim thành ta, toàn bộ về Sở ra ngươi. Mặt khác, từ nay về sau, kháo sơn cảnh nội này, liền do Sở ra ngươi quản lý, ai dám không nghe Sở ra ngươi hiệu lệnh, chẳng khác nào cãi lời Trần Huy ta, ta sẽ theo luật xử trí, không chút lưu tình. Trần Huy thanh âm cực kỳ vang dội, hơn nữa lúc này chung quanh một mảnh an tĩnh, toàn bộ lời của hắn, đã rõ ràng ấn vào trong thai mọi người. Mà giờ khắc này, ngoại trừ người tử kim thành ra, hầu như tất cả mọi người đều mục trường khẩu ngốc, giật mình không nớt, chớ nói Lâm trưởng quỹ này, một lòng muốn nhìn Sở ra xấu mặt, mà ngay cả Sở Huyền mấy người Sở ra cũng là cảm thấy mạc danh kỳ diệu, không biết làm sao. Đây là cái tình huống gì? Tử kim thành thành chủ, không chỉ không có bởi vì thái độ Sở Phong, mà đối Sở ra tiến hành trách phạt. Trái lại còn ban cho Sở Phong 1000 khỏa linh châu, 1000 khỏa linh châu A. Cái này cũng chưa tính, còn đem huyền thiết quáng giao do Sở ra xử trí, giá trị huyền thiết quáng này, thế nhưng xa xa không chỉ 1000 khỏa linh châu, nếu như toàn bộ khai thác hết mà nói, tuyệt đối giá trị mấy vạn linh châu, là tài sản vô pháp đánh giá. Chính yếu chính là, cư nhiên còn để Sở ra trưởng quản kháo sơn cảnh nội này. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu như Sở ra trưởng quản nơi này, như vậy Lâm trưởng quỹ thì tính làm cái gì? Thành chủ đại nhân, cái này bốn. Ngài năm. Ngài trước không phải nói, kháo sơn cảnh nội này, giao cho mánh hổ tiêu cục ta đến quản lý sao? Quả nhiên, lúc này Lâm trưởng quỹ cũng quỳ không nổi nữa, vội vàng đứng dậy, nơm nớp lo sợ tiêu sái đến trước mặt Trần Huy. Lấy ngữ khí hèn mọn thấp giọng dò hỏi. Thấy thế, Trần Huy sắc mặt khẽ biến, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng nhìn Lâm trưởng quỹ, nói, ngươi phẩm hạnh không hợp, không xứng làm việc cho ta, người đâu, đem tử kim lệnh bài của người này thu hồi, kéo xuống chém. Chương 100, đuổi tận giết tuyệt. Trần Huy ra lệnh một tiếng, hai gã tướng lĩnh hùng hổ liền vọt tới, một bả liền đem Lâm trưởng quỹ túm lên, nắm đầu kéo hắn hướng ở ngoài đoàn người đi đến. Thành chủ đại nhân, thỉnh tha mạng, thành chủ đại nhân, tha mạng A ba. Cái này khiến Lâm trưởng quỹ sợ hãi, thế nhưng mặc dù hắn cầu xin tha thứ thế nào, không nói Trần Huy, hai gã tướng lĩnh đều là diện vô biểu tình. Thẳng đến khi hai gã tướng lĩnh đem hắn kéo tới đất trống, trong đó một vị rút ra bảo đao bên hông, giơ tay chém xuống răng rắc một tiếng, Lâm trưởng quỹ đầu người rơi xuống đất. Hô! Một màn này, quả nhiên là khiến mọi người sợ hãi, hầu như tất cả mọi người đầy mặt khiếp sợ, đầu đầy mồ hôi, cảm giác không biết làm sao. Thành chủ đại nhân! Đem Lâm trưởng quỹ chém giết xong, trong đó một gã tướng lĩnh đem Lâm trưởng quỹ tử kim lệnh bài, giao cho trong tay Trần Huy. Trần Huy tiếp nhận lệnh bài, cười hướng Sở Phong nói rằng, Sở Phong, ngươi nghe nói qua Chu Tức Thành không? Ân. Sở Phong không khỏi sửng sốt, hắn từng trải có hạ, thật đúng là không nghe nói qua Chu Tức Thành. Thấy thế, Trần Huy còn là mỉm cười, kiên trì giải thích nói, Sở Phong, tin tưởng ngươi hẳn là biết, ta Cửu Châu Đại Lục là do Khương Thị Hoàng Triều thống trị, Khương Thị Hoàng Triều để thống trị Cửu Châu tốt hơn. Liền đem Cửu Châu phân biệt giao cho 9 tòa vương phủ trưởng quản, mà thống trị Thanh Châu ta, lại là Kỳ Lân vương phủ. Kỳ Lân vương phủ, để thống trị trật tự Thanh Châu tốt hơn, tại các nơi Thanh Châu, tuyển ra 8 tòa nhất đẳng thành trì, 160 tòa nhị đẳng thành trì, hình thế như cái võng, bao trùm lấy toàn bộ Thanh Châu, mà những thành trì này, đều có quyền hạn quản hạt các địa vực. Ta Tử Kim Thành là nhị đẳng thành trì. Phụ trách quản lý Tử Cấm Thành ta cũng không phải là Kỳ Lân vương phủ, mà là nhất đẳng thành chỉ Chu Tức Thành. Nghe Trần Huy nói một hồi, Sở Phong đối với Thanh Châu khắp nơi thế lực, đích xác có một cái khái niệm hoàn toàn mới. Sở Phong trước vẫn nghĩ, Khương Thị Hoàng Triều là Cửu Châu Đại Lục bá chủ, mà khắp nơi tông môn thống lĩnh khắp nơi địa vực, còn tưởng rằng Thanh Châu cảnh nội là Hành Châu đệ nhất tông môn Lăng Vân Tông quản trị. Thế nhưng hiện tại xem ra hiển nhiên không phải như thế. Có thể nói, Khương Thị Hoàng Triều thủ đoạn rất cao minh, thực hành chế độ phân cấp quản lý, mặc dù không can thiệp khắp nơi tông môn phát triển, nhưng trên thực tế lại vững vàng đem Cửu Châu Đại Lục nắm giữ ở trong tay mình. Nếu như đem Thanh Châu chia làm bát phương, chúng ta đây nhất phương địa vực người quản lý tối cao, đó là Chu Tức Thành. 10 ngày sau, Chu Tức Thành sẽ tổ chức một hồi Tân Tú Đại Hội. Cái gọi là Tân Tú Đại Hội, đó là trong tiểu bối một hồi luận bàn, bất quá hạn chế tuổi phải trong vòng 18 tuổi. Mà Sở Phong tiểu hữu tuổi tuy rằng còn nhỏ, nhưng tại Tử Kim Thành ta cũng coi như nổi tiếng trong hàng tiểu bối, cho nên ta nghĩ muốn Sở Phong tiểu hữu, đại biểu Tử Kim Thành ta đi tham gia Tân Tú Đại Hội năm nay. Trần Huy tiếp tục nói, ta tham gia Tân Tú Đại Hội này, có chỗ tốt gì không? Sở Phong hỏi, nếu như chỉ là tham gia, thì đích sắc không có chỗ tốt gì, bất quá nếu là có thể thu được đệ nhất danh Tân Tú Đại Hội này, ngược lại có 5.000 linh châu thưởng cho. Trần Huy giải thích nói, tốt lắm, ta sẽ tham gia. Sở Phong gật đầu, 5.000 khỏa linh châu, với hắn mà nói thế nhưng có lực mê hoặc rất lớn. Vậy chuyện này cứ như thế định rồi. Tử Kim lệnh bài này liền ban cho Sở Phong tiểu hữu, có nó ngươi có thể tự do xuất nhập Tử Kim Thành ta, 5 ngày sau đến Tử Kim Thành tới tìm ta, ta sẽ phái người đem ngươi đưa tới Chu Tức Thành. Trần Huy, đem Tử Kim lệnh bài giao cho Sở Phong xong, liền xuất lĩnh đại quân 1.000 người lúc đó rời đi, chỉ còn lại có một đám người đang khiếp sợ, kinh hãi. Nhìn một chút Tử Kim lệnh bài trên tay trái, lại nhìn một chút tay phải trong khay 1.000 trái linh châu, Sở Phong nhíu mày, hắn nghĩ việc này có điều kỳ hoặc, thế nhưng rồi lại tìm không ra nguyên nhân. Suy nghĩ chốc lát, không có đáp án, Sở Phong cũng dứt khoát không thèm suy nghĩ nữa, mà là giơ lên trong tay Tử Kim lệnh bài, hướng mọi người nói rằng, hôm nay, còn có ai không phục Sở gia ta? Chúng ta nguyện đi theo Sở gia, thề sống chết thuần phục. Mà Sở Phong vừa dứt lời, người chung quanh đều là xoát xoát quỳ xuống, thanh âm như sấm vang, tuyên thệ. Nếu như nói, trước bọn họ vì sợ thực lực Sở Phong, mới thần phục Sở Phong. Như vậy lúc này, bọn họ lại là sợ bối cảnh Sở Phong, phải thần phục Sở Phong, có Tử Cấm Thành thành chủ làm chỗ dựa vững chắc, bọn họ thật là không dám đắc tội Sở Phong. Tốt, bất quá Sở Phong ta nói qua, ta không phải muốn các ngươi phải khẩu phục, mà là các ngươi phải tâm phục, Sở Phong ta tuyệt đối sẽ không đem người bất trung giữ ở bên người. Cho nên phàm là người nguyện ý trung tâm thuần phục Sở gia ta, hiện tại liền giúp Sở gia ta làm một chuyện. Đem người của Mãnh Hổ Tiêu Cục, Hứa gia, Mã gia, Vương gia, Triệu gia, Lý gia, tất cả đều giết cho ta. Hô! Sở Phong lời này vừa nói ra, khiến người ở đây thất kinh, mà ngay cả người Sở gia cũng đồng dạng giật mình không ngớt, bởi vì bọn họ vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra, Sở Phong sẽ hướng Triệu gia, Lý gia, đối bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Loại thủ đoạn này, có thể gọi là ngoan độc, chuyện này rất nhiều người trưởng thành đều làm không được, thế nhưng lúc này Sở Phong chỉ có 15 tuổi, cư nhiên nói ra. Nhưng mà, loại giật mình này chỉ là duy trì chốc lát, rất nhanh liền có người hướng Triệu gia, Lý gia, còn có Mãnh Hổ Tiêu Cục động thủ, để biểu thị thuần phục, bọn họ không thể không làm như vậy. Mà ở dưới Sở Phong đái lĩnh, mặc dù Mãnh Hổ Tiêu Cục, Triệu gia còn có người của Lý gia phản kháng, thế nhưng rất nhanh tính mệnh họ bị kết thúc. Thế lực mấy nhà này, hôm nay đi tới Kháo Sơn Trấn, toàn bộ bị giết sạch, không ai sống sót. Nhưng mà cái này cũng chưa tính, sau khi đem những người này giải quyết xong, Sở Phong lại tụ tập nhân mã ở đây, phân biệt hướng Mãnh Hổ Tiêu Cục, Hứa gia, Vương gia, Mã gia, Triệu gia, Lý gia xảo huyệt chạy tới, muốn đưa bọn họ ở Kháo Sơn cảnh nội triệt để trừ tận gốc. Tại dưới Sở Phong đích thân chỉ đạo một hồi tàn sát, Trần Huy cũng đang dẫn theo đại quân của hắn, phản hồi Tử Kim Thành. Thành chủ đại nhân, thực sự phải đem Huyền Thiết Quáng, toàn bộ giao cho Sở ra sao? Chúng ta đây năm nay hướng Chu Tức Thành vật cống làm sao bây giờ? Một gã tướng lĩnh lo lắng hỏi. Nếu không thì có thể làm gì bây giờ? Vị kia thân phận, ta làm sao dám cãi lời, năm nay Chu Tức Thành vật cống giao không đủ, tối đa chỉ bị xử phạt, nhưng nếu là đắc tội với vị kia, nàng tại trước mặt phụ thân nàng nói bậy, thì đầu ta cũng khó giữ được. Nói tới chuyện này, Trần Huy cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, đến nay nhớ tới một màn lúc trước, cảm giác rất sợ.